Chương 538. Hòa đàm, ta nhìn chúng bọn họ kỵ binh. Chương 538 hòa đàm, ta nhìn chúng bọn họ kỵ binh. Tô Trần dứt tiếng nói, mở lực các đóa đám người nhất thời trầm mặc. Bọn họ rất rõ ràng, ở Tô Trần trong giọng nói, nghe được từng tia uy hiếp mùi vị. Đại đường hoàng đế nếu là biết rõ, bọn họ ở đường quân công chiếm Cao Ly thời điểm, xuất thủ tranh đoạt Cao Ly đông bắc mảng lớn ốc thổ mà nói, nghĩ đến cũng sẽ không như Tô Trần như vậy tâm bình khí hòa cùng bọn chúng nói chuyện với nhau. Phần lớn sẽ trực tiếp sắp xếp binh mã, đại quân áp cảnh, cho bọn hắn nếm một chút lợi hại rồi. Tô Trần cười doanh doanh nhìn mở lực các đoàn nói, thủ lĩnh, ngươi nói, nếu là bệ hạ mà nói, hắn có thể hay không cùng các ngươi tham khảo một chút, hàng giao thành khu vực đại phiến thổ địa đây. Mở lực các đoá. Yên lặng một lát sau, mở lực các đoá bất đắc dĩ cười khổ một cái, vương gia cần gì phải làm ta sợ đâu rồi, ta này cũng không phải là không có biện pháp sao. Vương gia ngài không có ở loại này thâm sơn cùng cốc địa phương sinh hoạt quá, các ngươi không hiểu chúng ta hoàn cảnh sinh tồn. Bây giờ, có như vậy một mảng lớn ốc thổ, đặt ở trước mặt chúng ta, đổi thành bất kỳ một người bình thường, cũng sẽ không nhịn được. Nhưng, Tô Trần cười một tiếng, bản vương dĩ nhiên là biết rõ thủ lĩnh khó xử, cho nên bản vương mới có thể mời tương trợ thủ lĩnh, đi thành sơ tử, tham khảo chuyện này. Ngay vậy, mở lực các đoá trên mặt, không khỏi thoáng qua chút nghi ngờ. Chẳng nhẽ Tô Trần thật vui lòng, liền hàng rào thành khu vực thổ địa vấn đề, cùng bọn chúng đặt thành giải hòa. Nếu là như vậy mà nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Dù sao, bọn họ Bạch Sơn bộ 20.000 tinh binh, bây giờ cũng đều ở Cao Ly biên giới. Nếu là thật đem Tô Trần cho chọc giận, dẫn đại quân giết tới mà nói, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha thành trấn, lùi bước đến trường Bạch Sơn, chờ đợi tinh binh trở về, đang làm so đo. Nhưng là, trong thời gian này nếu là xuất hiện biến cố gì mà nói, 20.000 trở về tinh binh, chưa chắc là lần nữa đoạt lại thuộc về bọn họ cố thổ, mà là tới giúp của bọn hắn nhặt xác, cũng hoặc là bước vào theo gót. Kia vương gia ý là, mở lực các đoá có chút mong đợi nhìn Tô Trần. Nếu là Tô Trần mở ra điều kiện, không quá mức phận mà nói, bọn họ chưa chắc sẽ không tiếp nhận. Tô Trần cười gõ bàn một cái nói, bản vương ngược lại là có một cái không tệ đề nghị, thủ lĩnh không ngại nghe một chút. Xin lắng hay nghe. Từ hôm nay bắt đầu, Bạch Sơn bộ thoát khỏi mặt hạng, tự nguyện gia nhập đại đường, trở thành ta đại đường con dân. Chuyện này, mở lực các đoá rơi vào trầm tư, đoá một cổ lực đám người, cũng rối rít nhíu mày. Thoát khỏi mặt hạng, tự nguyện gia nhập đại đường. Nếu là như vậy mà nói, chẳng phải là muốn trở thành mặt hạng địch rồi hả? Nếu là thủ lĩnh vui lòng mà nói, bản vương ngược lại là có cùng bệ hạ nói về chuyện này sức lực, thậm chí bản vương có một chút lòng tin, đem hàng rào thành khu vực mảng lớn ốc thổ, phong cho Bạch Sơn bộ con dân, cho các ngươi Bạch Sơn bộ, có thể từ nay đi ra trường Bạch Sơn, thưởng thụ mảng lớn ốc thổ trồng trọt sinh hoạt. Tương đối cùng thoát khỏi mặt hạt sau, sẽ đối mặt với rất nhiều phiền toái, Tô Trần cho ra bằng giá, thật sự là có chút mê người. Thậm chí có thể nói, thật có thể có được hàng rào thành khu vực mảng lớn ốc thổ mà nói, bọn họ coi như là cùng mặt hạt trở thành địch nhân lại có thể thế nào. Nắm giữ số lớn ốc thổ Bạch Sơn bộ, có thể nhanh chóng lớn mạnh thực lực của chính mình. Gần đó là bọn họ Bạch Sơn bộ, không phải mạt hạt các bộ đối thủ, nhưng là bọn họ sau lưng không phải còn có đại đường sao? Sau đó, ngay tại mở lực các đoá đám người suy tư được mất thời điểm, Tô Trần nhưng là lên tiếng lần nữa, bản vương đem sẽ an bài một ít giỏi trồng trọt chăm họ phối hợp các ngươi Bạch Sơn bộ phát triển sinh sản, giúp đỡ bọn ngươi nhanh chóng dung nhập vào hàng rào thành khu vực. Trừ lần đó ra, thành sơn tử to như vậy quyền công chế, bản vương cũng sẽ cùng bệ hạ thương lượng, đem giao cho trong tay các ngươi, cho các ngươi tới xử lý. Cái gì? Mở lực các đoá không nhịn được kinh hô thành tiếng. Chẳng những đem hàng rào thành khu vực mảng lớn ốc thổ giao cho bọn họ, hoàn nguyện ý đem túc mặt bộ thành sơn tử giao cho bọn họ. Cứ như vậy mà nói, bọn họ không những có rồi số lớn ốc thổ, còn có mảng lớn thảo nguyên. Cho dù là mạn hạt trung, thực lực mạnh nhất hát thủy bộ, chiếm cứ thảo nguyên lãnh thổ, cũng không có bọn họ Bạch Sơn bộ nhiều. Giống như là phát giác tự có nhiều chút thất thố, mở lực các đoá khụ một cái, ánh mắt chuyển hướng đoá một cổ lực. Đoá một cổ lực thức thời nói, vương gia lời này là thật. Tô Trần cười nói, đây chỉ là bản vương một ít tưởng tượng mà thôi, ở những nội dung này chu đáo trước, vẫn là phải xem các ngươi một chút thành ý. Thành ý? Kia chính là Bạch Sơn bộ từ mặt hạt thoát khỏi. Đoá một cổ lực gật đầu một cái, nếu là chúng ta thoát khỏi mặt hạt, vương gia liền sẽ đồng ý những chuyện này. Tô Trần, tại sao không thể? Đoá một cổ lực trầm giọng nói, đây chỉ là vương gia lời từ một phía thôi, mặc dù vương gia ở đại đường hoàng đế bên kia, nói chuyện phân lượng rất nặng, nhưng là, cả triều văn võ chưa chắc sẽ đồng ý chuyện này. Sau đó, vương gia đem nhiều như vậy thổ địa thành trì giao cho chúng ta xử lý, lại vẹn vẹn chỉ là để cho chúng ta từ mặt hạt thoát khỏi. Xin lỗi, vương gia, tại hạ thật sự là không dám tin tưởng, có trời sập sự tình tốt như vậy phát sinh. Hơn nữa còn vừa bạn đập vào chúng ta Bạch Sơn bộ trên đầu. Đùng đùng. Tô Trần cười trúng chín vỗ tay, không biết rõ vị này là. Mở lực các đoá, vị này là chúng ta Bạch Sơn bộ đoá một cổ lực tiên sinh, đối đại đường văn hóa rất có nhận xét. Tô Trần hội ý gật đầu một cái, người này hẳn ở đại đường đi du học. Người nói không sai. Tô Trần, đang hưởng thụ đến đại đường còn chờ đồng thời, dĩ nhiên là phải bỏ ra tương ứng giá. Đoá một cổ lực, không biết rõ vương gia lợi muốn nói giá là cái gì. Tóm lại không phải, từ mặt hạt thoát khỏi đơn giản như vậy chứ. Tự nhiên, từ mặt hạt thoát khỏi, chỉ là điều kiện thứ nhất. Tô Trần nhàn nhạt nói, sau đó cần phải các ngươi Bạch Sơn bộ điều đi 20.000 tinh kỵ, theo bản vương cùng nhau thắng trận trở về hồi chiều. 20.000 tinh kỵ, mở lực các đoá đám người bất giác nhíu mày. Bọn họ Bạch Sơn bộ chủ lực cũng liền 20.000 tinh kỵ thôi. Tô Trần vừa mở miệng liền muốn 20.000 tinh kỵ, này không phải rõ ràng, hướng của bọn hắn Bạch Sơn bộ tinh kỵ tới sao? Mở lực các đoá, vương gia là muốn chúng ta Bạch Sơn bộ tinh nhuệ. Tô Trần thản nhiên nói, không sai, bản vương muốn chính là các ngươi Bạch Sơn bộ tinh nhuệ.
Tại sao?
Mở Lực Các đoá ánh mắt sáng quắc. 20.000 tinh kỵ là bọn hắn Bạch Sơn bộ đặt chân căn bản, nếu là tùy tiện đem này 20.000 tinh kỵ giao ra rồi, một khi Tô Trần đổi ý mà nói, bọn họ Bạch Sơn bộ cái gì đó ngăn cản đường quân. Bởi vì các ngươi từ Mạt Hạ thoát khỏi sau, liền có chúng ta đường quân bảo vệ các ngươi an toàn.
Buồn cười.
Đoá một cổ lực suy cười một tiếng, vương gia đem chúng ta Bạch Sơn bộ tinh binh đều lấy đi, ngược lại còn phải bảo vệ chúng ta. Chúng ta tại sao không thể tự kiềm chế bảo vệ mình?
Cũng được.
Tô Trần gật đầu một cái, bản vương sẽ cho các ngươi một cái xây dựng đội tự vệ tư cách, bất quá, các ngươi nhiều lắm là xây dựng một nhánh ngàn tinh danh cưỡi đội ngũ.
1000 tinh kỵ.
Đúng. Số người nhiều nhất 1000. Tô Trần nói ra ý nghĩ của mình, 1000 tinh kỵ, đủ để bảo đảm các ngươi Bạch Sơn bộ an toàn, vô luận là thành sát tử hay hoặc giả là ăn thừa. Nếu là gặp phải cường địch mà nói, tự có đường quân cho các ngươi bảo giá hộ hàng.
Mở Lực Các đoá mơ hồ biết Tô Trần ý tứ.
Bạch Sơn bộ có thể no lưu nhất định binh mã, bảo đảm ở Bạch Sơn bộ đụng phải lúc nguy hiểm sau khi, có thể trước tiên mang theo tộc nhân rút lui. Đồng thời, những này nhân mã có thể hiệp trợ bọn họ, nhanh chóng đem tin tức truyền đến đại đường, nhưng là số người cần phải nghiêm khắc kiểm soát.
Không thể nào.
Ta Bạch Sơn bộ nhiều tộc nhân như vậy, chỉ có 1000 tinh binh, như thế nào bảo đảm bọn họ an toàn?
Chính là, 1000 tinh binh đặt ở trên thảo nguyên, có thể làm gì?
Mọi người nghị luận sôi nổi.
Tô Trần nhưng là cười doanh doanh giơ tay lên, ngắt lời nói, bản vương nhắc lại một lần, khi các ngươi thoát khỏi Mạt Hạt, gia nhập đại đường sau đó, các ngươi chính là đại đường con dân rồi. Bất kể các ngươi đụng phải cái dạng gì nguy hiểm và phiền toái, đường quân đều là các ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn.
Mọi người dần dần im tiếng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Mở Lực Các đoá.
Không thể chối.
Tô Trần lái ra điều kiện, đã là tương đương mê người.
Nhưng là ở đạt thành những chuyện này trước, bọn họ chẳng những muốn thoát khỏi Mạt Hạt, còn phải chủ động đem mình bên trong bộ lạc 20.000 tinh binh toàn bộ giao cho Tô Trần.
Này cũng làm người ta có chút chần chờ.
Tô Trần, bản vương thành ý ở nơi này, thủ lĩnh, ngươi nên hiện ra ngươi thành ý chứ?
Mở Lực Các đoá.
Ngươi thành ý ta là thấy được, nhưng là ta bất an trong lòng. A, Mở Lực Các đoá trong lòng suy nghĩ, thật muốn đem Bạch Sơn bộ 20.000 tinh binh giao cho Tô Trần sao?
Nếu là vương gia đổi ý đây.
Đoá một cổ lực trực tiếp mở miệng, nếu là ngươi môn mang đi ta Bạch Sơn bộ 20.000 tinh binh sau, đối với chúng ta Bạch Sơn bộ thống hạ sát thủ mà nói, chúng ta như thế nào ngăn cản được các ngươi tấn công?
Tô Trần thở dài, ngươi có thể hay không nghĩ tới, khi các ngươi chủ động tuyên bố gia nhập đại đường sau, bản vương tại sao phải đối với các ngươi độc thủ?
Chẳng lẽ là muốn cho người trong thiên hạ đều nhìn, bản vương như đao phủ một dạng đem vốn nên trở thành đại đường con dân, toàn bộ tàn sát không còn một mống sao?
Nếu là bản vương thật làm như vậy rồi, như vậy thiên hạ các nước nên như thế nào nhìn đại đường, thiên hạ trăm họ phải nên làm như thế nào nhìn bản vương?
Ngươi không phải đao phủ sao?
Đoá Mộc trong lòng cổ lực cười lạnh, nhưng là lời như vậy, chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút.
Bất quá, Tô Trần mà nói ngược lại là không sai.
Nếu là bọn họ thật đối ngoại tuyên bố, từ hôm nay bắt đầu, Bạch Sơn bộ con dân toàn bộ quy hàng đại đường mà nói, Tô Trần coi như là lại như thế nào lòng dạ ác độc, cũng không dám làm người trong thiên hạ mặt, trực tiếp đem bọn họ Bạch Sơn bộ cho giết.
Thứ nhất đại đường cần thể diện, không thể làm như thế, thứ hai Tô Trần như là làm, sẽ gặp đột tuyệt, sở hữu muốn hàng đường người, phàm là đụng phải đường quân, những người này cũng chỉ có thể gắng sức đánh giết, nhu cầu một chút hy vọng sống.
Việc này lớn, ta cần thời gian cân nhắc.
Mở Lực Các đoá trầm ngâm chậm rãi mở miệng, vương gia ngược lại không ngại trước tạm ở chúng ta Bạch Sơn bộ ở lại mấy ngày, đợi chúng ta sau khi thương lượng mới quyết định.
Tự nhiên.
Tô Trần cười gật đầu, bản vương là mang theo thành ý đến, cũng hy vọng thủ lĩnh có thể tiếp nạp bản vương đề nghị.
Hảo hảo hảo, đến, uống rượu.
Vương gia mời.
Thủ lĩnh xin mời.
Yến hội kết thúc.
Tô Trần liền bị an bài ở một tòa quét sạch sẽ trong sân.
Phụ trách để phòng nhân thủ tản ra sau, Tôn Cường cùng Từ Dũng liền tiến tới trước mặt Tô Trần.
Vương gia, như vậy mua bán, quá không có lợi lắm đi.
Từ Dũng có chút khó hiểu, lấy hắn hành nghề nửa năm kinh nghiệm mà nói, Tô Trần làm như thế, bao nhiêu là thua thiệt bản.
Nắm hàng rào thành khu vực đại phiến thổ địa, một đòn thành sơn từ lợi thành trì cùng thảo nguyên, đổi lấy Bạch Sơn bộ quy hàng, thậm chí sẽ nảy sinh ra càng tăng cường đại bộ lạc.
Tô Trần vẻ mặt bình tĩnh khoát tay một cái, ổn định, Bạch Sơn bộ mạnh hơn nữa, ở trước mặt đại đường cũng chỉ là một con kiến thôi.
Tôn Cường, vương gia là coi trọng Mạt Hạt kỵ binh.
Tô Trần nhìn Tôn Cường liếc mắt, cười gật đầu một cái, ngươi nói không sai, ta chính là coi trọng bọn họ kỵ binh.
Ở hành đạo sông thời điểm, Tô Trần thấy Ly Vong Khải Lâm cùng phía sau hắn kỵ binh, Tô Trần liền muốn quá đem những này người biến thành của mình.
Nhưng là, song phương thủ án đã kết, để cho Ly Vong Khải Lâm quy hàng, rõ ràng không thiết thực.
Bạch Sơn bộ nhưng khác,
ít nhất trước mắt mà nói, đại đường cùng Bạch Sơn bộ còn không có chân chính đã giao thủ.
Nếu là có thể đem Bạch Sơn bộ biến thành của mình mà nói, như vậy sẽ gặp có một nhánh cường đại tinh kỵ từ nơi này đi ra.
Lấy Mạt Hạt kỵ binh thực lực, đặt ở 34 đại thực quốc bên kia, phải làm là nghiền ép tồn tại chứ.
Đương nhiên,
điều kiện tiên quyết là Mở Lực Các đoá đồng ý hắn điều kiện.
Có thể nếu là bọn họ không đồng ý đây.
Không đồng ý, dĩ nhiên là tung bản.
Tô Trần dựa lưng vào cái ghế, về phía sau giơ lên, bất quá, ta cho bọn hắn mở ra điều kiện, đã là bây giờ bọn họ lựa chọn tốt nhất.
Trừ phi Mở Lực Các đoá đầu ngất đi, mới có thể nếu muốn cùng chúng ta chính diện chém giết một trận.
Hắn sẽ không sợ Bạch Sơn bộ, như Túc Mạt bộ một loại.
Tôn Cường hai người nhất thời tuét miệng cười một tiếng.
Vương gia anh minh.
Được rồi, nghỉ ngơi đi, chú ý đề phòng.
Phải.
Làm Tô Trần an tâm lúc nghỉ ngơi sau khi, Mở Lực Các đoá nhưng là không ngủ được, không có chút nào buồn ngủ.
Không chỉ là Mở Lực Các đoá, đoá một cổ lực đám người,
cũng là tất cả đều ngồi ở trong đại sảnh, từng cái yên lặng không nói. Cuối cùng, hay lại là Mở Lực Các Đoá dẫn đầu mở miệng trước, các ngươi cảm thấy Tô Trần đề nghị như thế nào? Đối mặt Mở Lực Các Đoá đề nghị, có người do dự, có người yên lặng, dĩ nhiên cũng có người mở miệng. Thủ lĩnh, ta cảm thấy được có thể thử một chút. Thử một chút. Mở Lực Các Đoá ánh mắt nhìn, chỉ là thử một chút, hai chúng ta vạn tinh binh sẽ phải bị hắn. Nhưng tương tự, chúng ta cũng sẽ có được mảng lớn thảo nguyên cùng ốc thổ. Mở Lực Các Đoá thở dài, đây cũng là hắn nhất quân quyết địa phương. Tô Trần bảng giá thật sự là quá mê người, ai cho dù là biết rõ, làm như vậy giá là làm cho cả Bạch Sơn bộ tinh nhuệ mất hết, nhưng là bọn hắn vẫn là không nhịn được muốn thử một chút. Thủ lĩnh, ta ngược lại thật ra có một đề nghị. Nói một chút coi. Không bằng để cho Tô Trần đi trước liên lạc Đại Đường Hoàng đế, nếu là hắn thật từ Đại Đường Hoàng đế bên kia lấy được rồi thánh chỉ tứ phong mà nói, chúng ta chưa chắc không thể đáp ứng. Ừ. Mở Lực Các Đoá nhất thời ngồi ngay ngắn người lại, người nói tiếp. Đoá một cổ lực trầm giọng nói, chúng ta có thể tìm một mượn cớ chỉ hoãn một, hai, để cho Tô Trần đem tứ phong thánh chỉ thu vào tay, chỉ cần hắn thánh chỉ đến, chúng ta lúc này tuyên bố thoát khỏi mạt hạt quy hàng Đại Đường. Đến thời điểm thiên hạ các nước đều biết rõ, chúng ta Bạch Sơn bộ đã quy hàng Đại Đường rồi, Tô Trần coi như là muốn đổi ý, cũng không dám đối với chúng ta độc thủ. Mở Lực Các Đoá hội ý gật đầu một cái. Có một cái như vậy đại tiền đề ở, coi như là Tô Trần muốn đổi ý, nhưng cũng mất mặt Đại Đường mặt mũi. Bất quá thủ lĩnh, chúng ta thật muốn từ mạt hạt thoát khỏi. Đoá một cổ lực nhẹ giọng nói, chuyện này không giống tiểu khả, muốn không phải hỏi một chút tộc lao ý tứ. Buồn chương hết, chương 539. Đạt thành nhất trí, tin chiến thắng chuyển trường an chương 539 đạt thành nhất trí, tin chiến thắng chuyển trường an tộc lão, thủ lĩnh tới. Mời hắn vào đi. Bất quá chốc lát, Mở Lực Các Đoá nhanh chân đi vào rồi căn phòng, cùng kính thi lễ một cái. Tộc lão gật đầu một cái, giơ tay lên tỏ ý Mở Lực Các Đoá nhập tọa nói chuyện. Mở Lực Các Đoá sau khi ngồi xuống, nói thẳng vào vấn đề nói, tộc lão, nghĩ đến ngươi cũng nghe nói, Đại Đường Tịnh Kiên Vương Tô Trần tới ăn chút tin tức. Tộc lão vẻ mặt bình tĩnh, hắn là tới đàm phán hòa bình, hay lại là tới hạ chiến thư? Mở Lực Các Đoá, đàm phán hòa bình. Tộc lão thương lão trên gương mặt lộ ra chút nụ cười, xem ra bây giờ Đại Đường đối mặt tình huống xa so với chúng ta tưởng tượng càng tệ hại, nếu không mà nói, hắn liền không phải tới đàm phán hòa bình, mà là tới hạ chiến thư. Mở Lực Các Đoá lắc đầu một cái, không, tộc lão ngươi sai lầm rồi, thực ra Đại Đường tình huống cũng không như chúng ta tưởng tượng chật vật, tình huống tốt hơn rất nhiều. Thậm chí, Tô Trần muốn đối với chúng ta Bạch Sơn bộ dụng binh mà nói, ít nhất có thể điều đi 4-5 vạn tinh binh, lao thẳng tới ăn thưa. Tộc lão nhíu mày một cái, đột ngột trong con ngươi thêm mấy phần không hiểu. Nếu là Tô Trần thật có năng lực như vậy mà nói, lại tại sao lại muốn tới ăn thưa cùng Mở Lực Các Đoá thương lượng đây? Tô Trần mở ra điều kiện, hy vọng chúng ta có thể thoát khỏi mặt hạn, gia nhập Đại Đường, trở thành Đại Đường con dân. Tộc lão đột nhiên trợn lớn con mắt, lạnh lùng nói, Tô Trần đây là muốn để cho chúng ta có tổ khí tông. Chúng ta Bạch Sơn bộ chính là mặt hạt một bộ, nếu là từ mặt hạt thoát khỏi, gia nhập Đại Đường mà nói, mặt hạt các bộ sẽ như thế nào nhìn đợi chúng ta? Đại Đường vừa lại thật thà sẽ coi trọng chúng ta Bạch Sơn bộ. Ngươi có nghĩ tới hay không những chuyện này? Mở Lực Các Đoá thở dài, tộc lão nói không sai, những chuyện này ta đều cân nhắc qua. Bây giờ mặt hạt các bộ là chính, không ai phục ai, điều này đưa đến mặt hạt chia ra tư thế. Thoát khỏi mặc dù mặt hạt ảnh hưởng không được, thậm chí có thể sẽ đưa tới còn lại mặt hạt công kích, nhưng là Đường quân còn đang cao ly bên dưới, trong thời gian ngắn sẽ không có không mở mắt ra hỏa tới tìm hắn môn Bạch Sơn bộ phiền toái. Về phần Đại Đường bên kia có thể hay không coi trọng Bạch Sơn bộ, cái này Mở Lực Các Đoá cũng không để ý, hắn chân chính để ý là Đại Đường có thể hay không đem hàng rào thành khu vực cùng với thành sơn tử khu vực đại phiến thổ địa giao cho bọn họ Bạch Sơn bộ. Nếu như gia nhập Đại Đường, liền có thể có được đại phiến thổ địa mà nói, gia nhập Đại Đường chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Tộc lão ánh mắt u nhìn Mở Lực Các Đoá, nhàn nhạt nói, ngươi làm nhiều năm như vậy thủ lĩnh, thật vui lòng từ nay về sau tiếp nhận đường triều quy củ trói buộc. Ở Bạch Sơn bộ, Mở Lực Các Đoá chính là vương. Hắn nói chuyện chính là vương mệnh, không tuân thủ người, hắn có thể tùy ý xử trí. Nhưng nếu là gia nhập Đại Đường sau đó, liền tương đương cùng Mở Lực Các Đoá bỗng dưng tìm cho mình một cái cơ cấu, bên trong điều từng đạo, cũng sẽ đem hắn ràng buộc gắt gao. Mở Lực Các Đoá trầm giọng nói, tộc lão ngươi là biết rõ ta, ngươi càng rõ ràng chúng ta Bạch Sơn bộ tình trạng. Tự tổ tiên bắt đầu, chúng ta liền một mực sinh hoạt tại này thâm sơn cùng cốc nơi, bây giờ chúng ta rốt cuộc có cơ hội di chuyển đi Bình Nguyên ốc thổ sinh hoạt, tại sao không thể thử một lần đây? Thực vậy, gia nhập đường chiều sau sẽ có rất nhiều ràng buộc, nhưng là đối với chúng ta Bạch Sơn bộ tộc người mà nói, nhưng là có càng rộng lớn hơn không gian sinh tồn. Ta từ A gia trong tay nhận lấy bộ lạc thủ lĩnh vị trí, vì không phải chính ta, mà là phải mang đến bộ lạc tộc nhân qua càng cuộc sống thoải mái. Bọn họ kiến thức cao ly đất đai phì nhiêu, thấy qua túc mặt bộ thảo nguyên mênh mông, không người nào nguyện ý tiếp tục ổ ở loại địa phương này cả đời, cuối cùng cả đời lại chỉ là vì nhét đầy cái bao tử. Tộc lão mặc nhưng một lát sau mở miệng nói, ngươi đã trong lòng sớm có suy tính, cũng không cần tới tìm ta rồi. Mở Lực Các Đoá đứng lên nói, ta là thủ lĩnh không giả, nhưng là tộc lão địa vị cao quý, nếu không có tộc lão ủng hộ, tộc nhân chưa chắc sẽ phục. Mở Lực Các Đoá chuyến này mục đích chính là muốn lấy được tộc lão ủng hộ, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đích thân tới một chuyến. Cho nên hắn cần tộc lão cho hắn một cái khẳng định câu trả lời. Ngươi thật nghĩ xong? Nghĩ xong. Vậy thì đi làm đi. Tộc lão ném câu nói tiếp theo sau, liền nhắm lại con mắt. Mở Lực Các Đoá lấy được mình muốn, thi lễ một cái sau, xoay người liền rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trần liền nhận được Mở Lực Các Đoá mời, dùng ngựa du sơn. Đối với Mở Lực Các Đoá mời, Tô Trần tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, mang theo Tôn Cường đám người, dục ngựa đi theo thân binh đi. Vương gia, thủ lĩnh. Tô Trần cười đáp lại, như vậy sáng sớm, nghĩ như thế nào đến dục ngựa du sơn rồi hả? Mở lực gác đoá thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa xa bình nguyên, lại nhìn một chút phía trước gò núi, ta đang suy nghĩ nếu là chúng ta Bạch Sơn bộ gia nhập đại đường mà nói, sau này còn không có cơ hội dục ngựa ở trên thảo nguyên xích thành rồi. Tô Trần như có điều suy nghĩ, thành sơn từ khu vực thảo nguyên, còn chưa đủ Bạch Sơn bộ lương câu chạy nhanh sao? Mở lực gác đoá cười một tiếng, địa phương ngược lại là khá lớn, nhưng là ta cần một cái bảo đảm. Xin lắng hay nghe, ta muốn tỉnh nhất phần đại đường thánh chỉ. Ồ, Tô Trần nhíu mày nhìn. Mở lực gác đoá tiếp tục nói, đại đường hoàng đế miệng vàng lời ngọc, đem hàng rào thành khu vực cùng thành sơn tử khu vực mảng lớn ốc thổ tứ phong cho chúng ta Bạch Sơn bộ. Nếu là vương gia thuyết phục đại đường hoàng đế, hơn nữa mời được phần này thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ mà nói, tại hạ vui lòng thoát khỏi mặt hạt, quy hàng đại đường. Biết. Tô Trần hội ý gật đầu một cái. Mở lực gác đoá là vì phong ngựa, bọn họ ở lấy đi Bạch Sơn bộ 20.000 tinh kỵ sau, đột nhiên đổi ý đối Bạch Sơn bộ độc thủ. Một khi có lý thừa cản phần này thánh chỉ, hơn nữa chiêu cáo thiên hạ mà nói, đại đường còn muốn tưởng đối Bạch Sơn bộ độc thủ, liền phải suy tính một chút ảnh hưởng. Vương gia ý như thế nào? Cũng không phải là không thể thương lượng. Tô Trần cười một tiếng, bất quá thử đi Trường An, đặt tới xa vạn dặm, ngược lại là phải ở ăn thua chờ lâu một ít ngày giờ rồi. Nghe vậy, mở lực gác đoá hết sức vui mừng. Ít nhất trước mắt thái độ của Tô Trần, để cho hắn thấy được hàng đường khả có thể, bất quá ở hoan hỉ đồng thời, mở lực gác đoá hay lại là mang theo mấy phần cảnh giác. Ai cũng không biết rõ, Tô Trần nói có phải hay không là lời xa giao. Hảo hảo hảo. Vương gia, hôm nay nếu đã tới nơi này, không ngại ở chỗ này săn thú nấu cơm giã ngoại. Được. Làm thiên buổi chiều, Tô Trần liền sắp xếp người mã, phân biệt đi Trường An cùng thành sơ tử. Đi Trường An là vì đưa tin, biểu biết rõ Sơn Bộ vui lòng hàng đường một chuyện, cùng với Tô Trần cho Bạch Sơn Bộ mở ra điều kiện, hy vọng Lý Thừa Cản có thể đáp ứng. Về phần tại sao sắp xếp người đi trước thành sơ tử, là bởi vì mở lực các đoá khi nhìn đến Tô Trần, tràn đầy đều nhanh tràn ra thành ý sau, lúc này phân phó, sai người đưa tin hàng rào thành khu vực tinh minh, tại chỗ chú đóng, chờ đợi đường quân tiếp quản. Chuyện này dĩ nhiên là phải báo cho chấp thất tư lực bọn họ một tiếng, chấp thất tư lực sắp xếp ai đi tiếp quản hàng rào thành khu vực phòng thủ, kia chính là chấp thất tư lực chuyện. Trường An, một người cưỡi ngựa vô cùng lo lắng xông vào đường phố, ở rất nhiều người đi đường còn chưa phản ứng kịp trước, chiến mã đã từ bên cạnh bọn họ đi nhanh mà qua. Tin chiến thắng, Cao Ly đại thắng. Theo kỵ binh hô to, trên đường phố người đi đường trước tiên rối rít né tránh. Sau đó, từng đôi mắt đồng loạt hướng chuyển tới âm thanh phương hướng nhìn sang. Không sai, là Dịch Đinh. Quá tốt, Cao Ly bên kia rốt cuộc giải quyết. Làm Dịch Đinh hỏa lựa liệu dục ngựa đi tới bên ngoài hoàng cung thời điểm, chính là tan chiều thời gian. Từng tên một quan chức, tụ năm tụ ba tụ tập, hướng cung đi ra ngoài, khi nhìn đến Dịch Đinh sau, những người này ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn. 800 giảm gấp. Là Cao Ly bên kia lại có chuyện gì xảy ra rồi hả? Những đại thần này còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Dịch Đinh lớn tiếng nói, Cao Ly đại thắng, tiểu nhân phụ mệnh quay có Tịnh Kiên Vương tự biết. Đại thắng. Hô. Nghe được hai chữ này sau, mọi người không khỏi đưa ra khỏi cửa tức. Thật sợ Cao Ly bên kia xảy ra điều gì tai họa. Dù sao đoạn thời gian trước đưa tới tin tức, nhưng là để cho bọn họ tốt đau cả đầu. Bây giờ xem ra, tựa hồ những chuyện này đều bị Tô Trần cho giải quyết hết. Xem ra bệ hạ là đúng. Thật không biết rõ, Tô Trần là thế nào hóa giải, tốt mặt bộ liên thủ với khất khất trọng tượng. Nếu không, trở về hỏi một chút. Không ít các đại thần nhìn đi theo thái giám rời đi Dịch Đinh, trong lòng nổi lên lẩm bẩm. Nhưng là Cao Sĩ Liêm bọn người cười rời đi, bọn họ chạy trở về làm gì? Chúc mừng bệ hạ sao? Lưu Minh, không bằng ta ngươi cùng nhau trở về. Coi như hết, Cao Ly bên kia đưa tới tin tức. Bệ hạ còn chưa từng có mục đích đâu rồi, nếu là đại thắng bên trong còn kẹp theo chút Tịnh Kiên Vương yêu cầu, vậy ta ngươi có thể gặp phiền toái. Ai, không đến mức chứ? Ha, Tịnh Kiên Vương là nhân vật nào, ngươi không trả đổi giải sao? Hơn nữa, bệ hạ cũng không có triệu kiến chúng ta, mà mội đi trước máy giày bệ hạ, sẽ không sợ chọc giận bệ hạ. Hơn nữa, bực này đại thắng chuyện tốt, coi như là hôm nay chậm chút biết rõ lại ngại gì, bệ hạ ngày mai sẽ gặp tuyên cáo. Lưu Minh nói có lý. Ngự thư phòng. Lý Thừa Càn vừa mới ngồi xuống, liền nghe được thiên tài báo cáo, bệ hạ, Cao Ly đại thắng. Dịch Đinh mang đến Tịnh Kiên Vương tự biết. Lý Thừa Càn sửng sốt một chút, chợt vỗ tay khen hay, hảo hảo hảo, hắn quả nhiên không để cho chấm thất vọng. Dịch Đinh ở chỗ nào, mệnh hắn mau tới gặp mặt. Thiên tài cười gật đầu một cái, xoay người đi ra ngự thư phòng, đem Dịch Đinh dẫn tới trước mặt Lý Thừa Càn. "Tiểu nhân, miễn lễ, Tô Trần tự viết ở chỗ nào? Mời bệ hạ xem qua." Dịch Đinh vội vàng đem Tô Trần tự viết chuyển giao cho thiên tài, chỉnh cho Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn không kịp chờ đợi mở ra tự viết. Khoảng thời gian này đến, Tô Trần vẫn không có tin tức đưa tới, chấp thất tư lực bên kia cũng không có động tĩnh, để cho trong lòng Lý Thừa Cản một hồi lâu lo lắng. Bây giờ Tô Trần tự viết đưa tới, chấm ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi ở Cao Ly gây ra nhiều đại động tĩnh. Ừ. Định thần nhìn lại, Lý Thừa Cản dần dần nhíu mày. Trước diệt tuyển cái Tô Văn, sau tập kích Túc Mạt Bộ, đem hành đạo sông một cây đuốc đốt không nói, còn thuận tiện đem sau đó gấp rút tiếp viện chạy tới Túc Mạt Bộ chủ lực tiêu diệt toàn bộ. Thí. Túc Mạt Bộ cứ như vậy không có. Túc Mạt Bộ 50.000 tinh kỵ, cứ như vậy bị bọn họ cho tiêu diệt hết. Lý Thừa Càn dần dần trừng lớn con mắt, tim đập rộn lên thêm vài phần. Không tưởng tượng nổi á bọn họ động tác, làm sao sẽ nhanh như vậy? Chớ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi a, Lý Thừa Càn một lần nữa cảm thán, nhưng là càng hướng xuống nhìn, lại càng thấy được có cái gì không đúng. Bạch Sơn bộ cũng xuất thủ. hơn nữa trực tiếp xuất động bên trong bộ lạc chủ lực, đông tiến Cao Ly, tranh đoạt đại phiến thổ địa cùng thành trì. Hòa Đàm muốn Bạch Sơn bộ 20.000 tinh binh. Lý Thừa Càn bất giác cầm lên ly trà, cẩn thận tỉ mỉ đứng lên. Túc Mạt bộ 50.000 tinh kỵ cũng bị diệt, ngược lại đang đối mặt Bạch Sơn bộ cấp đoạt thành trì cùng thổ địa thời điểm, Tô Trần lại lựa chọn Hòa Đàm, muốn để cho Bạch Sơn bộ hàng đường. Đây là đó là Tô Trần đối mặt hạt kỵ binh đánh giá, dũng mãnh vô song, thảo nguyên sưng hùng, như có thể đem thu nhập dưới quyền, chính là như hổ thêm cánh. Lý Thừa Càn như có điều suy nghĩ, nghĩ đến là đang ở cùng Túc Mạt bộ tỉ thí thời điểm, Túc Mạt bộ kỵ binh đưa tới Tô Trần chú ý, hơn nữa để cho Tô Trần có ái tài chi tâm. Chỉ bất quá, Hoành Đạo Sông bị hắn một cây đốt, Ly Vong Khải Lâm tinh kỵ, hắn không cách nào thu nhập dưới quyền, cho nên đem sự chú ý đặt ở Bạch Sơn bộ. Như có thể đem hàng phục, Tân La Bách Tể ít ngày nữa nhất định 20.000 tinh kỵ có thể đi thổ phiên, có thể đi ba tư đại thực. Khi thấy một câu nói này thời điểm, Lý Thừa Càn nhất thời cười. Hắn biết rõ Tô Trần ý Tân La Bách Tể liên quân vẫn còn ở cùng đường quân giằng co, nếu là Bạch Sơn bộ 20.000 tinh kỵ gia nhập mà nói, Tân La Bách Tể chỉ có đầu hàng nói một câu. Trừ lần đó ra, này 20.000 tinh kỵ chính là trên thảo nguyên sinh trưởng ở địa phương, đem thuật cưỡi ngựa khống dây chi năng lực tất nhiên bất phàm. Nếu là đem đầu nhập thổ phiên, hay hoặc giả là đại thực quốc bên kia, nhất định là một nhánh chia rẽ lôi kéo cường quân. Đối tương lai Tây hành kế hoạch có cực lớn trợ lực. Hơn nữa, Lý Thừa Càn cẩn thận suy tư một phen sau, cảm thấy Tô Trần mục đích không chỉ có riêng như thế. Bởi vì Bạch Sơn bộ quy hàng sẽ đưa đến mặt hạt các bộ đáp lời chèn ép, thậm chí còn là diệt tộc, có thể ngại vì đại đường uy hiếp, bọn họ cũng không dám tại ngoài sáng bên trên tay máy tay chân, chỉ có hạ âm chiêu. Như thế, Bạch Sơn bộ mặc dù sẽ lấy được đại phiến thổ địa, nhưng sẽ thời thời khắc khắc bảo đảm nhất định binh lực, dùng tới bảo hộ tộc người an toàn. Kia 1.000 tinh binh chính là ranh giới cuối cùng. Vừa miễn trừ Bạch Sơn bộ tộc người di chuyển đến Cao Ly bên dưới, khiến cho thuật cưỡi ngựa sơ sót, vừa có thể để cho bọn họ không ngừng tăng cường thao luyện, vì đại đường cung cấp tinh kỵ. Lý Thừa Càn nhịn không được bật cười, hắn cảm thấy Tô Trần cho ra 1.000 binh mã ranh giới cuối cùng hay lại là thiếu. 3.000, thậm chí còn 5.000 đều có thể. Dù sao, thành sơn tử to như vậy mảng lớn thảo nguyên cũng sẽ giao cho Bạch Sơn bộ tới xử lý. Như vậy, kỵ binh hắn Lý Thừa Càn còn cần hoa mất thì giờ thao luyện sao? Hoàn toàn không cần thiết. Thả tay xuống thư, Lý Thừa Càn ở độ cầm lên ly trà, như vậy hiện tại liền có một cái vấn đề bày ở trước mặt hắn rồi. Tiếp nạp Bạch Sơn bộ quy hàng, liền cần chiêu cáo thiên hạ, đem thành sơn tử to như vậy toàn bộ giao cho Bạch Sơn bộ. Tuy nói trên danh nghĩa là tiếp nhận đường triều còn hạn, nhưng là lại có tinh binh nơi tay. Trang nghiêm có quốc trung chi quốc quy hướng, làm như vậy mà nói, đại thần trong triều môn sẽ đồng ý sao? Lý Thừa Càn lắc đầu một cái, rất khó. Muốn thuyết phục đại thần trong triều, đúng là một nan đề. Được nghĩ biện pháp mới được. Chương 540. Chấm cảm thấy chuyện này có thể được. Chương 540. Chấm cảm thấy chuyện này có thể được. Sáng sớm hôm sau, văn võ bá quan tề tụ một đường. Chiếu thường xử lý khá hơn một chút vặt vanh chuyện sau, văn võ bá quan môn ánh mắt liền đồng loạt nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn rồi. Hôm qua tin chiến thắng sự tình đã sớm ở Trường An thành trung truyền ra. Rất nhiều người cũng biết rõ, Cao Ly bên kia đánh thắng trận, nhưng tình huống cụ thể như thế nào cũng không người biết được. Đó là, tất cả mọi người muốn từ Lý Thừa Càn trong miệng nghe một chút liên quan tới Cao Ly bên kia sự tình. Đối với mọi người ý tưởng, Lý Thừa Càn cũng là đại khái có thể suy đoán ra một, hai. Hôm qua Tịnh Tiên Vương đưa tới tin chiến thắng. Lý Thừa Càn vừa mở miệng, chúng người con mắt cũng sáng mấy phần. Lý Thừa Càn tiếp tục nói, căn cứ Tịnh Tiên Vương thư theo như trong thư, tuyển cái Tô Văn đã bị bắt sống, Túc Mạt bộ xuôi nam 50.000 tinh binh, bây giờ cũng đã bị bọn họ tiêu diệt toàn bộ. Khí, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Rất lợi hại. Chẳng những tiêu diệt tuyển cái Tô Văn, còn đem Túc Mạt bộ 50.000 tinh kỵ tiêu diệt toàn bộ rồi. Đây đối với rất nhiều tướng lĩnh mà nói, cũng chưa chắc có thể đọ sức Tô Trần xuất sắc. Trừ lần đó ra, Tô Trần cầm quân Tam Thiên Sắt vào Túc Mạt bộ Hoành Đạo Sông, đem Túc Mạt bộ Hoành Đạo Sông thành làm hỏng. A này, nghe đến đó, không ít đại thần không khỏi hồi tưởng lại, trước Tô Trần ở Đột Quyết làm những chuyện kia. Không nghĩ tới, đổi một địa phương, Tô Trần lại để cho lập lại một lần. Nói như vậy, Cao Ly đã ở Tịnh Tiên Vương trong lòng bàn tay rồi hả? Hầu Quân Tập không nhịn được nói, Tân La Bách Tể bên kia tình huống như thế nào? Lý Thừa Càn lắc đầu một cái, Tịnh Tiên Vương cũng không ở trong tín thư, nói về Tân La cùng Bách Tể bên kia sự tình. Bây giờ, Cao Ly trừ rồi hàng rào thành khu vực ngoại, phần lớn thổ địa, thành trì đều đã ở ta đường quân khống chế bên dưới. Mọi người rối rít nở nụ cười. Hao tốn thời gian dài như vậy, cuối cùng là thuận lợi đem Cao Ly bắt lại rồi. Tuy nói, Cao Ly biên giới còn có bộ phận thành trì cùng thổ địa, không ở tại bọn hắn nắm trong lòng bàn tay, nhưng là chỉ cần Cao Ly chủ lực bị diệt, còn sót lại những thành trì kia, đối với đường quân mà nói, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lý Thừa Càn lần nữa mở miệng nói, Tịnh Kiên Vương dẫn đại quân, diệt xuống Túc Mạt bộ thời điểm, mặt hạt Bạch Sơn bộ xuất binh 20.000, đã tiến vào hàng rào thành khu vực, chiếm cứ số lớn thổ địa cùng thành trì. Trên mặt mọi người đủ cười, không khỏi thêm mấy phần lãnh ý đại đường điều binh khiển tướng, càng là không ngừng hướng Cao Ly chuyển vận vật liệu. Bây giờ mắt thấy Cao Ly phần lớn thổ địa cùng thành trì bị bắt rồi, chỉ còn lại hàng rào thành khu vực, kết quả Bạch Sơn bộ mặt hạt, nhưng là vào lúc này xuất binh cướp trái cây. Ai đây nhịn được? Hầu Quân Tập lúc này mở miệng nói, bệ hạ, Bạch Sơn bộ chẳng qua chỉ là mặt hạt rất nhiều trong bộ lạc một cái tiểu hình bộ lạc thôi, thực lực so với Túc Mạt bộ, Hát Thủy bộ, lại không bằng. Bây giờ Cao Ly đã tại ta đại đường trì hạ, Bạch Sơn bộ lúc này xuất binh, rõ ràng cho thấy không có đem chúng ta đại đường coi ra gì, càng không có đem Cao Ly biên giới 100.000 đường quân coi vào đâu. Thần kính xin bệ hạ đồng ý đối Bạch Sơn bộ dụ binh. Hầu Quân Tập mà nói, để cho không ít phần tử hiếu chiến, gật đầu liên tục. Mắt thấy Cao Ly đều là mình rồi, Bạch Sơn Bộ Mạn Hạt lại dám xuất thủ chen vào đi bảo, này không phải rõ ràng kiếm chuyện chơi sao? Bạch Sơn Bộ vào lúc này xuất binh, hiển nhiên là muốn phải thừa dịp đến chúng ta chưa chuẩn bị, đem đại phiến thổ địa cùng thành trì bỏ vào trong túi, không có sự tình tốt như vậy. Mặc dù Tân La Bách Tể hai nước liên quân vẫn còn ở phụ cận Hán Giang, cùng xuôi Nam đại quân giằng co, nhưng nghĩ đến vương gia trong tay, theo lý còn có một bộ phận binh mã nơi tay, thần đề nghị diện xuống Bạch Sơn Bộ. Thần tán thành. Ở nơi này nhiều chút phần tử hiếu chiến môn, rối rít biểu đạt mỗi người ý tưởng thời điểm, cũng có một chút các đại thần đối với lần này biểu thị chần chờ. Thứ nhất, Tô Trần đám người liên tiếp đại chiến, giờ phút này có thể hay không cùng Bạch Sơn Bộ đánh một trận, hay lại là một cái vấn đề. Thứ hai chính là ở Hán Giang bên kia, còn có Tân La Bách Tể hai nước liên quân ở, nếu là Nam Tuyến đại quân không thể chống đỡ được hai nước liên quân mà nói, rất có thể sẽ đưa đến Cao Ly biên giới thế cục xuất hiện lộn. Vậy hạ, tuy nói Tịnh Kiên Vương thuận lợi giải quyết tuyển cái Tô Văn, cũng tiêu diệt Túc Mạt Bộ Mạt Hạn, nhưng là liên tiếp đại chiến, sớm lấy khiến cho các tướng sĩ thể sắc và tinh thần mệt mỏi, lúc này không thích hợp tái chiến a. Vậy hạ, thần cho là kế trước mắt trọng yếu nhất là bảo đảm Cao Ly như cũ nắm ở trong tay chúng ta, để cho vương gia cùng chấp thất tư lực tướng quân giới quyền binh mã thật tốt nghỉ dưỡng sức một phen, để ứng đối Tân La Bách Tể liên quân mới được. Bạch Sơn Bộ Mạt Hạt chẳng qua chỉ là Mạt Hạt chung một cái tiểu bộ lạc mà thôi, chỉ cần chúng ta trước tiên đem Tân La Bách Tể hai nước liên quân xử lý xong, hoàn toàn có thể giành tay đem Bạch Sơn Bộ cùng nhau lao đi. Trước diệt Bạch Sơn Bộ, bắt trước Tân La Bách Tể mới là thật. Bạch Sơn Bộ vào lúc này giẫm lên mặt mũi, không cho bọn hắn một chút giáo huấn sao được? Mắt thấy những đại thần này muốn bởi vì trước đối Bạch Sơn Bộ động thủ, hay là trước đối Tân La Bách Tể liên quân động thủ sự tình cãi vã, Lý Thừa Cản không khỏi xoa xoa đầu. Bây giờ ở Cao Ly bên kia, đại đường đã ném vào vượt qua 300.000 nhân mã rồi. Không nói trước sau phái ra đi mấy trăm ngàn đại quân, chính là người ăn mã nhai lương thảo, đều là một cái thiên văn sổ tự. Cũng chính là Cao Ly phần lớn thành trì cùng thổ địa, bị Tô Trần đám người bắt lại sau, hơi chút chuyển biến tốt một chút, bọn họ không có ở đây cần số lớn vật liệu cung ứng. Nếu là Nam Tuyến Tân La Bách Tể liên quân, đột phá Hán Giang phòng tuyến, vô cùng có khả năng uy hiếp mở kinh, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Lý Thừa Càn khoát tay một cái, cắt đứt mọi người tranh chấp. Bất luận là muốn tiêu diệt Bạch Sơn Bộ, hay là trước lấy Tân La Bách Tể, cũng phải cân nhắc đến một cái so sánh vấn đề thực tế, kia chính là Tịnh Tiên Vương cùng chấp thất tư lực tướng quân giới quyền binh mã, có thể hay không tiếp tục chiến đấu. Lý Thừa Càn chậm rãi nói, Tịnh Tiên Vương ý là, đối với Bạch Sơn Bộ đột nhiên xuất binh, có thể chọn lựa hòa đàm phương thức, không cần người nào, đem Bạch Sơn Bộ biến thành của mình. À, nghe vậy, không ít đại thần trên mặt đồng loạt lộ ra kinh ngạc vẻ. Cùng Bạch Sơn Bộ hòa đàm, hơn nữa đem Bạch Sơn Bộ thu nhập giới quyền. Đây đúng là có chút vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Thậm chí có những người này lẩm bẩm, tràn đầy không thể tin, Tô Trần lại sẽ chọn hòa đàm. Vậy hạ, Tịnh Kiên Vương muốn cùng Bạch Sơn Bộ hòa đàm. Trường Tôn Vô Kỵ hơi nghi hoặc một chút hỏi lên tiếng. Dù sao, Tô Trần trước mặt mới diệt Túc Mặt Bộ, làm sao sẽ một giây kế tiếp liền cùng Bạch Sơn Bộ hòa đàm cơ chứ? Theo Lý Trần Thắng truy kích, trực tiếp diệt Bạch Sơn Bộ mới là. Lý Thừa càng gật đầu một cái, Tịnh Kiên Vương ý là, đúng là muốn cùng Bạch Sơn Bộ hòa đàm. Nhưng là Tịnh Kiên Vương đụng phải phiền toái. Kia ngược lại không phải. Lý Thừa càng lắc đầu một cái, Tịnh Kiên Vương ở trong tín thư nói, ở nhằm vào diệt xuống Túc Mặt Bộ thời điểm, hắn tận mắt thấy rồi Túc Mặt Bộ tinh kỵ sức chiến đấu, cho nên đối với Mạt Hạt Kỵ binh có ý tưởng. Túc Mặt Bộ kỵ binh, bởi vì với nhau giữa quan hệ thù địch, dĩ nhiên là không cách nào đem biến thành của mình, nhưng là Bạch Sơn Bộ không giống nhau. Ít nhất liền trước mắt mà nói, Đường Quân còn không có cùng Bạch Sơn Bộ từng có chính diện chém giết. Nếu là có thể đem Bạch Sơn Bộ biến thành của mình mà nói, như vậy, Bạch Sơn Bộ 20.000 tinh kỵ, dù sao ở Nam Tuyến trên chiến trường, đại sát tứ phương. Trường Tôn Vô Kỵ như có điều suy nghĩ nói, Thịnh Kiên Vương ý là, nhận lấy Bạch Sơn Bộ sau, đem bên trong bộ lạc 20.000 tinh kỵ, điều đi Hán Giang tham chiến. Không sai. Lý Thừa càng gật đầu một cái, đây đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là phương tiện nhất. Chỉ muốn thu rồi Bạch Sơn Bộ, như vậy đại đường liền không cần tăng phái binh mã, đi Hán Giang cùng Tân La Bách Tể liên quân chém giết. Đồng thời, cũng sẽ nắm giữ một cái, ở trên thảo nguyên chạy nhanh cường đại bộ lạc, vì bọn họ cung cấp liên tục không ngừng chiến mã cùng tinh kỵ. Nếu không cách nào nhận lấy Bạch Sơn Bộ, như vậy, Tô Trần đám người liền muốn đối Bạch Sơn Bộ độc thủ, cho dù là bọn họ không đúng Bạch Sơn Bộ độc thủ, Bạch Sơn Bộ cũng sẽ không trơ mắt nhìn, Tô Trần dẫn đại quân chạy tới Nam Tuyến Hán Giang vùng. Tất cả mọi người không phải người ngu. Một khi để cho Tô Trần giành tay mà nói, xui xẻo như vậy, tất nhiên là Bạch Sơn Bộ. Nếu là như vậy mà nói, hòa đàm cũng không phải không được. Lý Tĩnh chậm rãi mở miệng, không biết rõ Bạch Sơn Bộ đưa ra cái nào điều kiện. Lý Thừa Càn, đại đường chiêu cáo thiên hạ, từ nay về sau, Bạch Sơn Bộ là đại đường con dân. Mọi người trầm ngâm, âm thầm gật đầu. Dù sao, Tô Trần vẫn còn ở thành Sơn Tử bên kia, nếu là Bạch Sơn Bộ không muốn một cái chiếu thư, không đem việc này thông báo thiên hạ mà nói, nếu là Tô Trần xử lý tốt Tân La Bách Tể, quay đầu đem bọn họ tiêu diệt vậy không thì xong rồi. Trừ lần đó ra, thành Sơn Tử khu vực mảng lớn thảo nguyên, hàng giao thành một đời thổ địa, cũng đều giao cho Bạch Sơn Bộ con dân trồng trọt, hơn nữa cho bọn hắn cất giữ 3.000 tinh binh. Không ổn. Càn rỡ. Ở nơi này là đàm phán hòa bình. Lý Thừa Càn thanh âm hạ xuống, đông đảo văn võ đại thần rối rít phản đối. Đại phiến thổ địa giao cho bọn họ trồng trọt, điều này thôi, còn phải cho bọn họ lưu lại 3.000 tinh binh. Đây là mấy cái ý tứ. Rõ ràng chính là muốn xây một cái quốc trung chi quốc ca. Bệ hạ, chuyện này không ổn. Thực ra, đây là Tịnh Kiên Vương cầm ra điều kiện. À, chúng nhiều đại thần sững sốt. Như vậy hà khắc yêu cầu, lại không phải Bạch Sơn bộ thủ lĩnh cầm ra, mà là Tô Trần chủ động cho. Cái này thì quá phận chứ. Phong Huyền Linh mở miệng cười nói, vậy hạ, không biết Tịnh Kiên Vương có thể hay không ở trong thơ nói rõ, tại sao phải làm như vậy? Lý Thừa Càn nhàn nhạt nói, hắn coi trọng Mạt Hạt Kỵ binh, Bạch Sơn bộ 20.000 tinh kỵ, hắn muốn biến thành của mình. Thành Sơn tử đợi mảng lớn thảo nguyên, bản chính là túc mạt bộ địa bàn, bây giờ bị chúng ta bắt lại, vô luận là di chuyển trăm họ đi qua, hay lại là còn lại, đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, chẳng nhường cho Bạch Sơn bộ. Như thế không những có thể bảo đảm Bạch Sơn bộ chân thành, còn có thể mượn Thành Sơn tử khu vực mảng lớn thảo nguyên, đào tạo được càng nhiều chiến mã cùng tinh kỵ. Phong Huyền Linh gật đầu một cái, Vương gia quả nhiên có ý tưởng, như vậy, tại sao nhường cho bọn họ Thành Sơn tử khu vực mảng lớn thảo nguyên sau, còn muốn đem hàng rào thành khu vực mảng lớn ốc thổ giao cho bọn họ? Lý Thừa Càn, Bạch Sơn bộ tộc người, một mực sinh hoạt tại trường Bạch Sơn dưới chân, phần nhiều là vùng núi rừng, sinh hoạt khốn khổ, nếu là đem hàng rào thành khu vực mảng lớn ốc thổ giao cho Bạch Sơn bộ tộc người, liền có thể để cho bọn họ ổn định lại. Đồng hóa. Mặc dù Lý Thừa Càn không có nói rõ, nhưng là tất cả mọi người đều rõ ràng nghĩ tới một điểm này. Làm Bạch Sơn bộ tộc người, phát hiện vì nhiều thổ địa, có thể cho bọn hắn sinh ra liên tục không ngừng thức ăn, căn bản không cần theo thủy di chuyển mà nói, như vậy những người này sẽ rất nhanh bình tĩnh lại, dần dần bị dân chúng địa phương đồng hóa. Không chỉ có như thế, có những thứ này vui lòng ở hàng rào thành khu vực cắm rễ đăng ký hộ khẩu trăm họ sau, Bạch Sơn bộ nếu là muốn mưu phản mà nói, vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ một chút, đại đường có thể hay không cầm những người này làm văn chương. Vậy hạ, cho dù Tịnh Kiên Vương muốn Bạch Sơn bộ kỵ binh, cũng không nhất định như thế mất thời gian phí sức chứ. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, cho dù là Bạch Sơn bộ bây giờ đầu hàng, vui lòng quy hàng ta hướng, nhưng ai biết rõ sau này bọn họ có thể hay không sinh lòng ngược lại nghĩa, về lại Mạt Hạt ôm trong lực. Tuy nói Vương gia cân nhắc chủ đáo, nhưng thần cảm thấy những điều kiện này có chút hà khắc. Đại phiến thổ địa, liền bảo đảm số lớn làm ruộng, bảo đảm lương thực. Mà bây giờ, Tô Trần phải đem lớn như vậy một phiến thổ địa, thảo nguyên, đều giao cho Bạch Sơn bộ, này không phải từ chính mình trong chén phân thịt cấp cho người khác sao? Phong Huyền Linh mở miệng cười nói, chư vị đại nhân có thể hay không cân nhắc qua một chuyện, kia chính là Bạch Sơn bộ vị trí, bọn họ thuộc về trường Bạch Sơn dưới chân. Thực vậy, Vương gia có thể ở nghỉ dưỡng sức sau đó, đối Bạch Sơn bộ độc thủ, nhưng là ai có thể bảo đảm nhất chiến công thành, đem Bạch Sơn bộ chủ lực diện? Nếu là không làm được mà nói, để cho bọn họ chủ lực chạy tới trường Bạch Sơn Trung, nên như thế nào để cho bọn họ đi ra? Đến lúc đó, coi như là chúng ta nắm trong tay Thành Sơn tử, nắm trong tay hàng rào thành khu vực, kết tử thủ Bạch Sơn bộ, há sẽ từ bỏ ý đồ? Chúng ta muốn ở khu vực này, đầu nhập bao nhiêu binh lực, có thể ngăn trở Bạch Sơn bộ đánh trả, lại có hay không phải coi chừng một chút, Bạch Sơn bộ cùng Mạn Hạt những các bộ khác liên lạc, trong ứng ngoài hợp đây. Phong Huyền Linh mà nói, giống như trọng truy một dạng đập vào mọi người ngực. Như Bạch Sơn bộ thật trốn vào trường Bạch Sơn, đường quân thì như thế nào đem các loại người từ trường Bạch Sơn Trung tìm ra từng cái tiêu diệt? Không làm được. Vậy sau này có thể chính là Bạch Sơn bộ báo thủ thời khắc. Huống chi, ở Thành Sơn tử lấy Bắc, Bắc Phu Dư thành lấy Bắc, còn có rất nhiều Mạt Hạt bộ lạc. Bọn họ trong ứng ngoài hợp hạ, đại đường cần ở thế hệ này an bài bao nhiêu binh lực mới có thể khống chế được cục diện? Rất khó. Này chính là một cái vũng bùn. Một khi lâm vào trong đó, sẽ càng lún càng sâu, khó mà tự kiềm chế. Phong tướng nói có lý. Cao Sĩ Liêm cười ha hả đi ra, Tịnh Kiên Vương cân nhắc chủ đáo, như thế chăng nhưng miễn cùng Bạch Sơn bộ ác chiến tình huống phát sinh, càng là ở Cao Ly bên ngoài biên giới, an bài một nhánh cường tộc ngăn cản Mạt Hạt những các bộ khác. Kế này rất hay. Chư vị đại nhân, chúng ta ở bỏ qua một phiến thổ địa đồng thời, chẳng những nhận được một nhánh trấn thủ biên quan mãnh tộc, càng là có liên tục không ngừng chiến mã, tinh kỵ có thể dùng để chiêu mộ, cái này lại cớ sao mà không làm đây? Phong Huyền Linh cùng Cao Sĩ Liêm trước sau mở miệng, vì chuyện này quyết định quan điểm chính. Lý Thừa Càn mắt thấy mọi người cũng trầm mặc suy nghĩ, thành công mở miệng cười nói, "Chớm cũng cảm thấy chuyện này có thể được, hơn nữa, chớm còn dự định đem Bạch Sơn bộ tinh binh số lượng tăng lên tới 5000 người." Như thế, gần đó là Mạt Hạt còn lại bộ lạc binh phạm biên quan, Bạch Sơn bộ cũng có thể ngay đầu tiên rút ra binh cùng biên cương các tướng sĩ cùng nhau, chung nhau ngăn cản. Buổi chương hết, chương 541. Tuyên cáo thiên hạ, thánh chỉ đến. Chương 541, tuyên cáo thiên hạ, thánh chỉ đến. Không thể. Bệ hạ tuyệt đối không thể a. Bệ hạ nghĩ lại a. Nghe được Lý Thừa Càn, chuẩn bị đem Bạch Sơn bộ lưu lính phòng giữ mã, từ 3000 người tăng lên tới 5000, đại thần trong triều môn rối rít biểu thị không ổn. Bạch Sơn bộ nắm giữ 3000 tinh binh, nếu là đột nhiên tạo loạn mà nói, chỉ bằng vào Cao Ly biên giới binh mã, cũng đủ để tùy tiện giải quyết. Nếu là người số lên 5000, hơn nữa Bạch Sơn bộ kỵ binh kia liền không phải tầm thường một hai vạn tướng sĩ có thể chặn lại. Thần cho là nhiều lắm là cho Bạch Sơn bộ lưu lại 1000 tinh binh ngạch độ liền có thể, 3000 tinh binh số lượng đều nhiều hơn. Hầu quân tập dẫn đầu mở miệng trước, nắm giữ binh mã nơi tay, Bạch Sơn bộ nhất cử nhất động coi như không dễ khống chế rồi bệ hạ. Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Một điểm này ngược lại là cùng Phòng Huyền Linh bọn họ nói như thế. Dù sao Bạch Sơn bộ là dị tộc, cho dù là sợ hãi cùng Đường Triều võ lực khuất phục, nhưng trong lòng là có phải có thật sự câu oán hận, ai cũng không biết rõ. Huống chi bọn họ vừa hưởng thụ Đường Triều con dân ưu đãi, còn đủ có nhất định binh mã nơi tay, đây là rất nhiều người khó có thể tưởng tượng. Không trách tối hôm qua bọn họ không đề nghị chấm đem người số tăng lên tới 5000 đây. Lý Thừa Càn nhìn Phòng Huyền Linh mấy người liếc mắt, rõ ràng bọn họ đã sớm đoán được, hôm nay nói ra chuyện này sau, đại thần trong triều môn cũng sẽ phản đối. Cho nên 3000 người số là bọn hắn cho ra kết xù nhất độ. Nhưng là theo Lý Thừa Càn, bây giờ Cao Ly đã bị đánh rớt, Tân La cùng mặc dù Bách Tể còn đang khổ cực chống đỡ, nhưng là lấy Tô Trần bản lĩnh bắt lại Tân La Bách Tể, tự nhiên không phải cái việc gì khó khăn. chỉ muốn bắt rồi Tân La Bách Tể, như vậy cộng thêm Cao Ly sau đó, Tam Quốc thổ địa nối thành một mảnh, thiết lập Cao Ly đô hộ phủ, coi như là Bạch Sơn Bộ trong tay, nắm giữ 5000 tinh binh, vậy thì như thế nào? Phàm là Bạch Sơn Bộ dám làm loạn mà nói, đô hộ phủ sẽ điều khiển Tam Địa đại quân, trực tiếp đem Bạch Sơn Bộ cho dương. Lý Thừa Càn nhàn nhạt nói, nếu chư vị ái khanh cảm thấy 5000 người viên số lượng quá nhiều, vậy thì cho bọn hắn 3000 binh lính ngạch độ đi. Vậy hạ anh minh, mọi người đưa ra khỏi cửa tức. Bạch Sơn Bộ vừa mới đầu hàng, đối mặt hạt ảnh hưởng cực lớn, cho bọn hắn 3000 binh mã ngạch độ, đến thời điểm cũng thuận lợi bọn họ ứng đối mặt hạt các bộ biên quan làm khó dễ. Hơn nữa có hạn mức này binh mã ở, bọn họ cũng tùy thời có thể từ Bạch Sơn Bộ bên kia điều đi bọn họ thao luyện tốt binh lính, tăng cường đường quân chiến lược. Bây giờ Cao Ly đã định, Bạch Sơn Bộ quy hàng sắp tới, chỉ còn lại Tân La Bách Tể hai nước, còn đang hán giang khu vực cùng quân ta giằng co. Lấy trong điên xem, Tân La Bách Tể hai nước liên quân nhất định không kiên trì được quá lâu. Chỉ đợi thánh chỉ đến Bạch Sơn Bộ, Tỉnh Kiên Vương sẽ gặp mang theo 20000 tinh kỵ xuôi nam, thế như trẻ tre, đại bại Tân La Cao Ly hai nước liên quân. Này Cao Ly đô hộ phủ nhân tuyển, chư vị ái khanh vẫn là phải thương nghị một chút. Lý Thừa Càn mà nói cũng không có để ở chàng các đại thần, cảm giác chút nào không thỏa chỗ. Bỏ ra đại đường thực lực tạm thời không nói, hay nói một chút trước mắt Cao Ly biên giới thế cục, một mảnh thật tốt dưới tình huống, bọn họ trước nghiên cứu một chút, Cao Ly đô hộ phủ nhân tuyển, có vấn đề gì không? Hoàn toàn không có. Vậy hạ anh minh. Mọi người rồi rít mở miệng cười phù hợp. Lý Thừa Càn dừng dưng một tiếng, nghị chỉ tuyên cáo thiên hạ, từ hôm nay bắt đầu, Bạch Sơn Bộ chính là ta đại đường con dân rồi. Tuân chỉ. Làm thiên buổi chiều, Cao Ly tin chiến thắng nội dung, liền ở Trường An phố lớn ngõ nhỏ bên trong truyền ra. Đến đây, rất nhiều trăm họ cuối cùng cũng hiểu rõ, tại sao hôm qua cũng đã đến Trường An tin chiến thắng, hôm nay mới vừa công bố lại tới. Nguyên lai là bởi vì Bạch Sơn Bộ nhúng tay, đưa đến đường quân không có thể thuận lợi khống chế Cao Ly toàn cảnh. Nhưng dù vậy, toàn bộ Cao Ly ngoại trừ hàng rào thành khu vực ngoại, cũng đã là đại đường rồi, cái này còn không đáng giá cao hơn sao? Bất quá, liên quan tới Bạch Sơn Bộ hòa đàm, cho Bạch Sơn Bộ lưu lại binh mã một chuyện, đây cũng là đưa tới không sóng gió nhỏ. Có người cảm thấy, tuy nói Bạch Sơn Bộ là mạt hạt chung một cái bộ bầy, nhưng là thực lực cũng không phải cường đại dường nào, lấy đại đường ở Cao Ly binh lực, hoàn toàn có thể đem Bạch Sơn Bộ hoàn toàn ăn, căn bản không cần đàm phán hòa bình, lại càng không dùng lưu cho bọn hắn 3000 tinh binh. Bây giờ, chẳng những phải để lại cho Bạch Sơn Bộ 3000 tinh binh hạng nặng, còn phải cho bọn họ đại phiến thổ địa, này không phải đợi với gián tiếp tính tài trợ Bạch Sơn Bộ lớn mạnh sao? Đến lúc đó, Bạch Sơn Bộ rất có thể sẽ trở thành quốc trung chi quốc, nghe điều không nghe tuyên rồi. Đương nhiên, ở những thanh âm này không ngừng khuyết tán thời điểm, cũng có ủng hộ thanh âm không ngừng vang lên. Thứ nhất phải cân nhắc đường quân trải qua liên tục đại chiến, vô luận là tinh lực thể lực, cũng tiêu hao rất nhiều, lần nữa cùng Bạch Sơn Bộ khai chiến, rõ ràng cái mất nhiều hơn cái được. Thứ hai cùng Bạch Sơn Bộ đàm phán hòa bình, đem thảo nguyên cùng thổ địa nhường cho Bạch Sơn Bộ, liền có Bạch Sơn Bộ 20000 tinh binh, mặc dù có chút thua thiệt, nhưng nghĩ đến tin tức truyền ra sau, Bạch Sơn Bộ cũng chỉ có thể thật chặt giữ được đại đường đại chân, giúp của bọn hắn canh kỹ Bắc Bộ biên quan, cũng là sẽ bị mạt hạt thứ nhất xử lý, tựa hồ lại không phải rất thua thiệt. Thứ ba chính là có Bạch Sơn Bộ 20000 tinh kỵ sau, đường quân có thể một đường xuôi nam, chạy thẳng tới Hán Giang đi, đến thời điểm Tân La Bách Tể hai nước liên quân có thể ngăn cản đại đường binh định sao? Đó là, đối với Tô Trần cùng Bạch Sơn Bộ hòa đàm một chuyện, những người này cảm thấy kế này rất hay, một mũi tên mây con chim. Nhất là ở song phương tranh chấp không ngừng thời điểm, càng là có người trực tiếp dùng triều đình thái độ làm đáp lại, chẳng nhẽ trên triều đình liên tục chưa công, còn không bằng ngươi biết rõ. Hẳn thừa. 20000 tinh kỵ có thứ tự rục ngựa vào thành. Họ nhiều tướng quân, thủ lĩnh xin ngài đi qua. Biết. Họ nhiều gật đầu một cái, đơn giản giao phó mấy câu sau, liền đi theo thị vệ rời đi. Bạch Sơn Bộ cùng đại đường và đàm luận tỉnh, ở hàng giao thành thời điểm, hắn liền được tin tức. Đối với hòa đàm một chuyện, họ nhiều vừa có hoài nghi, lại cảm thấy chuyện này có thể được. Dù sao, tốt mặt bộ lớn như vậy một cái bộ lạc, đều bị Tô Trần cho chỉnh không có, nếu là cùng đại đường khai chiến mà nói, Bạch Sơn Bộ thật có thể ngăn cản chủ. Hơn nữa, Tô Trần mở ra điều kiện, thập phần mê người. Có ở đây không động người nào dưới tình huống, liền có thể đạt được thành sơn tử mảng lớn thảo nguyên, lấy được hàng rào thành một đời mảng lớn ốc thổ. Đây đối với Bạch Sơn Bộ, tuyệt đối là một món chuyện thật tốt. Đó là, khi lấy được mở lực các đóa đưa tin sau, họ nhiều liền hạ lệnh, để cho các nơi binh mã tạm thời nghỉ dưỡng sức, chờ đợi đường quân tiếp quản. Giao tiếp xong rồi thành trì sau, họ nhiều liền trước tiên mang binh trở lại. Mặc dù trong quân một ít tộc nhân, muốn không biết rõ tại sao phải đem vừa mới tới tay thành trì cùng thổ địa giao cho đại đường người, nhưng là họ nhiều tin tưởng, dùng bọn họ không được liền sẽ biết rõ, đây là một cái biết bao quyết định chính xác. Thủ lĩnh, họ nhiều tới. Mở lực các đóa cười chào hỏi họ nhiều nhập tọa, đồng thời vì họ nhiều giới thiệu một chút, vương gia, vị này chính là ta Bạch Sơn Bộ mạnh tướng, họ nhiều. Lần này cầm quân đông tiến Cao Ly, cũng là hắn toàn quyền chỉ huy. Vương gia, họ nhiều hành lễ. Tô Trần cười khoát khoát tay, họ nhiều tướng quân mời ngồi. Mở lực các đóa cười nói, họ nhiều ngươi lần này trở về, nhưng là đem những thành trì kia đều giao cho đường quân. Họ nhiều một chút đầu, hồi thủ lĩnh, các nơi thành trì, thổ địa đều đã giao cho đường quân, phụ trách lần này tiếp quản tướng lĩnh chính là chấp thất tư lực tướng quân dưới quyền Chu Kim Lan tướng quân. Rất tốt. Đối với Bạch Sơn Bộ thái độ, Tô Trần hết sức hài lòng. Họ nhiều cười nói, vương gia, có mặt tướng hồi ăn chủ thời điểm, nghe nói ngài đã đem mời phong thư đưa đi Trường An thành rồi hả? Không sai. Tô Trần gật đầu, ngay từ lúc một tuần trước đã đưa đi Trường An thành, đoán chừng cũng chính là chỗ này mấy ngày, thánh chỉ sẽ đưa đến ăn thủ rồi. Họ ánh mắt của nhiều nhìn, mở lực các đóa cười phụ hòa nói, lấy đại đường tốc độ, cũng chính là chỗ này một hai ngày công phu thôi. Lần này đem ngươi gọi trở về, là bởi vì có một việc muốn thương lượng với ngươi. Xin lắng hay nghe. Họ sát mặt của nhiều bình tĩnh. Ở đường về bên trên, hắn liền đã đại khái suy đoán ra rồi một ít chuyện. Chỉ bất quá, đúng là vẫn còn không lớn chắc chắn. Dù sao, Bạch Sơn Bộ vừa mới hàng đường, Tô Trần liền dám mang của bọn hắn đi cùng Tân La Bách để chém giết, đúng là có chút không thể tin. Sở dĩ đem ngươi trước thời hạn triệu hồi đến, là bởi vì vương gia chuẩn bị mang theo các ngươi đi Hán Giang. Quả nhiên, lấy được mở lực các đoá khẳng định sau, họ nhiều trầm ngâm nói, là Hán Giang bên kia xuất hiện vấn đề gì. Này ngược lại không phải. Tô Trần lắc đầu một cái, chỉ là song phương ở Hán Giang rằng co quá lâu, đối với đại quân tiếp tế, nhưng là một cái vấn đề. Vương Lợi cùng Tiểu Tuyền thập nhất lang dẫn đại quân ở Hán Giang cùng hai nước liên quân rằng co, người ăn mã nhai vật liệu tiếp tế đều là tới từ cùng Mở Kinh. Tương đối cùng hai nước liên quân mà nói, Mở Kinh vật liệu tiếp tế áp lực quá lớn. Hai ngày này Tô Trần liền trước sau nhận được Lưu Nhân Quý cùng Lý Cảnh Hằng bọn họ trước sau đưa tới tin tức, cho nên Tô Trần mới sẽ an bài mở lực các đoá, đem họ nhiều bọn họ gọi trở về. Thứ nhất là thành trì giao tiếp hoàn tất, thứ hai chính là để cho bọn họ trước thời hạn trở về thành nghỉ ngơi một chút, cùng hắn cùng nhau chạy tới Hán Giang. Thì ra là như vậy. Họ nhiều hội ý gật đầu một cái. Cùng trước kia so sánh, mặc dù Đường Quân bắt lại Cao Ly, nhưng là Cao Ly chăm họ vấn đề sinh tồn, cùng với đại quân vấn đề tiếp liệu, liền lộ ra rất là trọng yếu. Nếu là Đường Quân vẹn vẹn chỉ là công chiếm mấy tòa thành trì mà nói, bọn họ hoàn toàn có thể lấy chiến nuôi chiến, mà bây giờ không được. Trừ phi, bọn họ không để ý Cao Ly chăm họ sống chết, ngồi xem Cao Ly biên giới phong hỏa đổi lên một phía. Nếu không, thì nhất định phải mau sớm giải quyết Hán Giang bên kia hai nước liên quân, nếu không, trận chiến này cũng chỉ có thể lui về phía sau kéo dài thời hạn rồi. Vương gia đánh đoán lúc nào chạy tới Hán Giang? Hai ngày sau. Tô Trần bình tĩnh nói, các ngươi cần nghỉ dưỡng sức, chúng ta cũng cần chờ đợi thánh chỉ đến. Nếu là trong vòng 2 ngày, thánh chỉ không cách nào đến ăn thu thành mà nói, chúng ta liền không đợi, trực tiếp đi đến Hán Giang. Họ nhiều như mày, ánh mắt nhìn về phía Mở Lực Các Đoá, Mở Lực Các Đoá gật đầu nói, đây cũng là ý tứ của ta. Xem ra bọn họ đã đạt thành thỏa thuận. Họ nhiều như có điều suy nghĩ, mở miệng cười nói, đã như vậy, mặt tướng nghe theo thủ lĩnh cùng vương gia sắp xếp. Mở Lực Các Đoá hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng Tô Trần, tựa hồ là đang nói, ta sắp xếp còn hài lòng. Tô Trần, được, họ nhiều tướng quân, tạm thời đi về nghỉ ngơi đi. Họ nhiều gật đầu một cái, thi lễ một cái sau, xoay người đi. Làm tiên buổi chiều, một đội 20 người đường kỵ binh, đường xa mà tới. Chi kỵ binh này tiểu đội xuất hiện, nhất thời đưa tới ăn thu bên trong thành dân chung chú ý bởi vì người cầm đầu lại là một cái thái giám. Minh Lễ ánh mắt quét qua hiếu kỳ tụ tập tới trong họ, cao giọng nói, chúng ta phụng đại đường hoàng đế chi mệnh, tới ăn thu tuyên truyền thánh chỉ, Bạch Sơn bộ thủ lĩnh Mở Lực Các Đoá có ở đó không? Đại đường tới thái giám, tuyên đọc đại đường hoàng đế thánh chỉ, là bởi vì ta môn Bạch Sơn bộ cùng đại đường hòa đàm một chuyện. Tô Trần tự mình mang người đến ăn thưa, hơn nữa ở chỗ này đã ở nửa tháng, đây là rất nhiều ăn thưa trăm họ cũng biết rõ sự tình. Đó là, khi biết này cái thái giám ý đồ sau, mọi người nghị luận sôi nổi. Lúc này, một tên lính đi tới, thủ lĩnh đã biết được chư vị tới ý, mời chư vị đi theo ta. Dẫn đường. Ngay tại lúc đó, Tôn Cường đem tin tức này báo cho Tô Trần. Tô Trần cười đứng dậy, cuối cùng là tới. Tôn Cường cười nói, bệ hạ sẽ không để cho vương gia thất vọng. Tô Trần nhún vai một cái, hắn thì sẽ không để cho ta thất vọng, nhưng là trong triều những đại thần kia lại không nhất định. Đi thôi, đi xem một chút, bệ hạ cho hắn cái gì phong thưởng. Làm Tô Trần đuổi đến thời điểm, Minh Lễ tuyên đọc đã kết thúc. Thấy Tô Trần đi tới, Minh Lễ vội vàng cười tiến lên trước, tiểu nhân Minh Lễ tham kiến vương gia. Hả, thánh chỉ đây? Ở ta nơi này, ở ta nơi này. Mở Lực Các Đoá kích động nói, vương gia thánh chỉ ở chỗ này của ta. Nhìn đem con cho nhạc. Tô Trần có chút hiếu kỳ, Lý Thừa Càn ở trong thánh chỉ, cho hắn đáp ứng bao nhiêu chỗ tốt, lại để cho Mở Lực Các Đoá vui vẻ như vậy. Cho ta nhìn xem một chút. Vương gia mời. Nhận lấy thánh chỉ nhìn một cái, Tô Trần có chút không nói gì. Vốn là hắn còn cảm giác mình cho ra điều kiện đã vượt qua thông thường rồi, nhưng không nghĩ nói, Lý Thừa Cản cho hắn điều kiện tốt hơn. Vốn là 1000 binh mã, trực tiếp tăng đến 3000. Không chỉ có như thế, Lý Thừa Cản còn đáp ứng, Bạch Sơn bộ có thể thao luyện 3000 binh mã. Bất quá, thao luyện 3000 binh mã nhưng là có một cái tiền đề, kia chính là muốn bảo đảm cho đại đường hàng năm cung cấp chiến mã ngũ ngàn thất, Bạch Sơn bộ thao luyện 3000 tinh nhuệ, khi lấy được triều đình mệnh lệnh, cần trưng dụng thời điểm, phải trước tiên phối hợp. Thật sao? Cái này nhất định là Cao Sĩ Liêm đám người số lượng. Tô Trần hiểu ý cười một tiếng, mặc dù hắn không có nơi tay trong sách viết quá nhiều, nhưng là bọn hắn đã biết ý nghĩ của mình. Cái này thì rất thoải mái. Chúc mừng thủ lĩnh. Tô Trần cười đem thánh chỉ còn trở về, không đúng, bây giờ hẳn gọi trấn bắc tướng quân mới được. Ha ha, vương gia nói đùa, nói đùa. Mở Lực Các Đoá khoát tay lia lịa, vẫn là để cho thủ lĩnh thân thiết một ít, như không phải vương gia bản thân kinh nghiệm thúc đẩy chuyện này, ta Bạch Sơn bộ rất nhiều con dân, tại sao có thể có nhiều như vậy ruộng tốt ốc thổ. Tô Trần cười nói, đây là thủ lĩnh có được. Nếu là thủ lĩnh cự tuyệt và nói chuyện, cũng sẽ không có loại kết quả này rồi. Mở Lực Các Đoá gật đầu một cái. Nếu là cự tuyệt mà nói, bây giờ bọn hắn hẳn là đao binh gặp nhau. Mở Lực Các Đoá lớn tiếng nói, người đâu? Truyền lệnh xuống, hôm nay đại bại yến tịch, ta muốn chiêu đãi vương gia cùng với đường xa tới các quý khách. Phải. Bổn chương hết, chương 542. Tình nguyện làm sai cũng không thể không hề làm gì chương 542, tình nguyện làm sai cũng không thể không hề làm gì hai ngày sau. Ở Mở Lực Các Đoá đám người đưa tiến hạ, Tô Trần mang theo họ nhiều cùng với giới quyền 20000 tinh kỵ, từ ăn thuộc xuôi nam. Thử đi Hán Giang, trong lúc ngược lại là phải nam bắc xuyên qua Cao Ly biên giới mới có thể thuận lợi đến. Bất quá, nhờ vào họ nhiều dẫn 20.000 tướng sĩ đều là kỵ binh, cho nên tốc độ tiến lên tự nhiên vượt xa bộ tốt. Đồng thời, ở trước khi lên đường, Tô Trần đã mệnh Tôn Cường đem tin tức thông qua chim bổ câu đưa cho hắn rằng, nghĩ đến Vương Lợi cùng Tiểu Tuyền Thập Nhất Lang sẽ rất mau biết bọn họ xuôi nam gấp rút tiếp viện tin tức. Vương gia, thử đi ngàn dặm xa, coi là phải làm cho tốt lâu dài chỉ hành chuẩn bị. Họ nhiều đi theo Tô Trần bên người, nhẹ giọng nhắc nhở, cho dù chúng ta ngày đi 200 dặm, có lẽ 7-8 nhật mới có thể thuận lợi đến Hán Giang. Tô Trần cười gật đầu một cái, hắn rất rõ ràng họ nhiều ý tứ. Hàn thua khoảng cách Hán Giang xa, trung gian nước chừng cách một cái Cao Ly quốc. Kỵ binh tốc độ tuy nhanh, nhưng cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, nhất là thời gian dài ở trên lưng ngựa chạy nhanh, đối cái người thân thể tố chất yêu cầu cực cao. Họ nhiều cùng với dưới quyền tướng sĩ đều là từ ấu ở trên lưng ngựa lớn lên, để cho bọn họ bay nhanh ngàn dặm, gấp rút tiếp viện Hán Giang tự nhiên không phải là cái gì vấn đề. Nhưng là Tô Trần lại không làm được. Cho nên, họ đa tài có như thế nhắc nhở, để cho hắn trước thời hạn làm xong chuẩn bị tâm tư. Nhưng mà, họ nhiều không biết là, ở Tô Trần quyết định chuyện này sau, Tô Trần liền đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Bây giờ Cao Ly đều đã rơi vào đại đường tay, Bắc cảnh Bạch Sơn Bộ đã thành tâm quy thuận, bây giờ trọng yếu nhất chính là chọn nhanh bắt lại Tân La cùng Bách Đệ. Chỉ muốn bắt rồi Tân La Bách Đệ, Tam Quốc chi địa sẽ gặp nối thành một mảnh. Mà hắn cũng có thể an tâm hồi trường ăn rồi. Thử đi chặng đường tuy xa, nhưng bản vương sớm lấy chuẩn bị kỹ càng, họ nhiều tướng quân chỉ cần quản hạt tốt dưới quyền bộ chúng liền có thể, không cần để ý bản vương. Nghe vậy, họ nhiều gật đầu một cái. Hắn không sợ một đường bay nhanh, cũng không sợ ngàn dặm gấp rút tiếp viện, nhưng là hắn lo lắng, ở tại bọn hắn bay nhanh Hán Giang thời điểm, Tô Trần này cái vương gia không chịu nổi, thậm chí sẽ kéo bọn họ chân sau. Nếu là như vậy, Hán Giang bên kia tình huống có biến mà nói, quỷ biết rõ Tô Trần có thể hay không đem nguyên do quái ở tại bọn hắn trên đầu. Giá, Hán Giang lấy bắc, mảng lớn nơi chú quân tụ tập trung một chỗ. Ngày nay sáng sớm, Vương Lợi nhận được binh lính báo cáo. Khởi bẩm tướng quân, vương gia dùng bổ câu đưa tin. Lấy tới. Vương Lợi vội vàng nhận lấy phong thư kiểm tra, khi nhìn đến Tô Trần đã cùng Bạch Sơn Bộ đàm phán hòa bình, hơn nữa dẫn Bạch Sơn Bộ 20.000 tinh kỵ, một đường xuôi nam tới Hán Giang gấp rút tiếp viện sau, nhất thời mặt đường vui mừng. Vương gia rốt cuộc đã tới. Khoảng thời gian này, Vương Lợi đám người cũng không phải là không có nghĩ tới, thử đột phá Hán Giang, tiến vào Tân La, nhưng là Tân La cùng Bách Tể hai nước liên quân, nhưng là gắt gao chắn đối diện bọn họ. Không chỉ có như thế, vì phòng ngừa bọn họ đi vòng, ở thành lớn Bình Nguyên khu vực, Tân La còn an bài số lớn thám báo. Nói cách khác, một khi bọn họ đại quân quẹo trái, Hán Giang đối diện hai nước liên quân cũng sẽ ngay đầu tiên cản ở tại bọn hắn đường phải đi qua bên trên. Điều này đưa đến, Vương Lợi cùng Tiểu Tuyển Thập Nhất Lang hai người dẫn tới 30.000 đại quân, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá hai nước liên quân phòng tuyến, chỉ có thể tại chỗ trú đóng. Đồng thời, Vương Lợi sắp xếp dưới quyền bộ chúng, chặt cây cối tại chỗ đóng thuyền. Thứ nhất, có thể nhờ vào đó mê muội đối diện hai nước liên quân, bọn họ ý đồ đi ngang qua Hán Giang, lao thẳng tới Tân La thủ phủ. Thứ hai là bởi vì Tân La Bách Đệ có nhiều con sông giải rác, nếu là bên trái không trở thành, chỉ có độ Giang nhất chiến. Một khi đột phá hai nước liên quân phòng tuyến, đại quân là được đi thuyền một đường xuôi nam. Báo, khởi bẩm tướng quân, Tiểu Tuyền Thập Nhất Lang tướng quân bên ngoài cầu kiến, mời Tiểu Tuyền tướng quân đi vào. Vương tướng quân. Tiểu Tuyền tướng quân mời ngồi. Vương Lợi cười giơ tay lên tỏ ý Tiểu Tuyền Thập Nhất Lang nhập tọa nói chuyện. Tiểu Tuyền Thập Nhất Lang gật đầu một cái, ngay sau đó nhập tọa, ánh mắt rơi vào Vương Lợi trong tay tờ giấy bên trên. Tiểu Tuyền tướng quân ngược lại là tới đúng dịp, bản tướng vừa mới lấy được vương gia dùng bổ câu đưa tin. Ồ. Tiểu Tuyền Thập Nhất Lang mặt sắc thái vui mừng, nhưng là vương gia muốn an bài việc quân gấp rút tiếp viện chúng ta. Này ngược lại không phải. Vương Lợi lắc đầu một cái, Bạch Sơn Bộ đã quy hàng, cũng an bài 20.000 tinh kỵ theo vương gia xuôi nam. Căn cứ vương gia từng nói, chậm nhất là bất quá 10 ngày, vương gia liền sẽ đích thân cầm quân đến Hán Giang cùng chúng ta hội họp. Chuyện này, Tiểu Tuyền Thập Nhất Lang lung tung nói, vương tướng quân, bây giờ ta ngươi ở nơi này Hán Giang Bắc Ngạn nghỉ chân đã lâu, bây giờ vương gia cũng ổn định tốt mặt bộ Bạch Sơn Bộ, mà ta ngươi lại tất công không đứng thẳng. Nếu là vương gia đến Hán Giang, ta ngươi còn có mặt mũi nào ra mắt vương gia? Vương Lợi thở dài, đây cũng là trong nội tâm của ta cảm giác bất an chỗ. Lấy được Tô Trần coi trọng, hơn nữa để cho bọn họ cầm quân xuôi nam tấn công Tân La Bách Đệ, có thể là trừ tiến vào Tân La biên giới ngoại bị ngăn ở nơi này Hán Giang, nhưng là từ đầu đến cuối không có đột phá đối phương phòng tuyến. Bây giờ Tô Trần bên kia cũng đem mặt hạt hai đại bộ lạc cho thu thập xong, bọn họ như cũng ở Hán Giang Bắc Ngạn. Tô Trần dẫn đại quân tới, bọn họ có thể không phải mất hết mặt mũi. Tân La Bách Tể hai nước liên quân ngày đêm nhìn chằm chằm quân ta chiều hướng, thật sự là có chút phiền não. Vương Lợi bất đắc dĩ nói, trước sớm ta ngươi cũng không phải là không có nghĩ tới quẹo trái, vòng qua Hán Giang, tránh đối phương đại quân ngăn trở, nhưng bọn hắn sớm lấy làm xong phòng bị, rất nhiều thám báo vẫn đang ngó chừng đại quân chúng ta chiều hướng. Muốn đi vòng, lại vô cùng có khả năng gặp được đối phương mai phục, chỉ đành chịu xóa bỏ. Bây giờ, chiến thuyền xây dựng không sai biệt lắm, ta muốn thừa dịp bóng đêm thử một phen, có thể hay không thuận lợi trải qua Hán Giang, không biết Tiểu Tuyển tướng quân ý như thế nào. Tiểu Tuyển Thập Nhất Lang trầm ngâm mở miệng nói đến, bây giờ chúng ta tổng cộng là tu tạo rồi chiến thuyền hơn 100 chiếc, có thể lệnh 10.000 tướng sĩ qua sông đi. Nhưng đối phương ở Hán Giang phía nam, ngày đêm tuần tra, một khi chúng ta bóng người hiển lộ, liền sẽ phải gánh chịu đến đối phương mãnh liệt ngăn trở. Chẳng cùng Lưu tướng quân liên lạc một chút, để cho hấp dẫn đối phương chú ý, rồi sau đó ta ngươi chọn thời cơ mà động. Vương Lợi gật đầu một cái, ngược lại là một không tệ kế hoạch. Chỉ là trước đó vài ngày, Lưu tướng quân ở trên biển hành tung, đã bị Tân La dò xét, chỉ sợ đối phương sớm có phòng bị. Tiểu Tuyền thập nhất lang, tóm lại là muốn thử một lần, gần đó là tổn thất chút binh mã, cũng vẫn tốt hơn nghỉ chân không tiến lên. Vương tướng quân, gần đó là ta ngươi phạm sai lầm, cũng vẫn tốt hơn không hề làm gì a. Vương Lợi thật sâu chấp nhận gật đầu một cái. Suy tư một lát sau, Vương Lợi trầm giọng nói, đã như vậy, vậy thì đưa tin Lưu tướng quân, tối nay thử qua sông.
Được.
Màn đêm tương lâm, Hán Giang phía nam, Tân La đại quân binh dẫn Kim Dữ Tín cùng Bách Tể đại tướng Hắc Sĩ Sa lần đứng sóng vai. Bờ bên kia đường quân lại có động tĩnh. Mặt hạt Bạch Sơn bộ đã hàng đường, không ra ngoài dự liệu mà nói, Thịnh Kiên Vương Tô Trần sắp xuôi nam, Vương Lợi cùng Tiểu Tuyển thập nhất lang hai người đều là hàng tướng, bây giờ ở Hán Giang lấy Bắc nghỉ chân đã lâu, nếu là Thịnh Kiên Vương tới, bọn họ như cũng không thu hoạch được gì mà nói, chỉ sợ không tốt giao phó. Kim Dữ Tín gật đầu một cái, thân là hàng tướng dĩ nhiên là phải nhiều lập công vân, như thế mới có thể bảo đảm bọn họ vị. Hai người này chung, Tiểu Tuyển thập nhất lang thân là đồng doanh, từng đi theo Tô Trần lập được không ít công lao, nhưng Vương Lợi chính là nếu không, thân là cao ly chi tướng, nhất là mở kinh thủ tướng, nhưng ở cuối cùng, tướng Tô Trần đầu hàng, khiến cho mở kinh bị phá, Vinh Lưu Vương bị bắt. Vương Lợi được Tô Trần chi mệnh, cầm quân xuôi nam, nếu là nhưng vẫn bị hai người bọn họ quốc đại quân gắt gao ngăn ở Hán Giang Bắc Ngạn, đến lúc đó tất nhiên không cách nào hướng Tô Trần giao phó. Chỉ có mau sớm lập công, mới có thể được trọng dụng. Chỉ là bọn hắn nhất cử nhất động, đều tại ta môn dưới mí mắt, vừa có thể có biện pháp gì? Có lẽ là thông qua Lưu Nhân Quý đi. Kim Vũ Tín nhàn nhạt nói, Lưu Nhân Quý trước mắt như cũ ở phiêu bạc trên biển, nếu là hắn dẫn dưới quyền 10.000 thủy sư đăng nhập, hoặc đối bờ đông một ít thành trì tạo thành uy hiếp. Hắc Sĩ Sa lần cười nói, trước đó vài ngày, người Tân La không phải đã dò tra được Lưu Nhân Quý kia 10.000 thủy sư hành tung sao? Gần đó là bọn họ cưỡng ép đăng nhập, cũng chưa chắc có thể cho các ngươi Tân La mang đến bao nhiêu phiền phải chứ? Tuy nói hai nước liên quân chú đóng ở Hán Giang phía nam, nhưng là quốc nội vẫn chính là có chút ít lực lượng. Lấy mình đo người, Hắc Sĩ Sa lần bất giác, Tân La quốc nội đã không có một cái có thể dùng chi binh đi ngăn cản Lưu Nhân Quý 10.000 thủy sư rồi. Ngươi đừng quên rồi, Đường Quân có những hỏa khí đó. Kim Vũ Tín nhìn Hắc Sĩ Sa lần liếc mắt, bình tĩnh nói, Đường Quân có hỏa khí uy lực cực kỳ kinh người, cộng thêm Lưu Nhân Quý này 10.000 tinh binh, đối với hỏa khí sử dụng, tại phía xa Vương Lợi đám người trên, một khi để cho bọn họ đăng nhập mà nói, đối Tân La tạo thành uy hiếp, thậm chí khả năng vượt xa Vương Lợi hai người dẫn 30.000 đại quân. Hắc Sĩ Sa lần thở dài, cũng không lo lắng Lưu Nhân Quý đăng nhập, mà là bởi vì Đường Quân hỏa khí. Tại sao đại đường cường đại như thế, vẫn chính là nhân tài liên tục xuất hiện. Xem xét lại Cao Ly, Tân La, Bách Tể, Tam Quốc nhưng thủy trùng chen chúc ở nơi này loại xa xôi vùng. Rõ ràng bọn họ đã hướng đại đường thần phục, nhưng đại đường lại vẫn liền muốn diệt bọn hắn. Có lẽ, đại đường tân hoàng kế vị là sai lầm quyết định. Ha ha. Kim Vũ Tín cười lạnh một tiếng, phàm có năng lực giả, ai nguyện ý chịu làm kẻ dưới? Huống chi, kia Lý Thừa Càn bản chính là thái tử tôn sư, bây giờ noi theo Thiên Khả Hãn đăng lâm ngôi hoàng đế, dĩ nhiên là phải làm ra một ít thành tích, nhờ vào đó chặn lại thiên hạ ung dung miệng. Nếu như hắn là cái hạng người bình thường mà nói, kia Tịnh Tiên Vương lại vì sao phải như thế phụ tá cùng hắn? Hắc Sĩ Sa lần gật đầu một cái, quả thật như thế. Lý Thừa Càn noi theo Lý Thế Dân, xác minh bất phụ, nếu là cái thủ thành chi quân mà nói, vậy hắn lần này thành tựu, tất nhiên sẽ bị vô hạn phóng đại. Một mình ngươi thủ thành chi quân, xác minh bất phụ làm gì? Liền trông coi chính mình mảnh đất nhỏ cuộc sống hạnh phúc. Rõ ràng không được, chỉ có hướng đại đường ngàn vạn trăm họ, hiện ra hắn cường đại thủ đoạn, năng lực, như thế mới có thể để cho đại đường dân chúng cảm thấy, đại đường nhiệm kỳ kế hoàng đế, đến lượt là hắn làm, cũng chỉ có hắn có thể đủ chỉ huy đại đường, đi về phía càng phồn bình phú cường. Báo, khởi bẩm tướng quân, phía trước thám báo truyền tới tin tức, Tiểu Tuyển thập nhất lang tự mình dẫn 5.000 tinh binh, y đổ vòng qua Hán Giang. Ồ, nghe vậy, Kim Vũ Tín hai người liếc nhau một cái. Hắc Sĩ Sa Lần, Tiểu Tuyển thập nhất lang xuất binh quay vào, đây là muốn cùng Vương Lợi phân binh hai đường rồi hả? Nhưng là, bọn họ binh mã bất quá 30.000, tuy có hỏa khí hiệp trợ, nhưng địa hình, binh mã vẫn liền bị chúng ta vững vàng chiếm cứ ưu thế, lần này hành vi ngược lại có chút tự mình chuốc lấy cực khổ mùi vị. Kim Vũ Tín, có lẽ là trong lúc cấp bách sinh sai đi, dù sao Tô Trần xuôi nam, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, như không nhanh chóng làm ra một phen thành tích mà nói, như thế nào hướng Tô Trần giao phó? Ngược lại cũng nói xuôi được. Hắc Sĩ Sa lần gật đầu một cái. Kim Minh, nếu Tiểu Tuyển thập nhất lang mang theo 5.000 tinh binh hướng các ngươi Tân La đi, vậy bọn họ liền giao cho ngươi. Tự nhiên. Kim Vũ Tín cười nói, tốt gọi bọn hắn biết rõ, không có hỏa khí kể bên người, bọn họ đông doanh chẳng qua chỉ là một đám gà đất chó xanh thôi, chạm vào tức hội. Đó là không còn gì tốt hơn nhất. Hắc Sĩ Sa lần cười vỗ tay, nhưng Kim huynh tuyệt đối không thể khinh địch. Yên tâm. Kim Vũ Tín thuận miệng nói tiếng, liền xoay người đi. Hắc Sĩ Sa lần đứng ở bờ sông, trầm ngâm ánh mắt nhìn về phía bờ bên kia. Chia binh hai đường, lại chỉ mang theo 5.000 tinh binh, Tiểu Tuyển thập nhất lang chủ động tìm chết sao? Màn đêm buông xuống, nước sơn đêm tối sắc, bao phủ đại địa. Cầm quân rời đi 5 ngày Tiểu Tuyển thập nhất lang, nhưng là lặng lẽ mang theo giới quyền 5.000 binh mã, lần nữa trở lại Hán Giang Bắc Ngạn nơi trú quân. Khi nhìn đến Vương Lợi trước tiên, Vương Lợi liền mở miệng cười nói, Lưu tướng quân truyền tới tin tức, đã đối bờ đông dụng binh, nghĩ đến Kim Dữ Tín bên kia hẳn là nhận được tin tức, chỉ là không biết rõ Kim Dữ Tín sẽ hay không sắp xếp binh mã trở về gấp rút tiếp viện. Tiểu Tuyển thập nhất lang, Vương tướng quân chuẩn bị như thế nào? Toàn quân chờ phân phó. Khóe miệng của Vương Lợi cười trùng chín, ngẩng đầu nhìn liếc mắt đen nhánh sắc trời, vừa vặn này dạ hiệp trợ, ta ngươi có thể lặng yên không một tiếng động vượt qua Hán Giang. Hy vọng như thế. Tiểu Tuyển thập nhất lang gật đầu một cái, chuẩn bị động thủ đi. Hai người đơn giản thương nghị một phen đường tấn công sau, liền mỗi người an bài xong. Nếu là thừa dịp bóng đêm qua sông, dĩ nhiên là muốn lặng yên không một tiếng động, lặng lẽ vào thôn, nếu không cẩn thận lộ ra động tĩnh, bị bờ bên kia liên quân phát hiện mà nói, như vậy lần này nửa đêm qua sông sẽ phải diễn biến thành công mạnh. Một lúc lâu sau, từng chiếc đại chiến thuyền, lặng yên không một tiếng động tiến vào Hán Giang, từng tên một tướng sĩ, tất cả đều nói năng thận trọng, tay đẻ cán đao. Chỉ đợi thuyền bè vượt qua Hán Giang, đó là bọn họ đại chiến thần uy đang lúc. Dầm dầm, từng chiếc đại chiến thuyền, ở mái chèo lực đẩy hạ, lặng lẽ hướng bờ bên kia đến gần. Xa xa có thể thấy, Hán Giang bờ bên kia bên trên, một ít dẫn hỏa đống lửa, cùng với đúng giờ tuần tra mà qua hai nước liên quân. Thuyền đi hơn nửa, trên mặt sông chậm rãi dâng lên một ít sương mù. Thấy tình huống như vậy, Vương Lợi cùng Tiểu Tuyển Thập Nhất Lang, tất cả đều mặt đường vui mừng. Ông trời tốt, như thế dưới bóng đêm, trong sương mù, bờ bên kia liên quân lại làm sao sẽ tùy tiện phát hiện bọn họ tăm hơi đây, nhất là đánh lén thời cơ tốt. Truyền lệnh xuống, tăng nhanh qua sông tốc độ. Vương Lợi trước tiên phân phó đi xuống, theo cờ hiệu truyền tin đánh ra, phụ cận một ít đại chiến thuyền, tốc độ rõ ràng tăng lên một ít. Thuyền bè phá vỡ bình tĩnh mặt nước, xuyên qua dần dần dày đặc hơi nước, hướng bờ bên kia đến gần. Ngươi đang làm gì? A, đội trưởng, ngươi có nghe hay không một ít âm thanh kỳ quái? Có thể có tiếng gì đó, chỉ là mặt sông sương mù bay thôi, đội vàng về hàng. Buổi chương hết, chương 543. Sương mù sắc cơ, tiểu tuyển chết trận chương 543. Sương mù sắc cơ, tiểu tuyển chết trận gần. Theo đại chiến thuyền dần dần đến gần bờ phía nam, đại chiến thuyền phía trên các binh lính, tất cả đều nín thở, đè lại cán đao tay trái, cũng không khỏi tràn ra chút mồ hôi hột. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể cập bờ. Nhưng vào lúc này, Phương mới rời đi đội trưởng, nhưng là đi mà trở lại, đi tới Giang vừa tra xét. Sương mù bao phủ, một mảnh mê mang. Đội trưởng lắc đầu một cái, ngay sau đó bước nhanh rời đi, nhưng là không có chú ý nói, tại hắn sau khi rời đi không lâu, một chiếc đại chiến thuyền phá vỡ sương mù bật ra. Trong doanh trại, Hắc Sĩ Sa lần cao mày nhìn lên trước mặt bản đồ. Căn cứ Kim Dữu Tín đưa tới tin tức tuyên bố, tiểu tuyển thập nhất lang mang đi 5000 tinh binh, đến bây giờ không rõ tung tích. Cái này thì tương đối tế nhị. Rõ ràng bọn họ đã quay vào, ý đồ vòng qua Hán Giang, tiến vào Tân La địa giới, tại sao làm Kim Dữu Tín mang binh sau khi rời đi, nhưng là không thấy tiểu tuyển thập nhất lang đợi người thân ảnh. Bọn họ có thể giấu đến địa phương nào đi đây? Báo, khởi bẩm tướng quân, tối nay trên mặt sông xuất hiện sương mù. Biết. Hắc Sĩ Sa lần thuận miệng trả lời một câu, chợt sau một khắc, ngẩng đầu nhìn về phía rồi bên ngoài. Mở ổ lên. Cái này sương mù thời cơ xuất hiện, quả thực có chút cổ quái. Hắc Sĩ Sa lần đi ra ánh mắt nhìn ra xa, sương mù dày đặc bao phủ, chẳng những trên mặt sông nhìn không rõ ràng thứ gì, ngay cả nơi trú quân đều sắp bị trên mặt sông dâng lên sương mù dày đặc quyết tán bao phủ. Theo như cứ như vậy sương mù dày đặc quyết tán tốc độ, chỉ sợ một lúc lâu sau, bọn họ liền nhìn không rõ ràng người bên cạnh rồi. Người đâu? Tướng quân có gì phân phó? Lập tức sắp xếp tướng sĩ tăng cường mặt sông tuần tra. Sắt. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng hò reo đột nhiên từ mặt sông truyền tới. Hắc Sĩ Sa lần sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nguy rồi. Bắc Ngạn Đường quân thừa dịp mặt sông sương mù bay rết tới rồi. Mau mau đánh chống tụ binh, nên chiến. Phải. Hắc Sĩ Sa lần lúc này xoay người trở về chỗ ở, mặc khôi giáp tay cầm lưỡi dao sắc bén, đem hắn ở độ đi ra thời điểm, bên người đã hội tụ hơn ngàn danh tướng sĩ. Trong những người này, phần lớn đều là hắn thân binh phó tướng, đó là đang nghe được tiếng kêu rết đánh chống âm thanh sau, trước tiên hướng hắn hội tụ. Hắc Sĩ Sa lần tức giận nói, bọn ngươi không đi tụ tập dưới quyền binh mã, cũng tới ta đây làm chi? Nhanh đi triệu tập dưới quyền tướng sĩ, đi bên bờ nên địch. Phải. Đường quân thừa dịp qua sông tới, nếu không thể ngay đầu tiên, đem đường quân ngăn ở Hán Giang trên mặt nước, chờ đến bọn họ vượt qua Hán Giang, còn muốn đem bước lui, coi như không dễ dàng. Đối mặt Hắc Sĩ Sa lần nổi giận, chúng phó tướng đội vàng tàn đi, mỗi người triệu tập dưới quyền binh mã. Nhưng là sương mù quá lớn, sớm lấy từ mặt sông lan tràn đến trong doanh trại, rất nhiều nghe được động tĩnh binh lính, cuối cùng bận rộn hoảng bỏ dậy, mặc khôi giáp cầm lên vũ khí, nhưng là đang đi ra doanh trướng một khắc kia, tụ năm tụ ba đụng vào nhau, loạn cả một đoàn. Cũng ngay, ngươi đặc em mở đụng vào ta. Không cần loạn, không cần loạn. Đều tính táo một chút, đường quân còn không có giết tới. Chúng tướng sĩ theo ta chạy tới bên bờ, ngăn lại đăng nhập đường quân. Giết địch, giết địch. Trong doanh trại, đủ loại lộn xộn thanh âm không ngừng vang lên, theo từng tên một phó tướng không ngừng hô to lên tiếng, cục diện hỗn loạn, rốt cuộc đến chút khống chế. Từng cái binh lính cũng trước sau tìm được mỗi người vị trí, theo những thứ này các tướng lãnh cùng nhau dương lên trong tay binh khí, hô to giết địch. Ngay tại lúc đó, tiểu tuyển thập nhất lang dưới quyền tiên phong đội đã thuận lợi chiếm cứ bên bờ điểm dừng chân. Những thứ kia phụ trách binh lính tuần tra sớm lấy nổn ngang nằm trong vũng máu, không lúc đích. Theo phía sau đại chiến thuyền đến gần, từng tên một binh lính ở tiên phong đội mở đường hạng, nhanh chóng nhảy xuống thuyền bè, sau đó hướng phía trước phong tới. Hô, rốt cuộc qua sâu rồi. Dẫm ở xốp trên cỏ, tiểu tuyển thập nhất lang không nhịn được đưa ra khỏi cửa tức. Quá khó khăn. Bất quá cũng may, bây giờ rốt cuộc đã tới bờ phía nam. Lần này bọn họ có thể là sẽ không dễ dàng lui về rồi. Đưa tin vương tướng quân, ta bộ đã dẫn đầu cả bờ, mời vương tướng quân mau sớm đuổi theo. Phải. Khai báo một câu sau, tiểu tuyển thập nhất lang lúc này mang theo thân binh hướng tiên phong đội vị trí đi. Bởi vì ở cạnh bờ trước, hắn liền nghe được đối phương trong doanh trại truyền ra trận trận tiếng trống, đủ để chứng minh bọn họ hành tung bị Hắc Sĩ Sa lần bọn họ biết được. Bất quá chỉ cần bọn họ có thể giữ vững đến, Vương Lợi dẫn đại quân qua sông gấp rút tiếp viện, đối phương thua không nghi ngờ. Sắt. Khởi bẩm tướng quân, phía trước tiểu tuyển tướng quân truyền tin đã thuận lợi đăng nhập, xin đem quân tăng thêm tốc độ, gấp rút tiếp viện bọn họ. Được. Rất tốt. Vương Lợi hớn hở ra mặt, rốt cuộc qua sông rồi. Mặc dù tiểu tuyển thập nhất lang dưới quyền chỉ có 10.000 tướng sĩ, chỉ cần bọn họ có thể ngăn cản đối phương đợt thứ nhất thế công, chính mình là được dẫn đại quân chạy tới. Truyền tin, toàn quân giá cả nhanh chóng tốc độ, không cần ẩn nút. Phải, rầm rầm. Theo từng chiếc chiến thuyền nhanh chóng hành sự, mặt sông thượng thủy lưu âm thanh bộc phát băng rội, thậm chí ở chiến thuyền đi tiếp trung, trên mặt sông sương mù đều bị tách ra chút. Thuận lợi đi xuống chiến thuyền sau, Vương Lợi trước tiên chỉnh đốn và sắp đặt tướng sĩ, đi trước gấp rút tiếp viện. Sắt, đánh ngã bọn họ. Giết địch một người, tiền thưởng trăm lượng. Giết địch 10 người, tiền thưởng trăm lượng. Sương mù dần dần dày đặc, Vương Lợi đều nhanh nhìn không rõ ràng bên ngoài hơn 10 trượng cảnh tượng. Nhưng là trong sương mù kêu khóc cầm thanh, nhưng là dị thường rõ ràng, đó là tiểu tuyển thập nhất lang thanh âm. Chúng tướng sĩ, theo ta gấp rút tiếp viện tiểu tuyển tướng quân. Vương Lợi đột nhiên rút lợi kiếm ra, hướng về phía bên người các tướng sĩ hô to. Bây giờ sương mù nồng nặc, đúng là bọn họ giết địch đang lúc. Nếu là sương mù tản đi, đến lúc đó trời sáng choang, chỉ dựa vào bọn họ 3 vạn nhân mã, làm sao có thể đủ ngăn cản đối phương 50.000 đại quân? Cho dù là Kim Dữu Tín mang đi một ít binh mã, đối phương số người như cũng ở tại bọn hắn trên, cho nên phải nhân cơ hội này đem Hắc Sĩ Sa lần đại quân đánh bại. Sắt, sắt, sắt. Trong sương mù, song phương đại quân hướng đụng vào nhau. Lúc này, cái gì trận pháp, cái gì cung nỏ, toàn bộ mất đi hiệu lực. Chân chính có thể dựa vào chính là cách gần đây đồng đội, có thể tin tưởng chính là trong tay đao. Cá nhân dũng vũ vào giờ khắc này vô hạn phóng đại. Tiểu Tuyển tướng quân, Vương Lợi ở thân binh vây quanh, không ngừng về phía trước chém giết, men theo tiểu tuyển thập nhất lang mới vừa thành âm phương hướng đi. Nhưng là tùy ý hắn kêu lên, nhưng là không nghe được tiểu tuyển thập nhất lang thanh âm, mà hắn tiếng gọi ở bị cũng là rất nhanh bao phủ ở vô số kêu thảm thiết cùng trong chém giết. Chỉ có trong sương mù vậy không đoạn chợt lóe lên bóng người, cùng với bên thai chuyển tới tiếng kêu thảm thiết, làm người ta trong lòng phát run. Đáng chết, không thể như vậy lao xuống. Trong lòng Vương Lợi chần chờ, như vậy nhìn không rõ ràng cảnh tượng dưới tình huống, chỉ men theo thanh âm liều chết xung phong đi. Ai biết rõ làm lao ra sương mù sau sẽ đụng phải cái dạng gì cảnh tượng. Nếu là đụng phải tiểu tuyển thập nhất lang đám người ngược lại là cũng còn khá, như là đụng phải rồi đối phương chủ lực, vậy coi như không có. Vương Lợi, Vương Lợi. Lúc này, từng trận la hét âm thanh đưa tới Vương Lợi chú ý là tiểu tuyển thập nhất lang. Vương Lợi nhất thời phân biệt ra được tiểu tuyển thập nhất lang thanh âm, nhưng là bởi vì bốn phía tiếng huyên náo âm, nhưng là để cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt ra tiểu tuyển thập nhất lang vị trí chỗ. Mau tới giúp ta. Vương Lợi mau tới giúp ta. Tiểu tuyển thập nhất lang tiếng hô bộc phát vội vàng, hiển nhiên là đụng phải đại phiền toái. Nhưng là Vương Lợi vừa mới phân biệt ra được tiểu tuyển thập nhất lang thanh âm vị trí sau, nhưng là trước có quân địch ngăn trở. Tiểu tuyển tướng quân chớ gấp, ta đây sẽ tới. Vương Lợi huy kiếm nộ chém, đồng thời không ngừng hướng về phía trung quanh binh lính hô to, tiến lên, tiến lên. Rốt cuộc, ở một nén nhang sau, Vương Lợi mang theo mấy trăm tên binh lính từ đối phương ngăn trở trùng vào ra. Nhưng khi bọn họ tìm tới tiểu tuyển thập nhất lang thời điểm, tiểu tuyển trên người thập nhất lang lại là có từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Như không phải còn có mấy chục tên lính bảo vệ, tiểu tuyển thập nhất lang đã tại chỗ nuốt hận tây bắc. Tiểu tuyển tướng quân, ngươi không sao chớ? Vương Lợi không thể tin, mới vừa vẫn còn ở mang binh liều chết xung phong tiểu tuyển thập nhất lang, trong nháy mắt biến thành như vậy hơi thở mong manh bộ dáng. Tại sao ngươi không điểm tới? Tiểu tuyển thập nhất lang bắt lại Vương Lợi cánh tay, hai tròng mắt đỏ ngầu chất hỏi tại sao không sớm một chút tới giúp ta. Ta. Vương Lợi mới vừa mở miệng, chỉ thấy tiểu tuyển thập nhất lang hai mắt trợn tròn, bắt hắn lại cánh tay cũng là vô lực thấp rũ xuống. Tiểu tuyển tướng quân, tiểu tuyển tướng quân. Đáng chết. Vương Lợi giơ tay lên ở tiểu tuyển thập nhất lang chóp mũi dò xét một chút, nhất thời lên cơn giận dữ. Chết. Hắn lại chết như vậy. Vì tiểu tuyển tướng quân báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Tướng quân tặc tử hung mãnh, căn bản không ngăn được a. Tướng quân lui đi, không còn lui liền không đi được. Tướng quân. Im miệng. Hắc Sĩ Sa lần tức giận cắt đứt, muốn rút lui phó tướng, ánh mắt nhìn về phía trước trong sương mù, không ngừng ngã xuống bóng người. Những thứ này bóng người chung, có hai nước liên quân, cũng có đường quân. Tay hắn cầm 40.000 đại quân, tại sao có thể để cho Vương Lợi xông phá Hán Giang phòng tuyến? Vương thượng không tệ với ta, hôm nay định lấy mệnh hoàn lại. Chúng tướng sĩ, theo ta tiêu diệt đường quân. Sắt. Hắc Sĩ Sa lần một người một ngựa, với ở bên cạnh hắn thân binh, cũng là từng bước đi theo. Lưu lại một nhiều chút phó tướng, ở ngắn ngủi do dự qua sau, cắn răng giống giận, mang theo mỗi người binh mã, hướng chứ mê vụ phong tới. Đại chiến một mực kéo dài đến sắc trời tảng sáng. Theo đông phương một luồng quang mang dâng lên, đại nhật mới lên, bao phủ ở Hán Giang hai bờ sông sương mù dày đặc, một chút xíu tiêu tan tối lui. Hán Giang bờ phía nam, số lớn thi thể, thương binh, nổ ngang, máu tươi như suối nhỏ như vậy dần dần hội tụ, chảy vào Hán Giang bên trong. Vương Lợi mang theo bên người hơn 100 danh thân binh, thở hồng hộc ngồi liệt trên đất. Bọn họ thành công. Ở sát trời tảng sáng trước, thành công giết lùi rồi canh giữ ở bờ phía nam hai nước liên quân. Nhưng là, trận chiến này, bọn họ tổn thất giống vậy không nhỏ. Vương Lợi đứng dậy, hướng về phía những tướng sĩ đó môn hô to, còn chưa chết cũng tụ tới. Từng cái binh lính, trước sau từ dưới đất bò dậy. Có bị thương rất nặng, tại người khác nâng đỡ, mới có thể hành động, có nhưng là thương tích khắp người, đôi mắt máu đỏ. Đương nhiên, càng nhiều binh lính, nhưng là nằm trên đất kêu thảm, không cách nào đứng lên. Vương Lợi kiểm lại một chút số người, trận chiến này 30.000 tinh binh qua sông tới, đánh lui nam tuyến thủ quân, nhưng là bây giờ còn dư lại người, cũng bất quá 3.000 thôi. Này 3.000 người chung, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, càng là chưa đủ 1.000 số. Thảm thiết. Vương Lợi thở dài một tiếng, ngay cả tiểu tuyển thập nhất lang cũng chiến tử ở nơi này muốn chi, những thứ kia tầm thường binh lính. Như không phải bên cạnh hắn còn có chút rất nhiều thân binh bảo vệ, trên người những vết thương kia cũng đã muốn hắn nhiều lần tánh mạng. Có từng phát hiện quân địch chủ tướng bóng người. Khởi bẩm tướng quân, quân địch chủ tướng Hắc Sĩ Sa Lần đã đến tội. Chết. Vương Lợi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hắc Sĩ Sa Lần lại tử ở nơi này. Sau đó, hắn liền thấy một người lính từ bên hông mình đem Hắc Sĩ Sa Lần đầu giơ cao lên. Tướng quân, mới vừa chém giết lúc, ta thấy người này có thân binh bảo vệ, lại chiến lược phi phàm, thành công cùng đồng đội cùng nhau đem chém chết, gọn kỳ thủ cấp. Hào hào hào. Vương Lợi không nhịn được cất tiếng cười to. Bọn họ từ một cái tiểu tuyển thập nhất lang, đối phương hai nước liên quân chủ tướng một trong Hắc Sĩ Sa Lần cũng chết ở trong trận chiến này. Thông quái. Tiểu tuyển tướng quân nếu là dưới suối vàng biết mà nói, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Vương Lợi trầm giọng nói, đem thủ cấp cất kín, mà đợi vương gia nghiệm chứng, đến lúc đó, vương gia nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. Tạ tướng quân. Thiếu lang. Vương Lợi nghiêng đầu nhìn về phía một bên thân binh, ngươi mang theo 300 tướng sĩ, đi quân địch nơi chú quân dò xét có thể dùng dữ liệu. Nếu là gặp đối phương tàn binh bại tướng, các không thể cùng với chém giết, thối lui ra liền có thể khiến cho chọn 20 danh bị thương nhẹ tướng sĩ phụ trách đề phòng. Ti chức lính mệnh. Đưa mắt nhìn thiếu lang đám người rời đi, Vương Lợi một tí, cậu ngồi trên mặt đất. Trận chiến này, song phương tổn thất cực lớn. Trước mắt trọng yếu nhất chính là đi đối phương trong doanh trại, thu góp dược liệu lấy trị liệu thương thế trên người. Nếu không, này một nhóm người lại không biết rõ muốn chết bao nhiêu người rồi. Mọi người tụ chung một chỗ, cẩn thận đề phòng. Vương Lợi lại lần nữa lên tiếng nhắc nhở, tuy nói chúng ta thành công đánh tan hai nước liên quân, giết Hắc Sĩ Sa Lần, nhưng là khó bảo toàn đối phương không có tàn binh muốn đi qua vơ vét thi thể. Tân La Kim Dữ Tín cũng không ở nơi trú quân, bên cạnh hắn cũng không thiếu binh mã, ngược lại là phải coi chừng một, hai. Nghe vậy, đông đảo binh lính với nhau đỡ, chậm rãi tụ tập với nhau, lẫn nhau băng bó vết thương. Rất nhanh, thiếu lang đi mà trở lại, mang theo số lớn dược liệu, đi tới trước mặt Vương Lợi. Khởi bẩm tướng quân, trong doanh trại đúng là có một chút tàn binh chú đóng, bất quá khi nhìn đến chúng ta đi sau, những người này giống như chó nhà có tang như vậy hoảng hốt thoát đi. Ti chức bắt cái người sống, từ trong doanh trại tìm được một ít dược liệu, có thể cộng mọi người cầm máu chi dụng. Rất tốt. Vương Lợi gật đầu một cái, lúc này sai người đem những dược liệu này cũng phân đi xuống. Ngay tại lúc đó, chính buồn khổ không tìm được tiểu tuyển thập nhất lang đám người tung tích Kim Dữ Tín, mang binh đi vòng bèo trên đường, lại là đụng phải một cái hoảng hốt chạy trốn đào binh. Cản bọn họ lại. Một cái không tốt dự cảm ở trong lòng Kim Dữ Tín dâng lên. Kim Dữ Tín trước tiên sắp xếp tướng sĩ, ngăn cản một ít đào binh, cũng từ những người này trong miệng biết được đêm qua, Vương Lợi hai người thừa dịp bóng đêm, sương mù vượt qua hàng răng, cũng đối với bọn họ phát khởi tập kích. Đáng chết. Kim Dữ Tín lúc này biến sắc, Hắc Sĩ tướng quân đây. Tướng quân hắn, thế nào? Chết trận. Buồn chương hết, chương 544. Tụ lại đào binh, tử chiến không lùi chương 544, tụ lại đào binh, tử chiến không lùi trong lòng Kim Dữ Tín cũng chấn. Hắn không nghĩ tới, chỉ là cùng Hắc Sĩ Sa Lần phân biệt mấy ngày, lại nghe được Hắc Sĩ Sa Lần tin tức thời điểm, cũng đã là âm dương hai cách. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Kim Dữ Tín hai mắt đỏ ngầu bắt trước mặt đào binh, tức giận nói, Hắc Sĩ tướng quân dưới quyền như cũ có tinh binh 40,000, kia đường quân bất quá 30,000 binh mã, làm sao có thể đủ đánh bại Hắc Sĩ tướng quân? Gần đó là thừa dịp bóng đêm, thừa dịp sương mù đậm đà lúc cưỡng ép qua sông, những thứ kia binh lính tuần tra cũng nhất định sẽ phát hiện. Phát hiện là phát hiện, nhưng là trên mặt sông sương mù dày đặc quá lớn, cũng lan tràn đến nơi chú quân, mọi người nghe được chém giết cùng tiếng trống sau, vừa ra tới liền rối loạn bộ. Hô trướng. Kim Dữ Tín phẫn nộ liền đẩy ra trước mặt đào binh. Trong ngày thường không ngừng thao luyện, lại đang như vậy lúc mấu chốt như xe bị tuột xích, kết quả thao luyện cái thứ gì? Ta xin hỏi ngươi, quân ta 40,000 bị bại, kết quả còn dư lại bao nhiêu, quân địch được bao nhiêu? Chuyện này. Cọ. Kim Dữ Tín rút đao mà ra, nói, nếu là không nói ra vóc dáng xấu xí dần mỗ, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém chết nơi này. Tướng quân tha mạng à, đêm qua sương mù quá lớn, ta thật không biết rõ còn có bao nhiêu người chạy, bất quá hôm nay sắc trời tảng sáng thời điểm, ngược lại là thấy được một ít đồng đội, nói ít cũng có 3,000-4,000 người, về phần kia đường quân, nghĩ đến hẳn còn dư lại không có mấy. Tại sao? Ở trong sương mù chém giết lúc, tiểu từng nghe đến, có người hô to giết quân địch chủ tướng. Ừ. Kim Dữ Tín tỏa sáng hai mắt. Giết quân địch chủ tướng? Là Vương Lợi. Không đúng không đúng. Nếu là Vương Lợi mà nói, quân địch tuyệt đối không thể nào đăng lục thành công. Những người này cũng sẽ không giống như chó nhà có tang như thế, bốn phương tám hướng chạy trốn còn sống. Có thể biết kia chủ tướng là ai? Hình như là Đông Doanh, tiểu tuyển cái gì? Tiểu tuyển thập nhất lang. Đúng đúng đúng, chính là người này trước sau kêu cứu, nhưng là bị chúng ta hợp lực chém chết. Cậu vật, thì ra ngươi lượn quanh trở về Bắc Ngạn. Kim Dữ Tín sát ý sôi sùng sục, không trách hắn ở Bình Nguyên khu vực, thế nào cũng không tìm tới tiểu tuyển thập nhất lang tăm hơi, nguyên lai là thừa dịp của bọn hắn còn chưa phát hiện, lặng lẽ lượn quanh trở về. Có lẽ chính vì vậy, Vương Lợi mới có sức lực cưỡng ép qua sông. Niệm tính ngươi giết địch có công, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Kim Dữ Tín lạnh rên một tiếng, nhưng là tội chết được miễn tội sống khó thoát, bản tướng khoan hồng độ lượng, ngược lại là có thể cho một mình ngươi lập công chuộc tội cơ hội. Xin đem quân công khai, lập tức theo ta giết về, đem đường tặc toàn bộ chém với Hán Giang bên. À, vừa mới chạy thoát một ít đào binh, này thời điểm hoàng hồn, bọn họ thật vất vả chạy ra ngoài, bây giờ lại phải giết về. Tuy nói đối phương chưa chắc sẽ còn lại bao nhiêu có thể chiến người, nhưng là ai có thể nói chuẩn đây? Không muốn. Mắt thấy Kim Dữ Tín mắt lộ ra hung quang, từng cái đào binh vội vàng gật đầu đồng ý, nếu không phải đồng ý mà nói, chỉ sợ bọn họ bây giờ sẽ bị Kim Dữu Tín chém chết ở đây, hào vô sinh cơ. Về phần trở về giết địch, Kim Dữu Tín bên người còn có 1 vạn tinh binh, coi như là thật không đánh lại được quân, bọn họ cũng có thể ở chờ cơ hội chạy trốn phải không? Truyền lệnh, toàn quân tăng thêm tốc độ, chạy tới nơi Chu quân, vì Hắc Sĩ tướng quân báo thủ. Vương gia, Lưu tướng quân dùng bổ câu đưa tin. Tôn Cường dục ngựa đuổi kịp Tô Trần, đem Lưu Nhân Quý đưa tới thư, giao cho Tô Trần. Tô Trần chậm tốc độ lại đồng thời mở ra thư. Phía trên nhưng là biết, Lưu Nhân Quý đã dẫn đại quân đổ bộ thành công rồi Tân La bến tàu, chỉ bất quá đối phương đang tập trung đại quân, ý đồ phản công lại. Đồng thời, tự Vương Lợi bọn họ truyền tin, chuẩn bị cưỡng ép qua sông sau, đến bây giờ lại không liên lạc, sợ Vương Lợi hai người xuất lĩnh 30.000 đại quân gặp phải phiền toái, để cho Tô Trần cẩn thận một chút. Tô Trần bất giác nhíu mày, Vương Lợi hai người nghỉ chân Hán Giang đã lâu, lại chợt đối bờ phía Nam hai nước liên quân độc thủ, này là vì sao? Là bởi vì biết được, bọn họ sắp xuôi Nam tin tức, dự định làm ra một ít thành tích tới. Nhưng lại như vậy cách làm thật sự là có chút lô mãng. Bọn họ hoàn toàn có thể đợi chờ mình dẫn 20.000 tinh binh, hội hợp với bọn hắn sau đó, nữa đối bờ phía Nam hai nước liên quân độc thủ. Hôn trướng! Làm sao có thể lô mãng như thế làm việc? Tô Trần mặt không chút thay đổi cầm trong tay thư xé nát. Họ nhiều chậm tốc độ lại, đi theo Tô Trần bên người, mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn, Vương gia, có thể là xảy ra điều gì không may. Vương Lợi hai người đi trước đối bờ phía Nam liên quân độc thủ. Tô Trần lạnh giọng nói đến, lỗ mãng như thế làm việc, nếu là kia 30.000 đại quân xuất hiện không may, định không thể tùy tiện vòng bọn họ. Họ đang mặc nhưng, bọn họ lần này mang đến đều là kỵ binh, nếu là Vương Lợi 30.000 đại quân còn giữ lại không có mấy mà nói, như thế nào tiến hành tiếp theo công thành chiếm đất một chuyện. Hơn nữa, bọn họ ở Mở Kinh bên kia, vẹn vẹn bổ sung 3 ngày vật liệu thôi. Nếu là bọn họ đến Hán Giang sau, không cách nào cùng Vương Lợi đám người hội họp, hơn nữa không có bổ sung vật liệu mà nói, bọn họ cũng sẽ không dùng tiếp tục xuôi nam, có thể đi trở về phủ. Liên này, còn phải đói bụng chạy về Mở Kinh. Vương gia, chúng ta bây giờ tăng thêm tốc độ. Tô Trần hít sâu một hơi nói, chúng ta khoảng cách Hán Giang không quá 1 canh giờ chặng đường, phải tăng thêm tốc độ tìm tới Vương Lợi. Họ nhiều gật đầu một cái, lúc này phân phó, toàn quân ra roi thúc ngựa, hướng Hán Giang đi. Nhưng mà, ở Tô Trần đám người ra roi thúc ngựa hướng Hán Giang đi thời điểm, lại ở nửa đường, đụng phải không ít đào binh. Vương gia, là Cao Ly binh. Vương Lợi đội ngũ. Tô Trần tâm trầm đáy cốc. Đào binh cũng xuất hiện, rõ ràng Vương Lợi bên kia tình huống thập phần không ổn. Bắt cái tới hỏi một chút tình huống. Các ngươi, Vương gia, tha mạng a. Bị mang tới đào binh, vội vàng vì xuống cầu xin tha thứ. Tô Trần mặt không chút thay đổi nói, chiến sự tiền tuyến như thế nào, tại sao các ngươi phải làm đào binh? Hồi Vương gia, chúng ta ở hai vị tướng quân dưới sự hướng dẫn, thừa dịp bóng đêm sương mù, thành công giết tới rồi bờ bên kia, nhưng là kia liên quân số người quá nhiều, chúng ta căn bản không phải là đối thủ a. Tiểu tuyển tướng quân chết trận sau, mọi người liền bắt đầu chạy. Bọn họ chạy ngươi chạy sao? Tôn Cường tức giận nói, những đồng đội đó chết trận, các ngươi tại sao không đi tử? Đào binh bị giống á khẩu không trả lời được. Tô Trần khoát tay một cái, tiểu tuyển thập nhất lang chết trận. Hồi Vương gia, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy à, chúng ta đi theo tiểu tuyển tướng quân sau lưng, thành công giết tới rồi bờ bên kia, nhưng là tiểu tuyển tướng quân mang theo dưới quyền các tướng sĩ hướng quá nhanh, quá mạnh. Hơn nữa đêm qua sương mù quá lớn, cũng tràn ngập đến Hán Giang hai bờ sông, chúng ta căn bản nhìn không rõ ràng, trước phe nhân mã là người mình còn là địch nhân. Ở chúng ta nghe đến tiểu tuyển tướng quân kêu cứu thời điểm, trước tiên bọn tới, nhưng không nghĩ tới tiểu tuyển tướng quân bên người thân binh, thương vong thảm trọng, còn có số lớn quân địch, chúng ta tiến lên nhưng cũng không làm nên chuyện gì, trơ mắt nhìn tiểu tuyển tướng quân bị chặt sát ngã xuống đất, sau đó các ngươi liền chạy trở lại. Đào binh không nói, chỉ là một mực giật đầu. Ánh mắt của Tô Trần đảo qua, đem sở hữu đào binh tụ tập trung một chỗ. Họ nhiều gật đầu một cái, lúc này phân phó. Những thứ này đào binh số người rất nhiều, nhưng phần lớn là bộ binh, cho dù là hai người bọn họ cái chân chạy mau hơn nữa, nhưng cũng so ra kém chiến mã. Bất quá thời gian một nén nhang, liền tụ tập ước chừng 2.000 tinh binh. Khi nhìn đến những binh lính này trên mặt sợ hãi sau, Tô Trần không khỏi thở dài. Bây giờ tiểu tuyển tướng quân chết trận, Vương Lợi tướng quân không biết tung tích, các ngươi sao được trốn về? Bây giờ bản vương tự mình dẫn 20.000 tinh binh tới gấp rút tiếp viện, bọn ngươi có thể nguyện theo bản vương cùng nhau giết về, tìm tới hai vị tướng quân. Tuy nói Tô Trần có thân phận của vương gia, chung quanh cũng có 20.000 tinh kỵ, nhưng là những thứ này các đào binh nhưng là đã không có ý chí chiến đấu. Tô Trần lạnh rên một tiếng, họ nhiều rút đao tiến lên, một đao kết quả một tên đào binh. Vương gia chúng ta nguyện ý theo vương gia giết về. Chúng ta nguyện ý theo vương gia giết về. Tô Trần cười lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trước mặt dẫn đường, thu góp thuyền bè, qua sông. Bờ phía nam, một tên phụ trách để phòng kỵ binh dù ngựa cấp tốc tới, tiếng vó ngựa trong nháy mắt kinh động Vương Lợi đám người. Báo, khởi bẩm tướng quân, quân địch chủ tướng Kim Dữu Tín dẫn 10.000 đại quân đang nhanh chóng chạy tới. Vương Lợi rộng rãi đứng dậy, mặt không chút thay đổi. Nghèo con gặp cái eo, vừa mới đánh bại Hắc Sĩ Sa Lần, lại không nghĩ rằng Kim Dữu Tín chớp mắt đã tới. Ánh mắt quét qua một cái kia cái binh lính bị thương, Vương Lợi không khỏi thở dài, chỉ dựa vào bọn họ một chút như vậy tàn binh, làm sao có thể đủ ngăn cản Kim Dữu Tín 10.000 đại quân? Tướng quân, không bằng chúng ta trước tiên lui hồi Bắc Ngạn chứ? Một bên nói bậy nói bạn. Vương Lợi trợn mắt nhìn, chúng ta thật vất vả, từ Bắc Ngạn giết tới rồi, tại sao có thể tùy tiện lui về? Thiếu lang, nhưng là tướng quân, chúng ta bây giờ chỉ còn lại những này nhân mã rồi, căn bản là không có cách cùng Kim Dữu Tín 10.000 đại quân chống lại à, ở lại chỗ này không thể nghi ngờ là đang chờ chết. 3. Vương Lợi giơ tay lên một cái tát, quất vào thiếu lang trên mặt. Ta lại nói một lần cuối cùng, tuyệt đối không lùi. Vương Lợi mặt không chút thay đổi, ánh mắt quét qua một đám binh lính bị thương, ta biết rõ trong các ngươi có người muốn lui về Bắc Ngạn, cũng có người phát hiện bờ sông thuyền bè ít một chút, có người ở chúng ta không biết rõ dưới tình huống len lén chạy đi. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi biết, bây giờ chúng ta không thể lui, nếu là lui, chúng ta đêm qua huyết liền chạy không, bọn họ cũng liền chết vô ích rồi. Cho nên nhất định phải ôm hẳn phải chết quyết tâm, tử chiến đến cùng. Đối mặt Vương Lợi lời nói, mọi người tại đây nhưng là tất cả đều yên lặng. Vương Lợi trầm giọng nói, hơn nữa chúng ta chưa chắc sẽ thua, ta vừa mới nhận được tin tức, Vương gia đã dẫn đại quân đã tới Tân La biên giới. Đây chính là 20.000 kỵ binh, Kim Diễu Tín dưới quyền cũng bất quá là 10.000 tinh binh thôi, làm sao có thể đủ cùng Bạch Sơn bộ 20.000 tinh kỵ như nhau? Chỉ cần Vương gia thuận lợi qua sông tới, chúng ta là được chuyển bại thành thắng. Nghe lời này, mọi người rốt cuộc có chút phản ứng, từng cái rối rít mở miệng hỏi chuyện này thật giả. Vương Lợi cười lạnh, bản tướng sẽ lừa gạt các ngươi hay sao? Huống chi chúng ta bây giờ còn có liên quân nơi trú quân có thể dùng, chỉ cần chúng ta sử dụng thích đáng, nhất định có thể ngăn trở Kim Diễu Tín đại quân. Một giờ, chỉ cần 5 canh giờ, Vương gia sẽ qua sông tới gấp rút tiếp viện chúng ta. 5 canh giờ, trên mặt mọi người nụ cười trong nháy mắt tàn đi. Bọn họ một chút như vậy nhân thủ ngăn cản 10.000 đại quân 5 canh giờ, coi như là lấy mà biết cũng chưa chắc có thể làm được. Thiếu Lang hồ nghi nhìn Vương Lợi, làm thành Vương Lợi thân binh, hắn một mực đi theo Vương Lợi bên người, Vương Lợi có hay không nhận được tin tức, hắn còn có thể không biết không? Nhưng là bây giờ, Vương Lợi đã đem mà nói ra ngoài, hắn chỉ có thể giữ im lặng. Một khi nói ra chân tướng mà nói, chỉ sợ mọi người sẽ xoay người chạy, căn bản sẽ không ở chỗ này cùng Vương Lợi cãi vã rồi. Không tệ. Thiếu Lang lớn tiếng nói, Tịnh Kiên Vương truyền tin, nhiều nhất 5 canh giờ sẽ đến, chẳng qua là ta lo lắng mọi người rất khó giữ vững 5 canh giờ, mới vừa muốn rút lui. Vương Lợi vui vẻ yên tâm nhìn Thiếu Lang liếc mắt, trầm giọng nói, chư vị tướng sĩ theo ta vào doanh, bố trí ngăn trở địch cách. Phải. Mọi người dần dần có sức lực. Dù sao, cùng Vương Lợi làm ngược lại Thiếu Lang, đều nói Tịnh Kiên Vương mang binh tới gấp rút tiếp viện rồi, vậy nhất định sẽ không có giả. Mọi người với nhau đỡ, đi vào vốn thuộc về liên quân nơi trú quân. Tuy nói nơi trú quân bởi vì đảo binh duyên cớ, làm một ngang, nhưng là một ít tầm thường vật liệu còn ở lại trong doanh trại, như vận chuyển lương thực xe bản, theo lý chống đỡ bọn họ máy bắn đá vân vân. Khi nhìn đến những thứ này sau, trong lòng Vương Lợi đại định, lúc này an bài nhân thủ, đem các loại xe bản chắp ghép hiểu ra, tạo thành thứ một đạo phòng tuyến. Chỉ cần có thể ngăn trở Kim Diễu Tín đám người bước chân, bọn họ liền có cơ hội mượn xa trình vũ khí, đưa bọn họ bắn chết ở nơi trú quân bên ngoài. Nếu là đêm qua làm như vậy mà nói, tự có thể chính là người mình. Hai khắc sau, từng trận tiếng vó ngựa ở bên ngoài doanh trại vang lên. Khoảng cách cũng không phải rất xa, nghe rất rõ ràng, hơn nữa đối phương số người cũng không phải rất nhiều. Vương Lợi suy đoán, những kỵ binh này có thể là Kim Diễu Tín thám báo, trước thời hạn tới nơi trú quân này vừa tra xét. Bất quá, bọn họ ở bên ngoài doanh trại trưng bày, ngược lại là rất có thể sẽ đưa tới Kim Diễu Tín chú ý, tìm một cơ trí đi ra xem một chút, Kim Diễu Tín đại quân tới chỗ nào. Thiếu Lang gật đầu một cái, lúc này an bài nhân thủ lặng lẽ chạy ra ngoài, điều tra tin tức. Dù sao, bọn họ bây giờ giấu ở trong doanh trại, rất dễ dàng bị đối phương bọc sủi cảo. Nếu là có thể trước thời hạn biết được Kim Diễu Tín chủ lực chỗ, là được cấp chiếm tiên cơ, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Rất nhanh, tên lính kia đi mà trở lại. Tướng quân, Kim Diễu Tín chính xuất lĩnh đại quân, hướng nơi trú quân đến gần, đối phương tựa hồ là phát giác nơi trú quân có cái gì không đúng, tốc độ rất chậm, hơn nữa có không ít người đã tại bảy trận rồi. Quả nhiên. Vương Lợi thở dài, Kim Diễu Tín quả nhiên là đoán ra bọn họ liền giấu ở trong doanh trại. Đi thôi, đi ra xem một chút, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Phải. Thiếu Lang đám người đi theo Vương Lợi bên người, đi tới nơi trú quân chỗ cao. Có thể mượn địa thế ưu thế, thấy rõ, dùng ngựa cầm quân tới Kim Diễu Tín. Truyền lệnh, máy bắn đá chuẩn bị. Một khi quân địch đến gần nơi trú quân 300 bước, tùy ý đầu sạc, giết địch làm chủ. Phải. Binh lính rời đi. Vương Lợi hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng Hán Giang phương hướng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận, đồng ý cùng tiểu tuyển thập nhất lang hôm qua đánh lén ban đêm liên quân rồi. Hy vọng có thể cố thủ đến Vương gia mang binh đến. Buổi chương hết, chương 545. Kỵ binh công kích, tướng quân chết trận. Chương 545, kỵ binh công kích, tướng quân chết trận. Báo. Trung quanh doanh trại xuất hiện số lớn theo địch vật, lại cũng không phát hiện quân địch tăng hơi. Kim Diễu Tín cao mày nhìn về phía xa xa nơi trú quân. Thông qua bên ngoài doanh trại vòng đảo, ngược lại là có thể thấy, trong doanh trại xuất hiện không ít xe bản các thứ, tựa hồ là dùng để ngăn trở địch. Hắn trước khi rời đi, cũng không có những thứ này. Chẳng lẽ là Hắc Sĩ Sa lần sắp xếp thủ hạ các tướng sĩ, ở ngăn cản đường quân tấn công thời điểm sắp xếp. Người vừa tới. Tướng quân, ngươi xuất lĩnh dưới quyền 500 tinh binh, cẩn thận tìm tòi nơi trú quân, nếu có địch tỉnh, trước tiên phát ra tín hiệu. Phải. Giáo úy mang theo dưới quyền 500 người, hướng nơi trú quân đi. Ngay tại lúc đó, khi nhìn đến Kim Diễu Tín đám người dừng bước sau, Vương Lợi không khỏi thở dài một tiếng. Những thứ này đáng chết không tiếp, tại sao không lớn mật hướng của bọn hắn nơi trú quân đi tới, như thế bọn họ vũ khí cũng có thể trước tiên đối Kim Diễu Tín đám người tạo thành tổn thương. Bây giờ chỉ có 500 tiên phong hướng nơi trú quân mà tới, một khi bọn họ động thủ mà nói, như vậy đứng ở phía sau Kim Diễu Tín tất nhiên sẽ phát hiện bọn họ liền giấu ở trong doanh trại. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ một chút. Vương Lợi hít sâu một hơi, bây giờ còn không phải động thủ thời cơ tốt nhất có thể làm cho Kim Diễu Tín bọn họ đến gần. Nhưng là, một khi đối phương 500 danh tướng sĩ tiến vào nơi trú quân mà nói, liền rất có thể sẽ nhận ra được bọn họ lưu lại vết tích, giống vậy thập phần nguy hiểm. truyền lệnh xuống, nếu là đối phương phát hiện không đối thoại, liền trước tiên động thủ, đem bọn họ chém chết nơi này.
Phải.
Tin tức truyền đạt, nhưng là Vương Lợi lại nắm chặt quả đấm. Bởi vì một lần này chiến đấu, quan hệ đến bọn họ người sở hữu tài sản tính mạng.
Gần.
Quân địch 500 người đã đi vào nơi trú quân. Những người này chính cẩn thận từng ly từng tí đi trước, cảnh giác đánh giá nguyên bản thuộc về bọn họ nơi trú quân, giờ phút này có hay không cất giấu đường quân bóng dáng. Nhưng mà, bọn họ đi về phía trước một số gần như trăm bước, lại không thu hoạch được gì. Chẳng nhẽ đường quân ở tổn thất to lớn sau, rời khỏi nơi này. Mọi người trong lòng không khỏi buông lòng mấy phần, tuy nhiên lại có người phát giác có cái gì không đúng. Gia úy, doanh địa mục trên đầu tựa hồ bị người tưới đổ vật.
Ừ,
là dầu lửa. Mọi người lui lại mau. Bình thường mà nói, một cái bị công phá nơi trú quân, làm sao sẽ bị người tưới dầu lửa? Nếu là tưới dầu lửa, vậy tất nhiên là phải đem này một mảnh nơi trú quân đốt, nhưng là bây giờ nơi trú quân tại sao không có cho một mùi lửa? Đương nhiên là muốn lợi dụng nó giá trị còn thừa lại rồi.
Siêu siêu siêu.
Ở nơi này 500 người quay đầu thoát đi thời điểm, một khối khối đá lớn, từng cây một mũi tên, từ bốn phương tám hướng bắn tới.
Cháy mau.
Dây đặc mũi tên, mấy chục trên trăm tảng đá lớn, phản phất đùa đòi mạng một dạng bóng mờ bao phủ.
Bù bù.
Theo một cây mang lên hỏa diễm mũi tên hạ xuống, lối vào rất nhiều tạm thời lều vải, trụ sở, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Hạ xuống tảng đá lớn, chính là trực tiếp hóa làm Thái Sơn áp đỉnh, đem những binh lính này trấn áp tại chỗ. Chỉ bất quá ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, 500 danh tinh binh, nhưng là bị hạ xuống hòn đá, nồng nặc ngọn lửa, dần dần bao phủ.
Đáng chết,
quả nhiên có mai phục. Khi nhìn đến hòn đá, mũi tên xuất hiện một khắc kia, trong lòng Kim Dữu Tín cảm thấy không ổn. Nhưng là đón đối phương thế công, cho dù an bài nhân thủ bên trên tiền doanh cứu, cũng bất quá thành đối phương đả kích cái địa. Trơ mắt nhìn 500 danh tinh binh chết ở trong doanh trại, Kim Dữu Tín lúc này hét lớn một tiếng, sai người đem nơi trú quân bao vây lại.
Tướng quân, tình huống có chút không ổn.
Thiếu Lang nhẹ giọng nói, bây giờ bọn họ bao vây nơi trú quân, nhưng là không có chủ động tấn công vào đến, sợ là muốn bức bách chúng ta từ nơi trú quân đi ra ngoài.
Không sao.
Vương Lợi trầm giọng nói, bây giờ cửa chính đã bị ngọn lửa ngăn lại, bọn họ sẽ không tùy tiện vượt qua biển lửa vọt vào nơi trú quân. Khả năng lớn nhất chính là thông qua những phương hướng khác, len lén lẻn vào trong doanh địa. Đồng thời, chúng ta còn phải phòng bị một chút, đối phương dùng tên lửa đối với chúng ta phát động công kích. Doanh mặc dù địa là bị Kim Dữu Tín đại quân cho bao vây lại, nhưng là nơi trú quân cực lớn, Kim Dữu Tín đám người coi như là cầm quân tiến vào nơi trú quân, muốn trong vòng thời gian ngắn tìm tới bọn họ, cũng không một chuyện dễ dàng. Sau đó, Kim Dữu Tín nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem bọn họ từ trong doanh trại bức ra, như vậy biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ là hỏa công rồi. Chỉ cần đem toàn bộ nơi trú quân dẫn hỏa, bọn họ liền không có chút nào chỗ ẩn thân, chỉ có thể bị buộc liều chết xung phong mà ra.
Vương Lợi, các ngươi tận thế đến.
Lúc này, bên ngoài doanh trại truyền đến Kim Dữu Tín tiếng reo hò, ngươi thân là Cao Ly tướng quân, An Lộc đua gánh quân chi buồn, vốn nên vì Vinh Lưu Vương mà chiến, ngươi lại ngược lại chủ động nhìn về phía đường triều. Bây giờ, bị chúng ta vây khốn ở đây, hoàn toàn là ngươi lỗi do tự mình gánh.
Bất quá, bản tướng xưa nay khoan hồng độ lượng, có thể cho ngươi một cái làm người lần nữa cơ hội.
Chỉ cần ngươi mang theo dưới quyền ngươi tướng sĩ, từ trong doanh trại đi ra, đầu hàng ta Tân La, bản tướng có thể tha các ngươi bất tử.
Nếu là chấp mê bất ngộ mà nói, vậy cũng chớ quái bản đem hạ thủ vô tình.
Nghe được Kim Dữu Tín cho sủa, Vương Lợi không nhịn được liên tục cười lạnh.
Để cho hắn hướng Tân La đầu hàng,
làm sao có thể?
Gần đó là không có đại đường chuyện này, hắn cũng không khả năng hướng Tân La đầu hàng.
Nếu thật là làm như vậy rồi, hắn và Lữ Bố khác nhau ở chỗ nào?
Kim Dữu Tín, ngươi không nên uổng phí nước miếng, muốn ta đầu, đều có thể trực tiếp sát tiền đến, bản tướng không sợ.
Không biết hối cải.
Kim Dữu Tín cười lạnh một tiếng, hướng về phía thân sau vẫy vây tay, từng tên một cùng tiễn thủ bảy trận đi ra.
Những thứ này cùng tiễn thủ tất cả đều dương cung lắp tên, mũi tên chóp đỉnh nhưng là mang lên hỏa diễm.
Chỉ cần bản tướng ra lệnh một tiếng, bọn ngươi sẽ gặp giống như kia heo sữa một loại bị nướng kinh ngạc.
Phóng ngựa tới.
Được.
Kim Dữu Tín vung tay lên, từng cây một mang lên hỏa diễm mũi tên, đồng loạt hướng phía trước nơi trú quân bắn tới.
Nhưng bởi vì nơi trú quân quá lớn duyên cớ, những thứ này mũi tên xạ trình còn chưa đến trong doanh địa khoảng cách, liền vô lực xuống rơi xuống.
Mặc dù những thứ này mang lên hỏa diễm mũi tên cũng không có cho Vương Lợi đám người tạo thành nhiều đại uy hiếp, nhưng là mũi tên thượng hỏa diễm lại là rất nhanh đem từng cái doanh trướng dẫn hỏa,
ngọn lửa bắt đầu lan tràn.
Kim Dữu Tín nhìn trước mắt cảnh tượng, không nhịn được cười lạnh, ngược lại ta muốn xem các ngươi một chút có thể giữ vững bao lâu.
Truyền lệnh xuống, bốn bể bắn tên dẫn hỏa nơi trú quân.
Bản tướng muốn đem bọn họ đốt chết tươi ở tòa này nơi trú quân bên trong.
Phải.
Theo Kim Dữu Tín mệnh lệnh truyền đạt, từng tên một cung tiễn thủ ở nơi trú quân bốn cái phương vị không ngừng hướng trong doanh trại bắn ra tên lửa.
Ở từng cây một hỏa diễm tiễn tên dưới sự dẫn động, toàn bộ nơi trú quân rất nhanh bắt đầu cháy rừng rực.
Tướng quân, bây giờ có thể như thế nào cho phải?
Bốn bề đều là hỏa, bọn họ muốn xông ra đi mà nói, sẽ gặp trước tiên đụng phải đối phương mãnh liệt chặn đánh.
Nếu không phải lao ra đi, thật là sẽ bị tươi sống đốt chết ở chỗ này.
Mọi người trùm lên vài ướt, bịt lại miệng mũi.
Vương Lợi trước tiên hạ lệnh.
Những vật này là hắn ở sắp xếp thủ hạ các tướng sĩ, đem hỏa du giải ra thời điểm chuẩn bị.
Vì chính là phòng ngừa, Kim Dữu Tín dùng giống vậy thủ đoạn đi đối phó hắn.
Bây giờ là có đất dụng võ, nhưng là bọn họ tình cảnh vẫn là thập phần nguy hiểm.
Một khi đại hỏa lan tràn đến bọn họ bên này, gần đó là bọn họ đem chung quanh lều vải cũng phá hủy, cũng không cách nào tránh khỏi bị khói dày đặc sông chết khả năng.
Đem phụ cận thiêu đốt lều vải phòng toàn bộ hủy diệt.
Ánh mắt của Vương Lợi nhìn chung quanh, nhanh chóng phân phó.
Bọn họ bốn phía trăm bước là không có bao nhiêu lều vải, nhưng là xa một chút nữa,
nhưng là lều vải vô số. Trước tiên đem khoảng cách gần lều vải phòng hủy diệt, bọn họ liền có càng nhiều không gian hoạt động. Ngay tại Kim Dữ Tín nắm chắc phần thắng thời điểm, xa xa Hán Giang trên mặt nước xuất hiện từng chiếc thuyền lớn. Những thuyền này chỉ nhanh chóng hướng bên bờ đến gần, thẳng đến cập bến, từng tên một đường quân tử trên chiến thuyền nhảy xuống. Vương gia, bên kia có ngọn lửa đang cháy. An bài nhân thủ đi qua nhìn một chút ngoài ra, phân phó, kỵ binh chuẩn bị. Biết rõ. Họ nhiều gật đầu một cái, lúc này an bài xong. Làm lại bộ đội hoàn toàn đăng nhập sau, trước đi điều tra tin tức thám báo cũng quay về rồi. Khởi bẩm vương gia, là Tân La đại tướng Kim Dữ Tín, chính cầm quân bao vây bọn họ nơi trú quân, phóng hỏa đốt doanh. À, mọi người vẻ mặt mờ mịt. Kim Dữ Tín thả hỏa thiêu nơi đóng quân mình. Đầu hắn không thành vấn đề chứ? Không đúng. Sắc mặt của Tô Trần trầm xuống, liên quân trong doanh trại có chúng ta người. Người chúng ta? Họ nhiều, liền có thể dẫn dưới quyền ngươi 20.000 tinh kỵ, cho ta đem Kim Dữ Tín bắt lại. Phải. Họ rất không có dư thừa nói nhảm, trước tiên phóng người lên ngựa, mang theo 20.000 tinh kỵ, hướng nơi trú quân phóng tới. Tô Trần đám người theo sát phía sau. Lộc cục đát. Nặng nghe tiếng vó ngựa, ở ngọn lửa đùng đùng cháy hạ, hiện đến mức dị thường chói tai. Kỵ binh, là số lớn kỵ binh. Nghe được tiếng vó ngựa, cảm nhận được chiến mã bất an, sắc mặt của Kim Dữ Tín kỳ biến. Tại sao có thể có nhiều như vậy kỵ binh? Báo, khởi bẩm tướng quân, Hán Giang bên phát hiện số lớn mặt hạt kỵ binh. Cái gì? Kim Dữ Tín tâm trầm đáy cốc. Mặt hạt kỵ binh? Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là Tô Trần. Mau mau, chuẩn bị nên địch. Hán Giang cách bọn họ nơi trú quân cũng liền một dặm khoảng cách, lấy kỵ binh tốc độ, chớp mắt là tới. Ngay tại Kim Dữ Tín hoàng trương an xếp hàng các tướng sĩ, chuẩn bị nên địch thời điểm, phía trước đã xuất hiện mặt hạt kỵ binh bóng người. Một giây kế tiếp, những người này bộ dáng đã có thể nhìn biết. Nhanh, quá nhanh. Trong lòng Kim Dữ Tín đại loạn. Thời gian quá mức vội vàng, cứ thế cùng dưới trướng hắn binh mã, còn chưa hoàn thành phòng ngự thế, mặt hạt kỵ binh cũng đã vọt tới trước mặt. Sắt. 20.000 tinh kỵ tạo thành công kích thế, căn bản không phải một hai vài người là có thể ngăn cản. Huống chi, mới vừa Kim Dữ Tín an bài nhân thủ, bao vây nơi trú quân, sắp xếp cùng tiến thủ bốn bề phóng hỏa. Điều này đưa đến Kim Dữ Tín bên người chỉ có mấy ngàn người thôi. Đang đối mặt họ nhiều 20.000 tinh kỵ công kích hạng, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ phòng ngự liền sụp đổ rồi. Số lớn hàng trước bộ tốt, không có chống đỡ lực, liền bị lấy đi rồi tánh mạng, dẫm đạp thành thịt băm. Về phần cái nào cung tiến thủ, chính là càng bi thảm, hoàn toàn là mặc cho người giày xéo bột đầu bao. Tướng quân đi mau, bảo vệ Kim Dữ Tín mấy trăm tên tân binh, trước tiên phân ra một nửa tiến lên ngăn trở, còn sót lại người bảo vệ Kim Dữ Tín liền muốn chạy trốn. Nhưng là họ nhiều cũng đã roi theo hắn. Đây là mặt hạt kỵ binh lần đầu tiên hàng đường cuộc chiến, hắn phải đánh đẹp đẽ một chút, đánh không chút tạm chất một chút. Nếu không, hắn còn có cái gì mặt mũi đi gặp Tô Trần, đi gặp mở lực các đóa? Kim Dữ Tín chạy đâu? Họ nhiều giống to, dùng ngựa chạy như điên, bên người 200 danh tinh kỵ cũng là tả hữu khai cùng, đi theo họ nhiều liều chết xung phong đi. Đáng chết đáng chết. Kim Dữ Tín kinh hãi không thôi. Mặt hạt kỵ binh, bọn họ quá nhanh. Sắt. Nhưng vào lúc này, vẫn không có động tĩnh trong doanh trại, chợt bọn ra khỏi hơn ngàn tên lính. Những binh lính này trên người đều mang thương, nhưng là cái này tiếp theo cái kia, không sợ hai chút nào từ trong ngọn lửa lao ra, ngăn cản Kim Dữ Tín đám người đường đi. Cũng ngay, Kim Dữ Tín giống giận, nhưng là những binh lính này giống như là tựa như nội điên, cho dù là lấy huyết nhục chi khu, cứng rắn tiếp chiến mã cũng tốt không ý kỵ. Đoàn đoàn đoàn. Trước sau trên trăm tên lính bị đụng chết, Kim Dữ Tín đám người đường lui cũng bị triệt để ngăn chặn. Hàng trăm hàng ngàn đường quân đem đoàn đoàn bao vây đứng lên. Ta liền nói ngươi chạy không thoát. Họ nhiều cười lớn, dùng ngựa đi tới trước mặt Kim Dữ Tín, trên cao nhìn xuống. Các ngươi thúc thủ chịu trói đi. Đầu hàng. Ánh mắt của Kim Dữ Tín nhìn xung quanh, đập vào mắt đều là hung thần ác sát đường binh. Kim Dữ Tín chậm rãi rút ra lợi kiếm, thân ta là Tân La chi thần, vương thượng không tệ với ta, hôm nay bị nhốt ở đây, theo lý vì vương thượng mã cách khỏa thi. Muốn ta Kim Dữ Tín đầu, đều có thể tới bắt. Được. Họ nhiều từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ngươi đã thành tâm muốn chết, quyền kia tạm giúp ngươi một tay. Chiến. Chiến. Số cái hô hấp sau đó, Kim Dữ Tín ngã xuống trong vũng máu. Đối mặt từng cái hai mắt đỏ ngầu xông lại thân binh, họ nhiều đều lười được động thủ, tự có người thu thập bọn họ. Đảo mắt cách nhìn, Kim Dữ Tín kể cả hắn thân binh, cùng tử ở nơi này. Các ngươi nhưng là vương lợi tướng quân dưới quyền tướng sĩ. Họ ánh mắt của nhiều chuyển hướng từ trong doanh trại lao ra những binh lính kia. Từng cái tất cả đều mang thương, nhưng là ánh mắt của bọn họ, nhưng là làm người ta sợ hãi. Vị tướng quân này xưng hô như thế nào? Vương Lợi ở vài tên thân binh nâng đỡ, từ trong doanh trại đi ra. Họ nhiều, Bạch Sơn Bộ. Nguyên lai là Bạch Sơn Bộ họ nhiều tướng quân, bản tướng đó là Vương Lợi. Được. Họ nhiều cười gật đầu một cái, cuối cùng là không tới trễ. Vương Lợi thở dài. Họ nhiều nhắc nhở, các ngươi tùy tiện xuất binh, đưa đến tiểu tuyển tướng quân chết trận, 30.000 đại quân chỉ còn lại mấy người như vậy, vương gia rất tức giận, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, nên như thế nào hướng vương gia giải thích đi. Vương Lợi chắp tay, đa tạ tướng quân nhắc nhở. Khi nhìn đến họ chờ lâu người quần áo sau, Vương Lợi liền phân biệt ra được thân phận của bọn họ, trên thảo nguyên mặt hạt. Nếu họ nhiều bọn họ đều tới, Tô Trần khoảng cách nơi đây sẽ còn xa sao? Chỉ là, bởi vì bọn họ hai người lỗ mãng làm việc, đưa đến tiểu tuyển thập nhất lang chiến tử ở đây, hắn đúng là không biết rõ nên như thế nào hướng Tô Trần giải thích. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ít nhất, bây giờ bọn hắn đã thành công đánh bại Tân La cùng Bách Tể liên quân. Buổi chương hết, chương 546. Phân binh hai đường, hai nước thấp phẩm lo âu chương 546, phân binh hai đường, hai nước thấp thỏm lo âu vương gia. Ngươi có thể biết sai. Đối mặt cả người mang thương Vương Lợi, Tô Trần cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Như không phải Vương Lợi cùng Tiểu Tuyển thập nhất lang lô mãng làm việc mà nói, bọn họ hoàn toàn có thể dùng cực thấp giá, đem Hắc Sĩ Sa Lần cùng Kim Dữ Tín dẫn 50.000 đại quân đánh tan. Nhưng là bây giờ được rồi, hai người bọn họ mang đến 30.000 đại quân, bây giờ chỉ còn lại có không tới 7.000 người, chân chính có thể ra chiến trường chém giết, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 3.000. Tuy nói lần này đánh ra là đem Hắc Sĩ Sa Lần hai người liên quân cho đánh bại, nhưng là bọn hắn còn lại những người này tay, làm sao có thể đủ tiến hành tiếp theo công việc. Mặt tướng biết tội, mời Vương gia trách phạt. Vương Lợi cúi đầu nhận sai. Tô Trần thở dài, gần bây giờ đó là giết Vương Lợi lại có thể thế nào? Chết đi hơn 20.000 tướng sĩ, có thể một lần nữa sống lại sao? Bây giờ, 30.000 đại quân chỉ còn lại có như vậy ít người, nếu là lại đem Vương Lợi giết đi, tinh thần chỉ có thể càng đê mê. Tô Trần chậm rãi nói, tùy tiện đánh ra, khiến cho 30.000 tinh binh chết trận hơn nữa, ngươi tội không thể tha thứ. Nhưng bây giờ là dụng binh lúc, bản vương cho một mình ngươi lấy cơ hội. Tạ Vương gia. Nghe vậy, Vương Lợi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tô Trần tiếp tục nói, bây giờ ngươi bị thương trên người, ta cho ngươi 2 ngày tu dưỡng thương thế, sau 3 ngày, ngươi dẫn theo binh từ Nam Xuyên một đường xuôi nam, chạy thẳng tới kinh thành. Nếu là lần này lại ngoài ý mà nói, vậy cũng chớ quái bản vương hai tội cùng nhau cũng phạt. Lĩnh mệnh. Vương Lợi trọng trọng gật đầu. Tô Trần muốn giết hắn, hắn cũng không dám có cái gì câu oán hận, huống chi bây giờ Tô Trần chẳng những không có trừng phạt hắn, ngược lại trả lại cho hắn một cái lập công chuộc tội cơ hội. Nhất là dẫn đại quân xuôi nam, lao thẳng tới kinh thành. Đây đã là Tô Trần mở cho hắn cửa sau rồi. Tân La đại quân chủ lực gần như mất hết, đông bộ đường ven biển bên trên lại có lưu nhân quý 10.000 tinh binh. Mệnh hắn lao thẳng tới kinh thành, không thể nghi ngờ là phải cho hắn một cái lập công chuộc tội cơ hội, tốt xóa sạch lần này qua sông mà chiến thất bại. Nếu không, Tô Trần hoàn toàn có thể để cho hắn cầm quân tử nương tử cốc tiến vào bách tệ biên giới, như vậy hắn tình cảnh liền trở nên có chút khó khăn. Không có gấp rút tiếp viện một nhánh lao sói cô độc, rất dễ dàng lật xe. Đi xuống đi. Ừ. Vương Lợi không người lui ra. Ánh mắt của Tô Trần chuyển hướng họ nhiều, các ngươi hôm nay biểu hiện rất không tồi. Vương gia quá khen rồi. Tiếp đó, ta cần muốn các ngươi phải lấy tốc độ nhanh nhất, một đường tiến vào Phong Sơn thành, có thể hay không làm được? Nong nọc bất giác nhíu mày. Từ nương tử cốc tiến vào bách tể địa giới, một đường xuôi nam, lao thẳng tới bách tể đô thành Phong Sơn thành. Tương đối cùng Vương Lợi cầm quân sát hướng kim thành độ khó, nhưng là trong nháy mắt gấp bội. Vương gia, ta bộ tướng sĩ đều là kỵ binh, lại vật liệu tiếp tế sợ là theo không kịp. Lấy chiến nuôi chiến. Sắc mặt của Tô Trần bình tĩnh, bách tể địa giới nhiều phải là lương thực, có thể hay không tìm tới liền nhìn chính các ngươi năng lực. Họ trong lòng nhiều dung một cái. Tô Trần đây là muốn coi bọn họ là làm một bầy sói đói thả ra ngoài, ở bách tể địa giới điên cuồng tàn phá. Mặt tướng biết. Đi đi, không nên để cho bản vương thất vọng. Phải. Kim thành. Một tên kỵ binh rục ngựa bay nhanh, xông vào trong thành. Tránh ra. Nhanh tránh ra. Hán Giang cấp báo. Từng tên một bị kinh sợ người đi đường nội vàng hướng hai bên né tránh. Khi nhìn đến kỵ binh hướng vương cung gấp rút chạy tới sau, mọi người mới vừa nghi ngờ thấp giọng nghị luận. Hán Giang bên kia rằng co, đã kéo dài hơn nửa tháng, tại sao đột nhiên đưa tới cấp báo đây? Sẽ không phải là đường quân bị chúng ta đánh bại chứ? Chúng ta Tân La cùng bách tể hai nước liên quân, 50.000 tinh binh, đường quân mới bao nhiêu người? 3 vạn nhân mã. Như thế nào là hai chúng ta quốc liên quân đối thủ? Không sai, không sai, nhất định là đường quân sa sút, hắn tới truyền tin chiến thắng rồi. Nhưng là, hắn cũng không nói là tin chiến thắng a. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hai chúng ta quốc 50.000 liên quân sẽ bị thua ở đường quân trong tay? Ngươi là xem thường thượng tướng Kim Dữ Tín, hay lại là Hắc Sĩ Sa Lần? Không có không có. Kỵ binh một đường bay nhanh đi tới vương cung ngoại, ở thủ giá trị binh lính tiến lên ngăn trở trước, lớn tiếng hô to, Hán Giang cấp báo, nhanh tránh ra. Đối mặt kỵ binh đụng, thủ giá trị binh lính nhất thời nhíu mày. Đại vương dưới chân, còn dám như vậy đụng? Liên quân thua, đường quân đánh thẳng một mạch, chạy thẳng tới kim thành tới, các ngươi còn chưa tránh ra. Cái gì? Thủ giá trị binh lính nhất thời sửng sốt, chỉ thấy kỵ binh kia vội vã vào tới. 50.000 liên quân cứ như vậy thua? Điều này sao có thể? Báo, khởi bẩm đại vương, liên quân thua. Kỵ binh một đường đi nhanh, đi tới cung điện ngoại, tránh được muốn ngăn trở thái giám, xông vào đang ở nghị sự bên trong đại điện. Vì phân thanh âm giống như là kinh lôi một dạng ở Tân La Vương đám người bên thai nổ vang. Ngươi nói cái gì? Mọi người không thể tin nhìn về phía kỵ binh. Khởi bẩm đại vương, hai nước liên quân đã lạc thua ở đường quân trong tay, bách tể đại tướng Hắc Sĩ Sa Lần chết trận, quân ta thượng tướng Kim Dữ Tín chết trận. Mọi người thất kinh thất sắc. Điều này sao có thể? Kim Dữ Tín nhưng là bọn họ Tân La 100 năm khó gặp mạnh tướng, Hắc Sĩ Sa Lần thực lực giống vậy không thể so với Kim Dữ Tín kém bao nhiêu. Bây giờ hai người bọn họ dẫn 50.000 liên quân, làm sao lại lạc thua ở đường quân trong tay? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tân La Vương chợt đứng dậy, nét mặt đầy vẻ giận dữ, ngươi nhất định là tại lừa dối bản vương có đúng không? Đại vương, thiên chân vạn sắc à, đường quân thừa dịp bóng đêm bao phủ, lại có sương mù che dấu hạ, vượt qua hắn rằng, đối quân doanh phát khởi tập kích. Hắc Sĩ tướng quân trước tiên đến triệu tập chúng tướng sĩ nên chiến, nhưng là đối phương đã đến quân doanh trước. Sương mù quá lớn, địch ta chẳng phân biệt được. Hắc Sĩ tướng quân ở đối phương vây công bên dưới bỏ mình, quân địch tướng lĩnh Tiểu Tuyển thập nhất lang giống vậy chết trận. Sau đó, Kim tướng quân dẫn 10.000 tinh binh đến quân doanh thời điểm, Hắc Sĩ tướng quân chết trận, chúng tướng sĩ chạy tứ tán. Kim tướng quân tụ tập binh mã, đem đường tướng Vương Lợi vây ngăn ở bên trong trại lính, lấy ngọn lửa đốt doanh cử chỉ, ý đồ bức bách bọn họ hiện thân, đem từng cái chém chết, nhưng không nghĩ, nhưng vào lúc này Tịnh Kiên Vương Tô Trần dẫn Bạch Sơn bộ 20.000 tinh kỵ trải qua Hán Giang đánh tới. Ở 20.000 tinh kỵ liều chết xung phong hạ, kim tướng quân đám người căn bản không chống đỡ được, chỉ là mấy hơi thở, hơn 10.000 tinh binh liền bị sát chạy trối chết rồi. Này chuyện này, Tân La Vương chỉ cảm thấy đầu căng, trước mắt biến thành màu đen, cả người vô lực ngã xuống phía sau, một tí, cổ tê liệt ngồi ở vương trên ghế, hôn mê bất tỉnh. Đại vương, nhanh truyền thái y đi. Trong triều văn võ nhất thời hoảng làm một dạng. Có người lên kiểm tra trước Tân La Vương tình huống, có người hướng về phía bên ngoài hô to thái y đi rất nhanh. Thái y đi liền vội vã chạy tới, kiểm tra một chút Tân La Vương tình trạng sau, nhất thời đưa ra khỏi cửa tức. Đại vương tình huống thế nào? Đại vương là lửa công tâm, đưa đến trận đã bất tỉnh, chỉ cần ta dùng tới mấy châm, đại vương là được cứu tỉnh lại. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh cho đại vương dùng châm a. Các đại thần thúc dục đứng lên. Thái y y cũng không dám nói thêm cái gì, gấp đội vàng lấy ra ngân châm, cho Tân La Vương khám bệnh từ thiện. Một lát sau, Tân La Vương quả nhiên chậm rãi thanh tỉnh lại. Ta 30.000 tinh binh. Tân La Vương ngữ tức nỉ non. Hai nước hợp lực, xuất binh 50.000. Nhưng bởi vì bị Cao Ly cùng Tân La tiếp giáp, thành công trải qua hai nước thương nghị quyết định, Tân La xuất binh 30.000, Bách Tể xuất binh 20.000. Mà nay, Tân La 30.000 đại quân, toàn bộ không thấy tăm hơi. Đại vương thân thể quan trọng hơn a. Không có 30.000 tinh binh, chúng ta như thế nào ngăn cản đường quân xuôi nam? Mới sắc mặt của La Vương cho tàn, phía đông trên bờ biển, Lưu Nhân Quý đã dẫn 10.000 thủy sư đổ bộ thành công, bắc bộ đường quân lại đem xuôi nam, này nên làm thế nào cho phải a? Đối mặt Tân La Vương hỏi, mọi người tại đây tất cả đều trầm mặt xuống. Tuy nói 30.000 tinh binh cũng không phải Tân La toàn bộ binh lực, nhưng là này cũng là bọn hắn Tân La chủ lực chỗ. Không có này 30.000 quân chủ lực, chỉ dựa vào những thứ kia điều đi tới binh lính bình thường, có thể ngăn cản đường quân xuôi nam sao? Nếu là có thể làm được mà nói, Lưu Nhân Quý lại làm sao có thể tùy tiện đăng lục thành công? Đại vương, nếu không chúng ta đầu đi. Không biết là cái nào đại thần, do dự nhỏ giọng nói, bằng vào chúng ta bây giờ Tân La tình huống, căn bản không chống đỡ được đường quân xuôi nam. Huống chi, đường quân là phân binh hai đường, chạy thẳng tới Kim Thành mà tới. Một bên nói bậy nói bạn. Một tên đại thần nổi giận nói, đường quân chỉ bất quá đánh bại ta Tân La 30.000 tinh binh thôi, khoảng cách Kim Thành còn không biết có bao xa, bây giờ ngươi liền muốn đầu hàng. Kia tể đại nhân ngươi nói, chúng ta nên như thế nào ngăn cản đường quân? Dĩ nhiên là rút ra điều binh mã, triệu chứng dũng tráng, ở quốc nguyên khu vực đề phòng. Tề đại nhân trầm giọng nói, đường quân khí thế hùng hùng, nhưng là bọn hắn đường tiếp tế nhưng là rất dài, chỉ cần chúng ta có thể phòng thủ đường quân một lớp thế công, là được đem bọn họ dây dưa đến chết. Buồn cười. Đường quân sử dụng hỏa khí, uy lực kinh người vô cùng, gần đó là thành lớn, cũng chưa chắc có thể ở tại hỏa khí hạ còn xuất lại. Huống chi, đông bộ Lưu Nhân Quỹ 10.000 thủy sư đã đổ bộ thành công rồi Tân La bến tàu. Nếu là điều đi binh lính, dũng tráng, đi quốc tại chỗ mang đề phòng, ngăn trở đường quân xuôi nam mà nói, chúng ta như thế nào ngăn cản? Đến từ Tân La bến tàu phương hướng Lưu Nhân Quỹ. Đúng vậy, đường quân phân binh hai đường, chúng ta chẳng những phải đối mặt Vương Lợi đại quân, còn có Lưu Nhân Quỹ 10.000 thủy sư, quá khó khăn, không bằng đầu hàng đi. Đối mặt chư nhiều đại thần môn phản bác, Tề đại nhân giận không kềm được, nhưng lại vô kế khả thi. Đường quân lấy thắng lợi thế tới, mặt đông lại có thủy sư hiệp trợ, thật muốn đánh đi xuống mà nói, bọn họ Tân La muốn lấy bao nhiêu mạng người đi lấp. Sớm biết như vậy mà nói, ban đầu cũng đồng ý Tô Trần mượn được rồi. Tân La Vương thở dài một tiếng. Tề đại nhân, đại vương thật muốn đầu hàng sao? Tân La Vương yên lặng một cái chớp mắt, người đâu, dìu ta đứng lên, ta muốn tự viết một phòng, đưa đi Bách Tể. Bách Tể, Phong Sơn Thành. Một tên cưới binh thần sắc kinh hoàng giống to, xông vào Phong Sơn Thành. Cấp báo, Hán Giang binh bại, Hắc Sĩ tướng quân chết trận, đường quân cấp tốc xuôi nam. Nhanh tránh ra. Trên đường phố người đi đường, từng cái chỗ mắt nhìn nhau, nhìn đạo kia bóng lưng ly khai. Hán Giang binh bại, Hắc Sĩ tướng quân chết trận, đường quân cấp tốc xuôi nam. Thế nào đột nhiên liền thua? Mấy ngày trước không phải còn nói, với nhau song phương cách Hán Giang rằng có sao? Cái này thì thua. Coi như là 50.000 con heo, cũng muốn bắt mấy ngày chứ. Xong rồi. Này nên làm thế nào cho phải a? Mau về nhà thu thập đồ châu báu, chuẩn bị rời đi Phong Sơn Thành, không, rời đi Bách Tể. Vương cung. Bách Tể Vương mặt không chút thay đổi nhìn cấp báo, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. 20.000 tinh binh không có, Hắc Sĩ xa lần chết trận. Đến tiếp sau này chạy tới Kim Dữ Tín, kể cả hắn mang theo 10.000 tinh binh, mấy ngàn đạo binh, cũng đều bị Bạch Sơn bộ kỵ binh đánh tan. Bây giờ đường quân tiếp tục xuôi nam, nên như thế nào ngăn cản? Chống đỡ được sao? Đại vương, bản vương không việc gì. Bách Tể Vương khoát tay một cái, hít sâu một hơi nói, bây giờ 50.000 liên quân dĩ nhiên vô tổn, Bạch Sơn bộ họ nhiều, phụ Tịnh Kiên Vương chi mệnh, dẫn 20.000 tinh kỵ tiến vào nương tử gốc, ý đồ tiến vào ta Bách Tể thủ phủ, chư vị ái khanh có gì thượng sách? Chuyện này, mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời mất có chừng có mực. Nhưng vào lúc này, một tên quan chức đi ra, đại vương, họ nhiều là Bạch Sơn bộ tướng dẫn cũng đều là kỵ binh, tuy nói có 20.000 chi chúng, nhưng kỵ binh không thiện công thành. Chúng ta đại khái có thể trước thời hạn giải tán trăm họ, sắp xếp thành trì chúng quanh thôn trăm họ, mau sớm vào trong thành tránh nạn. Không có lương thảo quân nhu quân dụng tiếp tế, họ nhiều 20.000 đại quân, rất nhanh sẽ biết tháo chạy đi. Nô đại nhân cao kiến. Nghe được Nô Minh Đỉnh mà nói sau, không ít đại thần tỏa sáng hai mắt. Bách Tể Vương âm thầm gật đầu. Mọi người đều biết, kỵ binh thắng ở tốc độ, mạnh hơn công kích, đặt ở trên thảo nguyên, 20.000 tinh kỵ có thể lao thẳng tới 200.000 đại quân, không có vẻ sợ hãi chút nào. Chỉ khi nào để cho những kỵ binh này đi công thành, tiến vào địa thế gập ghềnh đoạn đường, như vậy những kỵ binh này liền không chịu nổi một kích rồi. Nô Ái Tình nói có lý. Bách Tể Vương trầm giọng nói, lập tức truyền lệnh Gấu Tân thứ sử, mệnh hắn sắp xếp trăm họ vào thành, tuyệt đối không thể lưu lại một viên lương thực cho họ nhiều. Không có lương thực, 20.000 đại quân như thế nào nhét đầy cái bao tử, chính là họ nhiều đại sự hạng nhất. Xử lý tốt, còn mà còn có tiếp tục xuôi nam khả năng, nếu là không xử lý tốt mà nói, này 20.000 kỵ binh không đánh tự thua. Báo. Khởi bẩm đại vương, Tân La Vương tự viết một phòng, sai người 800 dặm gấp đưa tới, mời vương thượng thân mở. Bách Tể Vương nhíu mày, nhìn dáng dấp Tân La Vương đã trước thời hạn lấy được tin tức. Bách Tể Vương vẫy vẫy tay, nhận lấy tự viết sau, định thần nhìn lại. Tràn đầy trên một tờ giấy kiểu chữ, lại duy chỉ có lộ ra hai chữ. Đầu hàng. Bách Tể Vương mặt không chút thay đổi để tay xuống thư, nhàn nhạt nói, người có thể ở bên ngoài cung. Hồi đại vương, người vừa tới trước mắt còn ở bên ngoài cung. Ừ. Bách Tể Vương gật đầu một cái, cực kỳ chiêu đãi. Phải. Thái giám lui ra. Đại vương, Tân La Vương nói thế nào? Tân La Vương đã biết được liền quân ở Hán Giang xa suốt sự tình, hơn nữa hắn tuyên bố, Tân La cùng đại đường xưa nay quan hệ tốt lắm, hôm nay thay đổi cố, thật sự là hai nước trăm họ khó khăn, thành công dâng thư tấu mời đại đường hoàng đế. A, đây là muốn đầu hàng. Lô Minh Đỉnh lạnh lùng nói, quan hệ thế nào tốt lắm, chẳng qua chỉ là sợ hãi cùng đại đường binh ý thôi. Nếu là hắn thật cùng đại đường giao hảo, tại sao trước sớm không đồng ý mượn đạo nhất chuyện, không phải là lo lắng đại đường mượn đường sau đó, đối với bọn họ độc thủ, nhưng không nghĩ, đại đường không mượn đường rồi, cũng phải đối với bọn họ độc thủ. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, cho dù bây giờ đầu hàng rồi, Tô Trần sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Buồn chương hết, chương 547. Bách Tể muốn chết chiến, Tân La muốn đầu hàng. Chương 547, Bách Tể muốn chết chiến, Tân La muốn đầu hàng. Trong đại điện một mảnh yên lặng. Đối với Ngô Minh Đỉnh nói tới, mọi người dĩ nhiên là sẽ không hoài nghi. Hơn nữa, bọn họ có đầy đủ lý do tin tưởng, gần đó là Tân La Vương hướng đại đường đầu hàng rồi, Tô Trần như cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Lần này Hán Giang rằng co, bọn họ Bách Tể cùng Tân La, hao tổn 50.000 tinh binh, nhưng là đại đường tổn thất lại cũng không nhỏ. Tô Trần sẽ bởi vì Tân La Vương đầu hàng, liền trực tiếp bỏ quên Hán Giang đánh một trận. Không thể nào. Bọn họ đã sớm nghe nói Tô Trần có thủ tất báo tính tình, bây giờ hai nước tinh nhuệ mất hết, chính là Tô Trần làm khó dễ thời cơ tốt. Có lẽ, Tân La Vương đưa đi đại đường văn thư, còn không có đưa đến Trường An thành, Tô Trần cũng đã dẫn đầu mang binh, sáp nhập vào Hán Vương cung bên trong. Chờ đến đại đường hoàng đế biết được đầu hàng đã là, sợ là Tân La Vương đầu thất trải qua. Nô Ái Khanh ý là, chiến. Nô Minh Đỉnh trầm giọng nói, đại vương, bất luận chúng ta đầu hàng hay không, Tô Trần cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Đã như vậy, tại sao chúng ta không thể tự chiến đến cùng đây? Cứ việc chúng ta bây giờ không có bao nhiêu có thể dùng binh lực, nhưng là lần này tới chúng ta Bách Tể nhưng là Bạch Sơn bộ kỵ binh. Kỵ binh hung mãnh, nhưng lại công thành vô lực. Chỉ cần chúng ta nắm đúng thời cơ, chưa chắc không thể đem họ mang nhiều tới 20.000 tinh kỵ toàn bộ ở lại Bách Tể biên giới. Đối với Ngô Minh Đỉnh đề nghị, ngược lại là có không ít võ tướng trước tiên biểu thị công nhận. Chỉ có kỵ binh đại quân, mặc dù công phạt vô địch, nhưng là ở phe phòng ngự mặt còn kém rất nhiều, hơn nữa, ở trong công thành chiến, kỵ binh tác dụng rất thấp rất thấp. Những thứ này đều là bọn họ ưu thế. Nô đại nhân nói có lý. Đại vương khả lấy thử một lần a. Ta Bách Tể người trong nước mới đông đảo, nếu là đại vương phát hành chiếu lệnh mà nói, tất nhiên sẽ có thật nhiều có chi sĩ tới nghe dùng, sợ gì họ nhiều 20.000 tinh binh. Ở nơi này nhiều chút các võ tướng, khí thế ngất trời đề nghị đến, muốn cùng họ nhiều 20.000 tinh kỵ tử dập đầu thời điểm, một ít văn thần chính là không dừng được lắc đầu khuyên nhủ. Đại vương, cũng không phải là vi thần cố ý đả kích tinh thần, mà là chuyện này không thiết thực a. Coi như là chúng ta thật chặn lại họ nhiều 20.000 tinh binh, nhưng là Tô Trần trong tay, còn có số lớn binh mã a. Huống chi, bây giờ Tân La muốn đầu hàng, đến thời điểm Tô Trần rất có thể sẽ mượn Tân La binh lực đi đối phó chúng ta à? Vương đại nhân nói có lý à, nếu là Tân La đầu hàng mà chúng ta nhưng là cùng đường quân tử dập đầu mà nói, ngược lại là rất dễ dàng thành toàn Tân La vương. Đại vương ta nghĩ à, coi như là Tô Trần khư khư cố chấp diệt Tân La, nhưng là hắn binh mã còn đủ để đối với chúng ta Bách Tể tạo thành uy hiếp. Dù sao chấp thất tư lực đại quân trước mắt vẫn còn ở Cao Ly bên dưới, tùy thời có thể xuôi nam đối với chúng ta Bách Tể tạo thành uy hiếp chí mạng. Một đám các văn thần mở miệng, nhưng cũng là để cho chăm trong lòng Tể vương có thêm vài phần dao động. Đường quân thế lớn, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Bất luận là lần này xuôi nam Tô Trần, hay lại là lưu trú ở Cao Ly biên giới chấp thất tư lực, cũng nắm giữ một cổ cường đại lực lượng quân sự. Gần đó là bọn họ chống đỡ Tô Trần tấn công, thì như thế nào ngăn cản chấp thất tư lực đại quân? Một khi đối phương hai người hội họp, hơn thập vạn đại quân binh lâm thành hạ, Bách Tể thật có thể ngăn cản sao? Trong ánh mắt của Tể vương, nhìn về phía Ngô Minh Đỉnh. Hắn là dẫn đầu nói lên cùng đường quân tử chiến người, nghĩ đến là có chút ý kiến. Nhưng mà, đối mặt trong ánh mắt của Tể vương, Ngô Minh Đỉnh nhưng là thập phần là khó. Hắn tự nhiên là rất biết rõ, bây giờ Bách Tể tình cảnh, nhưng là để cho bọn họ như vậy hướng đường quân đầu hàng, hướng đại đường xin hàng, hắn nhưng trong lòng thì cực không tình nguyện. Trầm ngâm chút ít sau, Ngô Minh Đỉnh chậm rãi nói, đại vương, tốt mặt bộ bị đường quân tiêu diệt, Bạch Sơn bộ bây giờ đã chiêu cáo thiên hạ, nhìn về phía đại đường, đây đối với mặt hạt mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn làm đủ. Nếu là chúng ta có thể liên lạc với mặt hạt các bộ mà nói, chưa chắc không có cơ hội, cùng bọn chúng cùng nhau liên thủ đối phó đường quân. Tân La đã muốn nhận thua, lúc này tự nhiên là không có khả năng cân nhắc Tân La cái này tên khốn kiếp rồi. Như vậy đáng tin nhất người rút, dĩ nhiên là mặt hạt các bộ rồi. Chỉ tiếc, mặt hạt các bộ nứt ra mấy trăm năm, đến bây giờ cũng không có một thực lực cường đại người đứng ra nhất thống Mạt Hạt các bộ. Nếu không, lấy Mạt Hạt thực lực cũng đủ để lệnh Tô Trần cùng chấp thất tư lực bọn họ nhức đầu vô cùng. Bách Tể Vương trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía những đại thần khác. Có người phụ hòa nói, "Lại Vương, cùng Mạt Hạt các bộ bắt được liên lạc, nhưng là muốn vượt qua Tân La Cao Ly địa giới, đường này khó đi, nhưng nếu là đi đường thủy mà nói, chính là cần đi theo đường vòng, hoa mất thì giờ phá giải. Đợi chúng ta sắp xếp sứ giả, tìm được Mạt Hạt bộ lạc mà nói, lại cũng không biết là năm tháng gì. Nước xa khó giải gần hòa a." Nay vừa nói, không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh, trực tiếp tới lên mọi người trên đỉnh đầu, mọi người trong lòng trong nháy mắt oa lạnh oa lạnh. Bách Tể Vương cũng không nhịn được thở dài, mặt hiện lên đến tràn đầy vẻ buồn rầu. Cái gì cũng không được, thật chẳng lẽ phải hướng đại đường đầu hàng? Không. Bách Tể Vương lắc đầu một cái, trầm giọng nói, tóm lại là muốn thử một lần. Gần đó là cuối cùng thua, Bách Tể con dân cũng sẽ không trách tội chúng ta bảo vệ bất lực. Nghe vậy, mọi người nhất thời biết, đại vương đây là muốn cùng đại đường tử dập đầu. Trứng chọi đá. Tự chuốc nhục nhà A Ngô Minh Đỉnh nghe lệnh, bản vương mệnh ngươi liền có thể an bài nhân thủ, điều động các địa dũng tráng, an bài ngăn trở họ nhiều 20.000 tinh binh xuôi nam một chuyện. Vi thần tuân lệnh. Hắc Sĩ Thường Cùng. Có mặt tướng. Hắc Sĩ Thường Cùng nhanh chân đi ra, mặt mũi ngược lại là cùng Hắc Sĩ xa lần. Bách Tể Vương trầm giọng nói, bản vương mệnh ngươi hiệp trợ Ngô Ái Khanh quản hạt binh mã một chuyện. Phàm Bách Tể chi binh mã, tất cả đều nghe ngươi điều khiển. Mặt tướng tuân lệnh. Hắc Sĩ Thường Cùng trọng trọng gật đầu. Bách Tể Vương cho hắn cực đại quyền lợi, không hề chỉ là bởi vì hắn cầm quân có cách, càng nặng nếu là bởi vì hắn chú ruột bỏ mình. Bách Tể Vương tin tưởng, Hắc Sĩ Thường Cùng tuyệt đối là muốn cùng Nhất Đường quân đánh một trận người. Nhưng bởi vì đem quan hàm quá thấp, lại không có gì nói chuyện phần. Bây giờ, Bách Tể Vương cho hắn rồi, muốn chính là để cho hắn cùng với Đường quân huyết chiến tới cùng. Hắc Sĩ Thường Cùng tự nhiên cũng biết rõ Bách Tể Vương ý tứ, hắn chẳng những nên vì Hắc Sĩ xa lần báo thù, giống vậy phải đem Đường quân hoàn toàn đuổi ra Bách Tể. Nam Xuyên, một tên kỵ binh rục ngựa vào trong thành. Báo, khởi bẩm vương gia, Lý Cảnh Hằng, Lý Sùng Nghĩa hai vị dẫn 10.000 tinh binh, khoảng cách Nam Xuyên chưa đủ trăm dặm. Tô Trần phất phất tay, truyền lệnh kỵ binh lui ra. Ánh mắt của Tô Trần rơi vào trên bản đồ, mặt trên bản đồ có rõ ràng hai nơi dấu hiệu. Theo thứ tự là xuôi Nam Vương Lợi, họ nhiều. Tương đối cùng họ nhiều mà nói, Vương Lợi xuôi Nam liền thuận lợi rất nhiều, có lẽ là bởi vì Tân La đại bại duyên cớ, bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu trở ngại. Bây giờ, Lý Cảnh Hằng cùng Lý Sùng Nghĩa hai người cũng đã cùng chỉnh sử mặc bọn họ thay quân, cầm quân tới trước. Cộng thêm hai người bọn họ dẫn 10.000 tinh binh, xuôi Nam đánh vào Kim Thành, đã vô ưu. Nhưng vào lúc này, Từ Dũng bước nhanh đến, vương gia, họ nhiều tướng quân đưa tới thư. Tô Trần giơ tay lên nhận lấy nhìn, bất giác nhíu mày. Cùng Tân La một mảnh gào thét bi thương, La To muốn đầu hàng, hy vọng Đường quân hạ thủ lưu tình khác nhau, Bách Tể nhưng là một mảnh động viên đại vận động. Tựa hồ là muốn cùng họ nhiều bọn họ từ giật đầu. Cái này thì có ý tứ. Nhìn trong tay thư, Tô Trần trầm ngâm, theo như bây giờ chiếu cục diện, dĩ nhiên là tiếp nhận Tân La vương đầu hàng, mượn Tân La binh mã, tấn công Bách Tể tương đối tính toán. Nhưng lại như vậy thứ nhất mà nói, ngược lại là phải lưu hắn một mạng rồi. Chỉ là Tân La bản chính là trên danh nghĩa thần phục đại đường, bây giờ lại hướng đại đường đầu hàng rồi, hắn trận đánh này chẳng phải đánh vô ích rồi hả? Nếu như không chấp nhận Tân La Vương đầu hàng, một đường cường công đi xuống, ở Vương Lợi đại quân đến Kim Thành sau, Tân La Vương nhất định sẽ không ngồi chờ chết, lại sẽ tạo thành rất nhiều binh lính thương vong. Tô Trần gõ một cái đầu, dễ dàng như vậy Tân La Vương sao? Không ổn. Tô Trần cười một tiếng, bây giờ họ nhiều bên kia còn không có đụng phải phiền toái, ngược lại là có thể chờ một chút họ nhiều bên kia đưa tới tin tức mới quyết định. Nếu là Bách Tể coi là thật cử quốc trên dưới, muốn cùng bọn họ tử dập đầu mà nói, không chừng muốn giữ lại Tân La Vương, từ Tân La quốc nội rút ra điều binh mã, binh ép Bách Tể rồi. Hay hoặc là hắn nâng đỡ một cái mới Tân La Vương. Chiều ta lặn về tây, Nam Xuyên bên ngoài thành xuất hiện số lớn binh mã, Lý Cảnh Hằng cùng Lý Sùng Nghĩa hai người cờ sĩ, theo chiều gió phất phới. Từ Dũng đứng ở ngoài thành, cười doanh doanh nhìn về phía rục ngựa tới Lý Cảnh Hằng hai người. Từ Dũng, gặp qua hai vị tướng quân. Chúng ta đoán cái gì tướng quân? Lý Cảnh Hằng hai người cười tung người xuống ngựa. Bọn họ bây giờ chức vị chẳng qua chỉ là giáo úy thôi, tướng quân gọi bọn họ, thật sự là có chút đội mũ cao rồi. Từ Dũng cười nói, các ngươi tại sao từng thấy giáo úy cầm quân 5.000-10.000? Lý Cảnh Hằng hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhịn không được bật cười. Tầm thường giáo úy nhiều lắm là cầm quân 500, cho dù là bọn họ bối cảnh bày ở nơi đó, cũng bất quá là Tô Trần nhiều cho bọn hắn một ít còn chờ, để cho bọn họ cầm quân nhiều hơn một chút thôi. Nhưng là cầm quân 5.000 sự tình kiểu này, thật liền sẽ không phát sinh ở trên người giáo úy. Vương gia ở trong thành chờ các ngươi đi theo ta. Từ Dũng cười nói, những binh mã này tự có người tới đón tay. Được. Lý Cảnh Hằng hai người không chút do dự nào, đi theo Từ Dũng bước chân. Khi nhìn thấy Tô Trần thời điểm, Tô Trần chỉnh ngồi ở bảy đầy thức ăn bàn bên cạnh, cười doanh doanh chờ đợi bọn họ. Vương gia, nhập tọa. Tô Trần khoát tay một cái, tỏ ý Lý Cảnh Hằng hai người không cần đa lễ. Lý Cảnh Hằng hai người nói cảm ơn nhập tọa. Trình Sử Mặc hai người bọn họ khi nào đến Mở Kinh? 5 ngày trước. Lý Cảnh Hằng cười nói, ở Sử Mặc hai người bọn họ đến Mở Kinh sau, chúng ta liền ngay sau đó lên đường. Lý Sùng Nghĩa bổ sung nói, đang đợi Trình Sử Mặc bọn họ thay quân thời điểm, chúng ta cũng đã sắp xếp người mã, hơn nữa chuẩn bị xong lương thảo, cho nên mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong đến Nam Xuyên. Tô Trần gật đầu một cái, Lý Cảnh Hằng hai người cầm quân đúng là so với Trình Sử Mặc hai người ổn thỏa rất nhiều. Ít nhất, hai người bọn họ sẽ không thái quá lộ mãng làm việc, càng không biết bởi vì một hồi bia ôm mà đem tiên phong nhiệm vụ giao cho người khác. Vương gia, chúng ta tiến vào Tân La địa giới thời điểm, nghe được không ít tin tức. Lý Sùng Nghĩa nhẹ giọng nói, có người nói Tân La Vương đã chuẩn bị hướng ta đại đường đầu hàng rồi, hơn nữa tự mình huyết thư, an bài nhân thủ đưa đi Trường An, cầu kiến bệ hạ. Tô Trần, chuyện này ngược lại ta cũng là nghe nói một chút, nhưng là có thật hay không cũng không lớn xác định. Nhưng có thể nhất định là, Hán Giang đánh một trận, Tân La Tích Lương bị đánh quang. Vương Lợi dẫn mấy ngàn tinh binh, một đường xuôi nam không có gặp phải trở ngại. Nghĩ đến là Tân La quốc nội những quan viên kia môn, nghe nói Tân La Vương muốn đầu hàng sự tình, cho nên liền lựa chọn không chống cự chính sách. Như thế vừa có thể tránh khỏi bị người dẫn đi ra, cũng có thể cực lớn bảo đảm chính mình an toàn. Lý Sùng Nghĩa gật đầu một cái, như thế là được không đánh mà thắng bắt lại Kim Thành rồi. Đối với Lý Sùng Nghĩa cái nhìn, Tô Trần nhưng là lắc đầu một cái, Tân La bản chính là ta đại đường nước phụ thuộc, tại sao đầu hàng nói một câu. Nghe vậy, Lý Sùng Nghĩa nhất thời sững sốt. Lý Cảnh Hằng, vương gia nói không sai, bây giờ hắn đầu hàng tính là gì? Sợ hãi, bảo vệ tính mạng. Nếu là bọn họ thật vui lòng đầu hàng, vui lòng dựa theo chúng ta nói làm mà nói, ban đầu chúng ta đối cao ly dụng binh thời điểm, cũng sẽ không cự tuyệt chúng ta mượn đường đi. Bây giờ, Tân La ở Hán Giang trong một trận đánh, hao binh tổn tướng hơn 3 vạn người, bây giờ muốn đầu hàng đổi lấy che chở, nào có dễ dàng như vậy. Tô Trần cười trúng chím gật đầu, Cảnh Hằng nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu là thật đón nhận bọn họ đầu hàng, kia Hán Giang đánh một trận khởi không phải đánh vô ích rồi, hơn 20.000 tướng sĩ khởi không phải chết vô ích rồi hả? Lý Sùng Nghĩa, vương gia ý là chuẩn bị một đường xuôi nam san bằng Kim Thành. Tô Trần thở dài, trước mắt vẫn chưa nghĩ ra. Ở ta vốn là trong kế hoạch, đúng là muốn đem Kim Thành cho san bằng, nhưng là hôm nay ta nhận được họ nhiều đưa tới tin tức. Nói thế nào? Lý Cảnh Hằng hai người vẻ mặt nghiêm túc. Tô Trần như vậy vẻ mặt, tất nhiên là họ nhiều bên kia đụng phải phiền toái. Họ nhiều ở trong tin thư nói, Bách Tể Vương đã hạ lệnh, cả nước điều động dũng tráng, chuẩn bị cùng chúng ta tử dập đầu. Không ngoài sở liệu. Lý Cảnh Hằng hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều cảm giác nói chuyện này có chút phiền phức rồi. Họ nhiều tướng quân dẫn tinh kỵ, ở trên thảo nguyên ngang dọc vô địch, nhưng nếu là công thành mà nói, lại là có chút khó khăn. Lý Cảnh Hằng nghĩ ngợi nói, nếu là Bách Tể quốc nội chiêu mộ binh mã, hơn nữa thi hành cất giấu thanh ra cách, chỉ sợ vật liệu một chuyện đối với họ nhiều tướng quân mà nói, đều là cực kỳ đầu vấn đề lớn. Đối phương cự thành lấy thủ, kỵ binh công thành bất lợi, vừa không có lương thảo vật liệu, chỉ sợ rất nhanh sẽ biết tháo chạy mà về. Lý Sùng Nghĩa, Cảnh Hằng nói không sai, như thế chúng ta ngược lại là phải xoay sở một ít lương thảo được qua. Tô Trần khoát tay, ta đã cho họ nhiều cực lớn tiện lợi, chấp thuận hắn ở Bách Tể quốc nội tự do làm việc. Nếu là liền lương thảo vật liệu loại chuyện nhỏ này, hắn cũng không có cách nào giải quyết mà nói gì trong vòng thời gian ngắn, san bằng Bách Tể. Lý Cảnh Hằng trần chờ nói, nhưng nếu là thật đụng phải phiền toái nên làm thế nào cho phải? Tô Trần, cho nên các ngươi đã tới rồi hả? Lý Cảnh Hằng hai người nhất thời cười. Xem ra Tô Trần ở trong lòng đã làm xong dự định xấu nhất. Lần này đem các ngươi kêu đến, trừ những thứ này ra sự tình ngoại, còn có một ít chuyện cần muốn các ngươi phải đi sắp xếp. Mời vương gia phân phó. Buổi chương hết, chương 548. Loạn thế dùng trọng điện chương 548, loạn thế dùng trọng điện gấu Tân Hùng. Một tòa tiểu hình trong thôn xóm, một nhánh 2 vạn người kỵ binh đại quân chính trú đóng nơi này. Họ nhiều tra xét trong tay bản đồ, từ nương tử cốc tiến vào Bách Tể địa giới sau, bọn họ cũng không có đụng phải quá nhiều trở ngại. Thứ nhất là bởi vì Bách Tể 20.000 quân chủ lực chết ở Hán Giang, thứ hai chính là sợi nhỏ Bách Tể quân, căn bản không ngăn được bọn họ. Bất quá để cho họ nhiều tương đối phiền não là, Bách Tể cảnh nội hà lưu quá nhiều. Gấu Tân Sông đi ngang qua Bách Tể, muốn tiếp tục xuôi nam, thì nhất định phải vượt qua Gấu Tân Sông mới được, về phần đường vòng là đường suy nghĩ. Trừ lần đó ra, trước khi đến Phong Sơn thành trên đường, còn có lớn lớn nhỏ nhỏ số con sông cả đường, này liền khiến cho bọn họ kỵ binh cơ độc tính, không cách nào cực tốt phát huy được. Hơn nữa, bọn họ nhận được tin tức, Bách Tể Vương đã hạ lệnh, cả nước chiêu binh, này hiển nhiên là muốn cùng bọn họ tử dập đầu. Nếu không thể mau sớm vượt qua Gấu Tân Sông, bọn họ thật sự phải đối mặt tình cảnh, liền buộc phát xấu hổ. Báo, khởi bẩm tướng quân, chúng ta ở Gấu Tân dưới sông mới phát hiện chỗ, có thể dục ngựa qua sông mà qua. Nghe vậy, họ nhiều mặt đường vui mừng. Sở dĩ ở trong thôn trang nhỏ này mặt lưu trú, cũng là bởi vì trước mặt Gấu Tân Sông ngăn cản bọn họ đường đi, không chỉ có như thế, còn có Gấu Tân tòa thành này ngăn cản ở trước mặt. Hắn mang đến những kỵ binh này, thảo nguyên ngang dọc vô địch, nhưng là qua sông mà chiến, liền có chút hơi khó bọn họ. Đó là họ nhiều trước tiên thả ra thám báo, dọc theo Gấu Tân Sông điều tra, tìm con sông chậm chạp, dòng sông hẹp hỏi chỗ, thuận lợi qua sông. Có từng phát hiện Bách Tể binh mã? Không có. Thám báo đáp lại, Gấu Tân bên kia ngược lại là có không ít trong họ, kết mẹ kết đội hướng thành trì đi, nghĩ đến là lấy được tin tức, đi trong thành tránh nạn rồi. Đây cũng là bản tính con người. Tương đối cùng tiểu hình thôn mà nói, đại hình thành trì, chẳng những có vững chắc phòng ngự, còn có số lớn binh mã chủ đóng, có thể cực lớn bảo đảm bọn họ an toàn. Gấu Tân thành đối với những thôn dân kia mà nói, là một nơi tị nạn địa phương tốt, nhưng là đối với Gấu Tân thành trung thủ quân mà nói, lại cũng không phải một cái tin tốt. Số lớn trăm họ tràn vào Gấu Tân thành trung, sẽ cực lớn tạo thành Gấu Tân thành bên trong hỗn loạn. Trước qua sông lại nói, họ nhiều nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hay là trước đi vượt qua Gấu Tân sông. Chỉ có vượt qua Gấu Tân sông, bọn họ mới có lớn hơn không gian ở Bách Tể quốc nội ngang dọc. Nếu không, chờ đợi Bách Tể quốc nội binh tráng cũng đã tới Gấu Tân thành sau, bọn họ chỉ có thể ngắm sông than thở, lại không thể làm gì. Truyền lệnh xuống, đem trong thôn lương thực toàn bộ mang theo, một nén nhang sau, qua sông. Phải. Đây chính là chúng ta cuối cùng khẩu phần lương thực gã quân ra. Cũng hay. Đừng không biết phải trái, nếu không, ta một đao chém ngươi. Ta liều mạng với ngươi. Phốc thử. Một đao thoáng qua, xông vệ binh lính nam nhân trong nháy mắt ngã xuống đất không nổi. Lại dám ngăn trở, hắn chính là các ngươi kết quả. Có tử vong chấn nhiếp, thôn dân cũng không dám nữa tiến lên ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bọn họ lương thực bị những kỵ binh này vơ vét đi. Lúc này, một tên kỵ binh đi tới trước mặt bọn họ, nói với bọn hắn, đừng nói chúng ta không cho các ngươi đường sống, bây giờ đi Gấu Tân Thành, có thể bảo đảm chứng chỉ tính mạng các ngươi. Gấu Tân Thành bên trong lương thực đông đảo, bây giờ đi Gấu Tân Thành, còn có một cả lăng, nếu là đi xong rồi, có thể liền chỉ có thể nhìn người khác ăn uống no đủ, chính mình chết đói nửa đường rồi. Kỵ binh bỏ lại mà nói sau, liền dục ngựa hướng họ nhiều đi. Đi tới họ nhiều bên người, hắn cười nói, tướng quân nhân tử, nghĩ đến những người này đến Gấu Tân sau hẳn đói bất tử rồi. Họ nhiều nhưng là lắc đầu một cái, bọn họ chưa chắc có thể đi tới Gấu Tân. Đi Gấu Tân là cho những thứ này người một cái sống tiếp lý do. Bọn họ nếu là thật đi Gấu Tân, có thể có một chút hy vọng sống, giống vậy, Gấu Tân bên kia tình huống sẽ biết bát hơn, nếu là bọn họ không đi Gấu Tân mà nói, vậy tất nhiên sẽ chết đói. Nhưng chỉ cần có người đi Gấu Tân bên kia áp lực liền sẽ không ngừng gia tăng. Gấu Tân tình huống thối nát, dĩ nhiên là không có quá nhiều binh lực cho bọn hắn tạo thành phiền toái. Thậm chí, những người dân này đi Gấu Tân sau, Gấu Tân thành bên trong các binh lính đều phải bị điều đi duy trì trị an. Trừ phi, Gấu Tân thành nội quan biên trực tiếp hạ lệnh đóng cửa thành, không chính xác bất kỳ trăm họ tiến vào Gấu Tân. Nếu như vậy mà nói, kia chuyện vui có thể to lắm. Đi thôi, đi tới bơi. Gấu Tân. Thứ sử Doãn Úy bên ngoài sắc nghiêm nghị. Từ hắn nhận được đại vương mệnh lệnh, lại tới hắn an bài nhân thủ đi chung quanh thôn trấn, đem trăm họ sắp xếp đi Gấu Tân tị nạn, bất quá mới 2 ngày quan cảnh, nhưng trong thành loạn tượng cũng đã xuất hiện. Bỏ ra những thứ kia không muốn bỏ qua gia sản, tiến vào Gấu Tân tị nạn người không nói, đã tiến vào Gấu Tân tị nạn một ít trăm họ, nhưng là cùng trong thành cư dân không ngừng nổi lên va chạm. Số lớn thôn dân tràn vào, cực lớn áp xúc rồi, dân chúng trong thành không gian sinh tồn không nói, còn có rất nhiều trị an sự kiện không ngừng phát sinh. Những thứ kia chơi bời lêu lổng người, giống như là tìm được phát triển thời cơ, ở trong thành cổ động xuất thủ. Không phải ai ra tiền tài bị trộm được rồi, chính là nơi nào đến thôn dân lương thực bị cướp rồi. Toàn bộ Hùng Tân Đô nhanh loạn thành hỗn loạn rồi. Đại nhân, Kim Hà trấn trăm họ đã rời vào rồi trong thành, bất quá, vẫn còn có một số gần như 3 thành trăm họ không muốn tiến vào Gấu Tân tị nạn. Đem những này người an trí đến đã kế hoạch xong khu vực, sai người tăng cường trong thành tuần tra đề phòng. Ti chức lĩnh mệnh. Đưa mắt nhìn đối mới rời đi, Doãn Úy mắt sáng quang, ngay sau đó rơi vào phía dưới những thứ kia, không ngừng vào dân chúng trong thành trên người chúng. Tốc độ hay lại là quá chậm. Theo như cứ như vậy tốc độ, lúc nào mới có thể đem chung quanh thôn trấn dân chúng toàn bộ rời vào trong thành. Một khi đường quân vượt qua Gấu Tân sông mà nói, hậu quả không thể tưởng tượng nổi rồi. Đại nhân xảy ra chuyện. Một tên quan chức đội vã chạy tới, trong thành một ít trăm họ xoay đánh nhau, hỗn loạn khó khống chế rồi. Xoay đánh. Doãn Úy Minh cao mày nói, Kim Thần, bản quan mệnh ngươi phụ trách trong thành trị an, ngươi chính là làm như thế. Kim Thần vẻ mặt khổ sở bất đắc dĩ nói, đại nhân, hạ quan cũng đã sớm nói, đem thôn dân phủ cận cũng rời vào trong thành mà nói, tất nhiên sẽ để cho dân chúng trong thành bất an, nảy sinh hỗn loạn. Đây là đại vương mệnh lệnh. Doãn Úy Minh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi liền đại vương mệnh lệnh cũng không nghe rồi hả? Kim Thần lắc đầu một cái, hạ quan sao dám không tuân theo đại vương mệnh lệnh? Chỉ là đại nhân, loạn thế làm dùng trọng điện, bây giờ các nơi thôn dân cũng rời vào rồi trong thành, ác sẽ cực lớn để ép dân chúng trong thành không gian sinh tồn. Hơn nữa, một ít chơi bời lêu lổng người, thừa dịp lần này rối loạn thời cơ, bốn phía sinh sự, càng là khó mà khống chế. Quan sai cũng chỉ có không tới 300 số, đối mặt tính bằng đơn vị hàng nghìn, rời vào dân chúng trong thành mà nói, căn bản chính là như muối bỏ biển a. Doãn Úy mắt sáng quang lạnh lẽo, ngươi muốn mượn thủ quân, khống chế được trong thành loạn tượng. Kim Thần gật đầu một cái, hạ quan vẫn là câu nói kia, chỉ có trọng hình, trọng binh áp chế, mới có thể ngăn lại rất nhiều loạn tượng, nếu không, không cần Bạch Sơn bộ kỵ binh giết tới, chúng ta Gấu Tân thành bên trong trước hết rối loạn bộ. Doãn Úy Minh trầm mặc. Kim Thần muốn động dùng thủ quân, tham dự trị an quản lý, cũng không phải hôm nay mới cầm ra, mà là ở lấy được đại vương mệnh lệnh sau, hắn liền nói tới chuyện này. Chỉ bất quá, trong thành thủ quân vốn cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng liền 3000 người. Để cho những thứ này người tham dự trong thành trị an quản lý mà nói, họ nhiều dẫn tinh kỵ giết tới rồi, lại có ai có thể ngăn cản ở bọn họ? Không được. Doãn Úy Minh suy tư nhiều lần, hay lại là cự tuyệt Kim Thần đề nghị, thủ quân không thể động. Kim Thần thở dài, bất đắc dĩ nói, nếu là như vậy mà nói, ta hy vọng đại nhân có thể chấp thuận ta, từ rất nhiều thôn dân bên trong tuyển một ít cường tráng hưng dũng, để cho bọn họ gia nhập tuần tra trị an trong đội ngũ. Phụ trách quan trị an không kém 300 người, đặt ở lúc trước duy trì trong thành trị an dĩ nhiên là không có vấn đề gì, nhưng là theo mỗi cái thôn trấn trăm họ rời vào, số người tăng gọn, chơi bời lêu lổng người hội tụ, những quan này kém có thể làm gì? Thậm chí trong thành một ít tiểu hình bang phái, số người đều đã đi đến hơn 100 người rồi. Có thể. Đối với Kim Thần đề nghị, Doãn Úy Minh không có lại lần nữa cự tuyệt. Bất quá, ta cần phải nhắc nhở Kim đại nhân một câu, từ những thôn dân này chi chúng lựa chọn hưng dũng, nhưng là phải bảo đảm công bình. Thôn dân bên trong chọn lựa ra hưng dũng, dĩ nhiên là sẽ nghiêng về cùng bọn họ cùng nhau chạy nạn tới các hương thân. Nếu là an trí không được, xử lý không ổn thỏa mà nói, rất có thể sẽ kích thích chạy nạn đến đây thôn dân, cùng dân chúng trong thành môn giữa mâu thuẫn. Kim Thần gật đầu một cái, hạ quan biết rõ đại nhân lo âu, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Kế trước mắt, chỉ có làm hết sức ổn định lại trong thành cục diện, chúng ta mới vừa có ngăn trở họ nhiều tình kỵ xuôi nam cơ hội, nếu không họ nhiều không đến, chúng ta liền không đánh tự thua rồi. Trừ lần đó ra, ta hy vọng đại nhân có thể cho ta nhất định tiện lợi. Như thế nào tiện lợi? Kim Thần tựa như có lẽ đã hàn huyên tới, Doãn Uy Minh sẽ đồng ý chính mình thỉnh cầu tự đắc, trước thời hạn lấy ra chuẩn bị xong dự án, giao cho Doãn Uy cha cho rõ nhìn. Chỉ một cái liếc mắt, Doãn Uy Minh liền rõ ràng trong lòng, Kim Thần vẫn là phải vận dụng trọng hình. Người ăn trộm, sắt. Cướp bóc người, sắt. Làm loạn người, sắt. Quét mắt qua một cái, nơi nơi sát khí. Doãn Uy Minh cau mày trầm ngâm chút ít, rồi sau đó trả lại cho Kim Thần. Chuyện này ngươi tới sắp xếp đi, phủ nha bên kia mệnh của ta người phối hợp ngươi hành động. Được. Có Doãn Uy Minh những lời này sau, Kim Thần nhất thời đưa ra khỏi cửa tức. Hắn tin tưởng ở trọng hình trước mặt, vô luận là những thứ kia chơi bời lêu lổng người, hay lại là trong thành bang phái trong họ, cũng sẽ không tiếp tục náo đi xuống. Nếu không, chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Báo. Nhưng vào lúc này, một tên thám báo vô cùng lo lắng chạy tới, khởi bẩm thứ sử, chúng ta ở gấu tân dưới sông bơi trăm dặm đoạn đường, phát hiện số lớn trăm họ đang ở qua sông tới, trong đó có không ít trăm họ đã vượt qua sông, chính hướng chúng ta gấu tân mà tới. Doãn Uy Minh cau mày nói, là gấu tân hà bắc bờ trăm họ. Thám báo, là đại nhân. Những người này hoảng hốt tới, giống như là gặp nguy hiểm gì. Có thể có thương binh, có từng mang theo lương thực tài sản, cũng không có. Nghe vậy, Doãn Uy Minh cùng Kim Thần không khỏi liếc nhau một cái. Từ gấu tân hà bắc bờ qua sông tới, hoang mang rối loạn, lại không có mang theo bất kỳ lương thực tài sản. Nay cũng không khỏi được để cho bọn họ liên tưởng đến Bắc Ngạn họ nhiều một đám. Kim Thần nhẹ giọng nói, đại nhân, những người này vô cùng có khả năng đã cùng họ nhiều một bộ đối mặt rồi. Doãn Uy Minh gật đầu một cái, nghĩ đến là họ mang nhiều đến binh mã, từ trong tay những người này, đem sở hữu lương thực cũng đoạt đi. Bất quá, bản quan hơi nghi hoặc một chút là, họ nhiều nếu đụng phải những người dân này, tại sao vẹn vẹn chỉ là tranh đoạt bọn họ lương thực? Kim Thần, hạ quan suy đoán là cố ý vi chi. Doãn Uy Minh ánh mắt nhìn, Kim Thần giải thích, họ mang nhiều binh đem bọn họ lương thực toàn bộ đoạt đi, lại duy chỉ có để lại tánh mạng bọn họ. Theo lý thuyết, những người dân này hẳn đi mưu cầu đường sống mới là, lại ngược lại qua sông hướng chúng ta gấu tân tới. Chuyện này có thể là họ nhiều sắp xếp. Doãn Uy Minh như có điều suy nghĩ, ý ngươi là, họ nhiều cố ý lưu lại những người này tánh mạng, vì chính là mượn những người dân này kiềm chế chúng ta. Không tệ. Kim Thần trọng trọng gật đầu, đại nhân không ngại suy nghĩ một chút, nhiều như vậy trong họ, bọn họ không có nửa cái lương thực, lại tới chúng ta gấu tân, chúng ta tất nhiên là muốn mở kho tiếp tế. Không chỉ có như thế, chúng ta còn phải an bài cho bọn hắn điểm dừng chân, uy chế những người dân này, nếu không, những người dân này rất có thể sẽ ở gấu tân gây chuyện, thậm chí truyền ra bất lợi bình luận, lòng người bàng hoàng. Đây đối với chúng ta gấu tân mà nói, nhưng là một cái cực đại phiền toái. Doãn Uy Minh hít sâu một hơi, không thể không nói, Kim Thần suy đoán vô cùng có khả năng chính là thật tình. Như vậy thứ nhất, bọn họ phải nhất định xuất ra số lớn lương thực, đặt chân phương, mới có thể chặn lại những người dân này miệng. Nếu không, một khi bọn họ đến gần gấu tân, sẽ sinh loạn. Đại nhân, không bằng đem những người dân này dẫn đi tứ tỉ. Kim Thần nhỏ giọng nói, gấu tân bây giờ đã quá rối loạn, còn phải phòng bị đến họ nhiều hai chục ngàn tinh kỵ, chẳng xuất ra một bộ phận lương thực phân cho bọn hắn, sắp xếp bọn họ đi tứ tỉ. Như vậy thứ nhất, vừa có thể để tránh trừ bọn họ tiến vào gấu tân sau gây ra đủ loại phiền toái, lại có thể cực lớn giảm bớt chúng ta gấu tân áp lực. Doãn Uy Minh thở dài, làm như vậy đúng là có thể cực lớn giảm bớt gấu tân phiền toái, nhưng là những người dân này lại chưa chắc có thể thành công đi tới tứ tỉ, liền chết ở nửa đường. Đại nhân, không thể có lòng dạ đàn bà a. Kim Thần nhắc nhở, một khi những người này tiến vào trong thành, bọn họ người người đều là chân trần không sợ mang dạy, làm loạn đứng lên nguyên so với trong thành những thứ kia trăm họ càng khó dây dưa. Không có đường sống trăm họ, tự nhiên sẽ đối những người khác làm khó dễ, sẽ đoạt đoạt người khác thức ăn, sẽ đoạt đoạt người khác tiền tài, đây là bọn hắn không cần ấn chứng, liền có thể tưởng tượng ra hình ảnh. Ý ngươi là, trước tạm dò xét họ nhiều bộ có hay không đã độ Hà Nam hạng, nếu như chưa từng qua sông mà nói, có thể an bài nhân thủ mang theo lương thực, phân cho những người dân này, cũng dẫn dắt bọn họ đi tứ tỉ. Nếu như dò xét đến họ nhiều bộ đã xuôi nam qua sông, vậy cũng chỉ có thể bỏ qua những người dân này rồi. Doãn Uy Minh hít sâu một hơi nói, người đâu, liền có thể đi gấu tân sông điều tra đường quân chiều hướng, cũng tiếp ứng tới gấu tân trăm họ. Buổi chương hết, chương 549. Tập kích bất ngờ Hùng Tân, dũng đoạt cửa thành. Chương 549, tập kích bất ngờ Hùng Tân, dũng đoạt cửa thành. Hùng Tân dưới sông ơi. Ở khoa đa dưới sự xuất lĩnh, 20.000 tinh kỵ tiến vào nước chảy thong thả nước cạn vùng, thành công vượt qua Hùng Tân sông. Mà không lâu sau, thả ra ngoài thám báo cũng mang về tin tức. Khởi bẩm tướng quân, Hùng Tân đúng là đang không ngừng di chuyển chung quanh trăm họ, ý đồ cất giấu thanh dã, không cho chúng ta lưu lại bất kỳ khẩu phần lương thực. Khoa đa gật đầu một cái, những thứ này đều là trong dự liệu. Làm vi phòng thủ phương, đối phó kỵ binh thủ đoạn, khoảng đó bất quá những thứ này thôi. Nhưng là số lớn trăm họ di chuyển, lại là cho bọn hắn thừa cơ lợi dụng. Có từng phát hiện Hùng Tân thám báo thám tử? Ngược lại là xa xa thấy được, những người đó đang ở tiếp ứng, trước đó vài ngày chúng ta đặt ở những thôn dân kia. Ồ, Khoa đa trên mặt, không khỏi thêm mấy phần hiếu kỳ. Tiếp ứng? Lấy bây giờ Hùng Tân tình huống, có thể làm cho những người dân này vào trong thành, cũng đã là cực kỳ không dễ. Hùng Tân thứ sử Doãn Uy Minh, lại còn chủ động an bài nhân thủ trước đi tiếp ứng. Cái này thì tương đối tế nhị. Trầm ngâm chút ít, Khoa đa trầm giọng nói, Hùng Tân chung quanh thôn trấn trăm họ, đều bị rời vào rồi trong thành sao? Thám báo, này ngược lại không có, còn có một chút trăm họ không hề rời đi, nhưng thôn trấn cũng là vô ích thất thất bát bát. Khoa đa nhéo một cái trong tay roi ngựa, trầm ngâm nói, đi Hùng Tân. Tướng quân, sao không vòng qua Hùng Tân, chạy thẳng tới Phong Sơn thành giết bọn hắn một trở tay không kịp đây? Khoa đa lắc đầu một cái, Bách Tể đã làm xong cùng chúng ta tử dập đầu chuẩn bị, cho dù là bây giờ bọn họ chuẩn bị còn không đại chu toàn bộ, lại cũng không thể coi thường. Chúng ta đường vòng Hùng Tân, một đường xuôi nam, lao thẳng tới Phong Sơn Thành, đúng là sẽ để cho Bách Tể áp lực tăng lên gấp bội, nhưng tương tự là, ở chúng ta đến Phong Sơn Thành trước, bọn họ tất nhiên sẽ sớm làm phòng bị. Phong Sơn Thành làm thành Bách Tể vương đô, thành cao hào sâu, mà chúng ta phần nhiều là kỵ binh, muốn trong vòng thời gian ngắn đánh chiếm Phong Sơn Thành, nhưng là cực kỳ không dễ. Một khi không cách nào trong vòng thời gian ngắn đánh chiếm Phong Sơn Thành, Bách Tể quốc nội các nơi viện quân đến Phong Sơn Thành, ác sẽ làm cho bọn ta không có đường lui. Nghe vậy, mọi người ngay sau đó im lặng. Đánh thẳng một mạch đúng là sẽ cho Bách Tể mang đến áp lực cực lớn, thậm chí còn Bách Tể quốc bên trong lòng người bàng hoàng. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều phải xây dựng ở bọn họ đã đánh là thắng trên căn bản. Nếu không, bọn họ này một nhánh cô quân đi sâu vào địch quốc thủ phủ, lại không có công thành thủ đoạn, ác sẽ lâm vào đối phương trọng binh vi sát chi chung. Như vậy thứ nhất, hai người bọn họ vạn tinh kỵ, tự làm một chuyện tiếu lâm không nói, ngược lại sẽ khiến cho Bách Tể quốc nội tinh thần dâng cao. Đối với bọn hắn tiếp theo tấn công, cực kỳ bất lợi. Ngược lại, chúng ta một đường xuôi nam, làm cái gì chắc cái đó, công phá từng cái thành trì đồng thời, đem những thủ quân đó biến thành của mình, đến lúc đó chúng ta đến Phong Sơn Thành lúc, sẽ gặp nắm giữ hơn 10.000 bộ tốt hợp tác. Có những thứ này bộ tốt hiệp đồng, tấn công Phong Sơn Thành, chúng ta phần thắng sẽ gặp nhiều mấy phần. Tướng quân anh minh, Khoa Đa kế hoạch nhất thời lấy được mọi người công nhận. Khoa Đa, bây giờ Hùng Tân đang ở di chuyển chung quanh chăm họ, không biết rõ chúng ta đã thuận lợi qua sông mà qua, lần này chính là chúng ta xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ cơ hội thật tốt. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta cùng nhau tiến vào Hùng Tân, cướp lấy Hùng Tân thành. Phải, mọi người nghe, bây giờ người sở hữu theo ta hướng nam đi. Phụ trách tiếp ứng dân Lưu Lạc Chu thần giáo úy chào hỏi mọi người, đi vòng trong chấp nhoáng này liền đưa đến, chuẩn bị đi Hùng Tân tị nạn dân chúng rất nhiều bất mãn. Tại sao chúng ta là đi Hùng Tân tị nạn, tại sao còn muốn hướng nam đi? Đây là muốn mang theo chúng ta đi chỗ nào? Dân Lưu Lạc nghị luận sôi nổi, nhưng là không muốn lại lần nữa hướng nam rồi. Rõ ràng bọn họ chỉ cần hướng tây hơn 10 dặm liền có thể thuận lợi tiến vào Hùng Tân, sẽ có ăn một miếng, nhưng là đi về phía nam đi, muốn đi chỗ nào? Bọn họ căn bản không có lương thực đủ để bảo đảm bọn họ hướng nam đi có đường sống. Mọi người bình tĩnh chờ nóng. Chu thần lớn tiếng nói, thứ sử đại nhân đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta sẽ tại trạm kế tiếp chuẩn bị cho các ngươi tốt đủ lương thực, sắp xếp các ngươi đi tứ tỷ tránh nạn. Tứ tỷ? Quá xa, chúng ta căn bản đi không tới. Tại sao phụ cận Hùng Tân thôn chấn chăm họ đều có thể đi Hùng Tân tránh nạn, chúng ta thì đi tứ tỷ? Không có đi hay không? Biết được thứ sử Doan Uy Minh chuẩn bị cho bọn họ rồi lương thực, đem bọn họ đưa đi tứ tỷ tránh nạn, một đám dân Lưu Lạc nhất thời không vui. Phụ cận Hùng Tân chăm họ có thể đi Hùng Tân tránh nạn, tại sao bọn họ không được? Cái này còn có xa gần Tân Sơ phân chia sao? Các ngươi? Chu thần sắc mặt có chút khó coi. Doan Úy Minh tự mình đem nhiệm vụ này giao cho hắn, mà những thứ này bây giờ trong họ lại không muốn đi tứ tỷ rồi. Nếu để cho bọn họ cũng hướng Hùng Tân đi mà nói, hắn nên như thế nào hướng Doan Úy Minh giao phó? Hơn nữa, nhiều như vậy dân Lưu Lạc tràn vào Hùng Tân bên trong thành, tất nhiên sẽ khiến cho Hùng Tân bên trong thành không gian sinh tồn tiến một bước áp xúc, đủ loại hỗn loạn không ngừng nảy sinh, làm sao có thể có đủ đầy đủ chuẩn bị ngăn cản xuôi nam kỵ binh? Mọi người tỉnh táo một chút, trước tha các ngươi rời đi kỵ binh, bây giờ vô cùng có khả năng đã tại tìm qua sông địa phương. Một khi bọn họ vượt qua Hùng Tân sông mà nói, bọn họ thứ nhất tấn công mục tiêu chính là Hùng Tân thành. Thứ sử đại nhân sở dĩ không cho phép các ngươi đi Hùng Tân thành, vì chính là các ngươi an toàn à? Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi môn đi Hùng Tân thành, nhưng ở nửa đường bên trên đụng phải những kỵ binh kia, nên như thế nào có thể bảo vệ tính mạng? Chẳng cầm lương thực, đi tứ tỷ tránh nạn, như thế cũng có thể bảo đảm mỗi người tính mạng. Đối mặt Chu thần khuyên đủ, những thứ này dân Lưu Lạc nhưng là nửa tin nửa ngờ. Nếu là những kỵ binh kia thật muốn giết bọn hắn mà nói, tại sao trước không có giết bọn hắn ngược lại thả bọn họ? Nếu là bọn họ đi Hùng Tân, rất có thể sẽ đụng phải những kỵ binh kia tấn công, tại sao Hùng Tân chung quanh dân chúng sẽ không sợ đây? Nói bậy nói bạn, nếu là chúng ta sẽ bị sát, tại sao rời vào Hùng Tân chăm họ sẽ không? Chính là, nếu là bọn họ thật muốn giết chúng ta mà nói, đã sớm động thủ, cần gì phải thả chúng ta còn sống? Ngươi chính là muốn đem chúng ta lừa gạt đi tứ tỷ? Mắt thấy trước mặt những thứ này dân Lưu Lạc, quyết định chủ ý phải đi Hùng Tân, Chu thần không khỏi căm tức. Khuyên can đủ đường, các ngươi không nghe. Vậy cũng chớ trách ta. Tăng. Chu thần rút được mà đứng, vẻ mặt lạnh sát, bản quan đã cùng các ngươi nói đủ biết, các ngươi đã không tuân theo bản quan mệnh lệnh, vậy cũng chớ quái bản quan không nể tình rồi. Bây giờ đổi đường đi tứ tỷ, bản quan có thể không nhắc chuyện cũ, nếu không phải vui lòng mà nói, bản quan có thể đưa các ngươi xuống địa ngục. Chuyện này, Chu thần tư thế, nhất thời hù dọa ở mọi người. Bọn họ sở cầu bất quá là một điểm dừng chân, một bữa cơm no mà thôi, lại bị bọn họ tin tưởng các tướng sĩ, như thế khác nhau đối đãi. Đường quân tới, chỉ là muốn bọn họ lương thực, mà trước mặt những người này, nhưng là muốn mạng bọn họ. Lộc cục đát. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, từng trận tiếng vó ngựa âm, giống như sấm đánh như thế, đang lúc mọi người bên thai nổ vang. Bọn họ lòng bàn chân, rõ ràng cảm nhận được mặt đất chấn động. Tình huống gì? Đây là thế nào? Kỵ binh. Là kỵ binh. Số lớn kỵ binh. Đường quân đánh tới rồi. Binh nghiệp xuất thân Chu thần, trước tiên phát giác có cái gì không đúng, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lúc này hét lớn, đi mau, đường quân đánh tới rồi. Đường quân đánh tới rồi. Lời này giống như kinh lôi đang lúc mọi người bên thai nổ vang, nhất là Chu thần mang đến những binh lính kia, từng cái không chút do dự nào xoay người chạy. Chỉ để lại một đám còn chưa có lấy lại tinh thần tới dân Lưu Lạc. Chờ một chút ta. dẫn ta một cái, đại nhân, dẫn ta a. Cút ngay, cút ngay. Mặc dù Chu Thần cầm quân 500, nhưng là những người này nhưng cũng không tất cả đều là kỵ binh. Chiến mã ở bất thể, đồng dạng là khan hiếm vật. Đó là, ở phát hiện nói có cái gì không đúng sau, Chu Thần trước tiên dụ ngựa chạy, nhưng là thủ hạ của hắn phản ứng cũng là không chậm. Mười mấy với hắn cưỡi chiến mã người, nhưng là bị đồng bào ngăn cản. Bọn họ không muốn chết ở chỗ này. Nhưng mà, Khoa Đa rất tinh kỵ, đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Một nhánh ngàn tinh danh cưỡi đội ngũ, giống như căn phá không mũi tên, tốc độ cực nhanh hướng của bọn hắn vọt tới. Những thứ kia ngây tại chỗ các lưu dân, trong nháy mắt bị này thiên quân vạn mã khí thế cho sợ vỡ mật. Có người hoảng hốt mà chạy, nhưng là bị chạy nhanh đến chiến mã chế bay ra ngoài, có người bò lồm ngồm đầy đất, run lẩy bẩy, lại phát hiện những kỵ binh kia căn bản cũng không có đi để ý tới bọn họ, thẳng tắp hướng Chu Thần đợi 500 người vọt tới. Thì ra, bọn họ mục tiêu căn bản liền không phải chúng ta. Chúng ta sợ Đường Quân, nhưng là Đường Quân lại không có tổn hại chúng ta chút nào. Không ít dân lưu lạc nhìn cưỡi ánh mắt của mình, ít nhiều gì xảy ra một ít biến hóa. Song phương đoàn binh tiếp nhận, nhưng Chu Thần mang đến 500 người, nhưng lại như là cùng đại nhật hạ tuyết động một dạng cấp tốc tan rã. Chỉ bất quá trong chớp mắt công phu, ngũ bách nhân đội ngũ đồng loạt ngã xuống trên mặt đất, bản ngay ngắn chính, thật chỉnh tề. Bọn họ trở lại. Không nên giết ta, không nên giết ta. Vành. Để cho những thứ này dân lưu lạc trợn mắt hốt mù là, những thứ này đánh trở lại kỵ binh, nhưng là bỏ lại từng túi lương khô, sau đó quay đầu ngựa lại, hướng Hùng Tân Phương hướng đi. Ai chuyện này? Nhìn lên trước mặt lương thực, một đám dân lưu lạc sợ ngây người, càng là cảm tuyệt có chút không chân thực. Lương thực là bọn hắn cướp đi, bây giờ bọn hắn lại đem lương thực trả lại cho mình rồi hả? Lúc này, Khoa Đa dẫn đại quân chạy tới, nhìn trên mặt đất những thứ kia lương thực, cùng với ngoan ngoãn ngồi chồm hổm dưới đất không nhúc nhích dân lưu lạc, Khoa Đa lớn tiếng nói, Bách Tể Vương chọc giận tiên triều, bây giờ ta Bạch Sơn Bộ nguyện đi theo Tịnh Kiên Vương, cùng nhau đánh dẹp không phù hợp quy tắc. Mặc dù các ngươi là Bách Tể con dân, nhưng Bách Tể Vương cũng không có đem các ngươi tài sản cánh mạng để ở trong lòng. Nếu là có mật, không ngại theo ta cùng nhau công phá Phong Sơn Thành, giúp Bách Tể Vương bảo tỏa. Nói xong, Khoa Đa cũng không để ý đến những thứ kia ngốc nghếch dân lưu lạc, chào hỏi bộ chúng, hướng Hùng Tân đi. Đưa mắt nhìn Khoa Đa đám người sau khi rời đi, đông đảo dân lưu lạc với nhau nhìn một chút, có chút gan lớn người, tiến lên cầm lên lương khô, miệng to đó gì. Còn lại người thấy vậy, cũng là không có một chút do dự. Nhưng là ăn, đã có người ngẩng đầu nhìn về phía rồi Hùng Tân phương hướng. Nơi đó có là mỹ thực, mỹ nhân nhi. Đường Quân là đoạt bọn họ lương thực, nhưng cũng không có giết bọn họ, có thể Bách Tể tướng sĩ, nhưng là muốn giết bọn họ. Bọn họ cần cù chăm chỉ, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà hơi thở, hàng năm mỗi tháng không ngừng nộp phụ thuế, cuối cùng lấy được cái gì? Lấy được là thiếu chút nữa tử tại chính mình nhân thủ chung kết quả. Vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Không biết là ai nói một câu, trong đám người một ít cường tráng, trên mặt dần dần lộ ra cuồng dã vẻ. Thiên địa quân tân sư. Đây là bọn hắn thường nghe thấy tôn ti phân chia, nhưng là còn có một câu, giống vậy làm người ta đã gặp qua là không quên được. Quân lấy quốc sĩ đối đại với ta, ta lúc này lấy quốc sĩ báo. Quân lấy người đi đường đối đại với ta, ta lấy người đi đường báo. Quân lấy cỏ rác đối đại với ta lấy thủ khẩu báo. Có thể có người tình nguyện theo ta cùng nhau nhiều cái công danh. Cùng đi, cùng đi. Hùng Tân. Doan Úy Minh đứng ở trên tường thành, ánh mắt nhìn ra xa, không biết rõ Chu Thần bên kia sự tình xử lý như thế nào. Nhưng khi nhìn, Doan Úy Minh nhưng là phát hiện có cái gì không đúng. Xa xa chân trời một bên, tựa hồ có một đám mây đen đang ở cấp tốc mà tới. Mây đen phía trước, một tên kỵ binh chính đang giục ngựa chạy như điên, đồng thời trong miệng hô to không ngừng. Địch tấn công, địch tấn công. Đường quân tới. Ngoài cửa thành những thứ kia xếp hàng vào thành trăm họ, nghe được thám báo tiếng hô to sau, rối rít đổi sắc mặt. Đường quân giết tới rồi hả? Tránh ra, nhanh tránh ra. Nhường cho ta tân tiến hành. Nhường cho ta đi vào trước. Doan Úy Minh tê cả da đầu. Đường quân giết tới rồi hả? Tại sao động tác nhanh như vậy? Tại sao bọn họ trước không có được một chút tin tức? Mau mau, đóng cửa thành, đóng cửa thành. Doan Úy Minh hướng về phía dưới binh lính giống to. Nếu không thể mau sớm đem cửa thành khép lại, kỵ binh liều chết xung phong, là được đánh thẳng một mạch, Hùng Tân còn như thế nào ngăn cản? Toàn bộ nơi cửa thành loạn cả một đoàn. Ngoài cửa thành trăm họ muốn đi vào Hùng Tân tị nạn, bên trong thành binh lính muốn đóng cửa thành ngăn trở kỵ binh. Nhưng là với nhau song phương rằng co không nghỉ, cửa thành căn bản là không có cách khép lại. Đại nhân, bên ngoài trăm họ quá nhiều, cửa thành không nốt được. Đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Doan Úy Minh tức giận nói, nếu là bọn họ còn dám hướng thành mà nói, thì đem bọn hắn giết hết. Bên ngoài thành trăm họ, cùng một thành chi chúng, Doan Úy Minh hay lại là phân rõ ràng. Một khi để cho kỵ binh hướng vào trong thành, vậy thì không chỉ là bên ngoài thành trăm họ gặp nguy hiểm, mà là cả Hùng Tân trăm họ cũng sẽ trở thành triển lãm trên nền thịt cá. Lộc cục đát, 1000 tinh kỵ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bọn tới dưới thành tường. Cung tiễn thủ, bán tên, cản bọn họ lại, không nên để cho bọn họ hướng vào trong thành. Doan Úy Minh giống to không ngừng, nhưng là những kỵ binh này tốc độ quá nhanh, chớp mắt là tới. Cho dù là nơi cửa thành trăm họ tụ tập, nhưng là những kỵ binh này lại giống như là một cái lưỡi khoan một dạng gắng gượng ở những người dân này căn cứ tạc mở một cái khe hở. Chết đi! Đóng cửa thành các binh lính bị kỵ binh chế bay. Lớn như vậy cửa thành, vào giờ khắc này hoàn toàn mở ra, phía sau kỵ binh như trường xà một dạng cấp tốc mà vào. Đáng chết! Đem bọn họ toàn bộ giết. Doan Úy Minh hai quả đấm không ngừng nện thành tường, hướng về phía chúng tướng sĩ giống giận. Bọn họ chỉ có 1000 người, căn bản không phải chúng ta đối thủ, giết bọn họ, giết sạch bọn họ. Buồn chương hết, chương 550. Hùng Tân cáo phá, dân lưu lạc xin vào chương 550, Hùng Tân cáo phá, dân lưu lạc xin vào 1000 tinh kỵ hướng vào trong thành, đối với Doãn Uy Minh đám người mà nói, uy hiếp rất lớn nhưng lại không lớn. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì kỵ binh bằng bảo, cao cơ động tính dẫn đầu vào thành, sẽ gặp đưa bọn họ phòng ngự mở ra một vết thương, khiến cho phía sau binh mã sau đó vào thành tác chiến, chuyện này với bọn họ uy hiếp liền không cần nói cũng biết. Nhưng là bây giờ, cũng chỉ có 1000 kỵ binh vào thành, phía sau khoa đa đại quân còn chưa có tới, điều này sẽ đưa đến vốn là đối với bọn họ uy hiếp cực lớn 1000 kỵ binh, sức uy hiếp cũng liền nhỏ đi rất nhiều. Chỉ cần bọn họ có thể ở khoa đa đại quân đến Hùng Tân trước, thuận lợi đem 1000 này tinh kỵ toàn bộ chém chết, như vậy khoa đa đại quân là đường nghị thuận lợi nhập thành. Hơn nữa, cùng trên bình nguyên chém giết khác nhau, kỵ binh vào thành sau, tốc độ bọn họ ưu thế, liền sẽ phải gánh chịu đến cực lớn ngăn được, những kỵ binh này chỉ có thể lựa chọn bỏ ngựa mà chiến. Lấy Hùng Tân bên trong thành thủ quân, hoàn toàn có thể đem 1000 này kỵ binh toàn bộ chém chết nơi này. Sắt. Tướng tên một thủ quân tựa như nổi điên được xông về kỵ binh. Nhưng là những kỵ binh này tuyệt hơn, ở cướp lấy cửa thành sau, nhưng là trực tiếp chào hỏi bên ngoài trăm họ vào thành. Đồng thời, bọn họ bỏ dưới người chiến mã, tụ tập với nhau, hướng về phía chiến mã ra cổ, chính là hung hăng một đao. Bị đau chiến mã, nổi điên xông về những thủ quân đó. Vừa mới cầm đao đánh tới thủ quân, chỉ là trong nháy mắt, liền bị những thứ này chiến mã chế bay ra ngoài, không rõ sống chết. Mọi người phòng thủ cửa thành, tướng quân chớp mắt là tới. Lam Nhiều Lâm cầm đao giống to, chỉ cần đại quân tới, Hùng Tân chính là chúng ta rồi. Phòng thủ cửa thành. Sắt. Hôn trướng hôn trướng. Doãn Uy Minh ở chúng tướng sĩ dưới sự bảo vệ, hung tợn nhìn chằm chằm những bạch sơn đó bộ người. Kim thần còn bao lâu nữa tới? Bẩm đại nhân, đã thông báo Kim đại nhân, nghĩ đến Kim đại nhân rất nhanh sẽ biết cầm quân tới gấp rút tiếp viện. Nhất định phải đem cửa thành đoạt lại, nếu không Hùng Tân lâm uy. Doãn Uy Minh lớn tiếng nói, nhanh đoạt lại cửa thành, tốt nhất tiến lên. Bị chiến mã tách ra thủ quân, lại một lần nữa tụ tập tới, đồng thời còn có số lớn cung tiến thủ, núp ở những người này sau lưng, hướng về phía Lam Nhiều Lâm đám người không ngừng bắn tên. La chắn. Lam Nhiều Lâm một tiếng quát to, bên người mọi người lần lượt thay nhau lui về phía sau, đồng thời sau lưng nắm tấm thuẫn tướng sĩ chính là giơ tấm thuẫn lên chắn trước người bọn họ. Đinh đinh đinh, hạ xuống mũi tên, phần lớn bị trong tay bọn họ tấm thuẫn ngăn trở, cũng không đối với bọn họ tạo thành tổn thương bao lớn, nhưng là theo tới thủ quân, nhưng là để cho bọn họ cảm giác áp lực. Tốt ở cửa thành cũng không cao lớn, gần có thể chứa 4 chiếc xe ngựa đồng hành, điều này đưa đến phần lớn xông lại thủ quân không cách nào nữa trước tiên cho Lam Nhiều Lâm đám người mang đến phiền toái. Thay đổi người, ra lệnh một tiếng, phía trước bị thương binh lính lui về phía sau, sau lưng tướng sĩ trên đỉnh. Một đợt lại một đợt, bên ngoài thành tiếng vó ngựa vang lên. Doãn Úy bên ngoài sắc kỳ biến. Đại nhân chớ hoảng, ta chờ được. Kim thần thanh âm từ đằng xa chuyển tới, chỉ thấy Kim thần mang theo mười mấy chiếc xe ngựa từ trong thành chạy nhanh đến, đồng thời hướng về phía trước thủ quân hét lớn, lui ra, đều lui mở. Nghe được Kim thần thanh âm, đông đảo thủ quân rối rít lui về phía sau. Cũng trong lúc đó, Lam Nhiều Lâm thông qua đám người khe hở, thấy được chạy nhanh đến xe ngựa, sắc mặt kỳ biến. Đáng chết, bọn họ là muốn thông qua xe ngựa đánh vào bọn họ phòng thủ, cũng nhờ vào đó chặn lại cửa thành. Liếc mắt phát hiện bọn họ ý đồ sau, Lam Nhiều Lâm hét lớn, đánh ra, ngăn lại xe ngựa. Hô, cây đuốc đem xe ngựa đốt, dù ngựa chạy như điên binh lính, nhưng là đang đến gần cửa thành thời điểm, trước tiên từ trên xe ngựa nhảy xuống. Tuấn Mã kéo ngọn lửa rừng rực bùng xe, thẳng tắp xông về thành trong động Lam Nhiều Lâm đám người. Nhanh đánh ra, né tránh. Vành, tướng tên một tiếng lên ngăn trở binh lính, bị chế bay ra ngoài, xe ngựa cũng là tùy chi phát sinh rồi nghiêng về, lật qua một bên. Nhưng là đến tiếp sau này mười mấy chiếc xe ngựa, lại chớp mắt là tới. Bên ngoài thành, Khoa Đa đã dẫn đại quân đến. Khi nhìn đến mở lớn cửa thành, cùng với trong liệt hỏa, không ngừng chém giết bóng người, Khoa Đa giơ cao luân đao. Chúng tướng sĩ, theo ta tiến vào Hùng Tân. Tiến vào Hùng Tân, gấp rút tiếp viện Lam Nhiều Lâm. Sắt. Mắt thấy Khoa Đa dẫn đại quân đã đến, Doãn Úy Minh nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại. Quá nhanh. Bọn họ động tác quá nhanh. Nay Hùng Tân làm sao có thể đủ ngăn cản bọn họ tấn công? Nhưng là không ngăn được nhất định phải chết. Bán tên. Bán tên. Không nên để cho bọn họ tùy tiện đến gần cửa thành. Doãn Úy Minh điên cuồng giống giận. Thường cây một mũi tên, từng cục đá không ngừng rơi xuống từ trên không. Cứ việc có kỵ binh bị hạ xuống mũi tên xuyên thủng, bị hạ xuống hòn đá đập thành thịt băm, nhưng là lại không có người nào lui về phía sau, ngược lại công kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau lưng động tĩnh, dĩ nhiên là không gạt được Lam Nhiều Lâm đám người. Đang cảm thụ rồi viện quân đến sau, Lam Nhiều Lâm giống giận liên tục, không ngừng mang theo bên người đồng bạn chém giết, đem cửa thành bốn phía dọn dẹp hết sạch, để lại quân có thể lấy tốc độ nhanh nhất hướng vào trong thành. Sắt, cũng nỡ ra làm gì? Giết bọn họ cho ta, giết bọn họ! Kim thần hướng về phía bên người các tướng sĩ giống giận, nhưng là những thứ này thủ quân đã bị Lam Nhiều Lâm đám người không sợ chết đấu pháp dọa sợ. Bọn họ cho dù là chết cũng muốn kéo một hai chịu tội thay. Từng cái cả người đẫm máu, giống như là từ trong vũng máu đi ra ác ma, làm người ta nhìn mà sợ. Hôn trướng, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn tặc tử cướp lấy Hùng Tân, nhìn mình thân nhân từ ở trước mặt mình sao? Chúng tướng sĩ theo ta sát. Kim thần nổi giận gầm lên một tiếng, xách đao liền hướng Lam Nhiều Lâm đám người vào tới. Có lẽ là Kim thần mà nói có tác dụng, hay hoặc giả là bởi vì hắn làm gương tốt, mới vừa còn có chút do dự bất quyết thủ quân, nhưng là đi theo Kim thần nhịp bước. Sắt. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, chỉ có dùng trong tay đao để chứng minh Hùng Tân thuộc về ai. Theo Khoa Đa dẫn đại quân thành công ép tới gần cửa thành, cũng nhanh chóng qua lại mà vào, trong thành thủ quân cuối cùng là không chống đỡ được rồi. Cho dù là những người này đều là kỵ binh, nhưng là bọn họ xuống ngựa, số người hay lại là nguyên nhiều hơn bọn hắn nhiều lắm. Đại nhân, Hùng Tân thất thủ. Doan Úy Minh ánh mắt đờ đã nhìn, những thứ kia không ngừng trào vào trong thành kỵ binh, nhìn thuộc về Hùng Tân thủ quân, ở những kỵ binh này liều chết xung phong hạ, từng cái ngã trong vũng máu không cách nào đứng dậy. Một cổ sợ hãi dâng lên trong lòng. Không được, ta không có thể chết ở chỗ này. Rút lui. Doan Úy Minh ném câu nói tiếp theo, liền rất nhiều tướng sĩ dưới sự bảo vệ, nhanh chóng hướng phủ nhà Phương hướng đi. Hùng Tân không phòng giữ được, xui xẻo ắt sẽ là bọn hắn những thứ này làm quan. Mà ở những thứ này làm quan nhân trong đám, hắn lại vừa là quan chức nhất một cái lớn. Khoa Đa muốn giết gà dọa khỉ mà nói, không nghi ngờ chút nào, hắn mới là thích hợp nhất con gà kia. Lao ra, mau theo ta rời đi nơi này. Doan Úy Minh không nói hai câu, mang theo gia quyến sẽ phải rời khỏi. Nhưng là lao ra, trong nhà tiền tài. Hồ đồ, mệnh cũng bị mất, còn muốn cái gì tiền tài? Doan Úy Minh lên tiếng nổi giận, không cho phu nhân đợi gia quyến cãi lại cơ hội, liền dẫn mọi người lên xe ngựa. Hùng Tân thủ là không phòng giữ được, nay ở tại bọn hắn biết được chủ lực toàn bộ chết ở Hán Giang thời điểm, liền đã làm xong chuẩn bị, chỉ là không có nghĩ đến sẽ nhanh như vậy. Từng chiếc một xe ngựa, ở chúng tướng sĩ dưới sự bảo vệ, nhanh chóng hướng Tây Môn đi. Nhưng mà, kỵ binh sát nhập vào trong thành sau, dân chúng trong thành đã sớm thấp thỏm lo âu tụ tập ở nơi cửa thành, muốn chạy khỏi nơi này. Số lớn đám người chật trội, khiến cho xe ngựa căn bản là không có cách đi trước. Tránh ra, nhanh tránh ra. Thứ sử đại nhân phải ra thành. Bảo vệ Doan Úy Minh một ít tướng sĩ, trực tiếp cầm lên trong tay trường đao, hướng về phía trước trăm họ đe dọa đứng lên. Nhưng là tánh mạng du quan thời gian, bọn họ nơi nào còn đi quản Doan Úy Minh có phải hay không là thứ sử. Chẳng qua chỉ là cùng bọn chúng như thế, muốn chạy trốn lấy mạng người bình thường thôi. Đại nhân, căn bản không xuyên qua được a. Sắt. Doan Úy mắt sáng hiện lên hung quang, phàm là cản đường toàn bộ giết. Chuyện này, chúng tướng sĩ rõ ràng có chút do dự. Bây giờ không chạy ra thành, chúng ta liền không có cơ hội. Doan Úy Minh tức giận nói, chẳng lẽ ngươi môn cũng muốn chết ở chỗ này hay sao? Dạ. Trường đao hạ xuống, ngăn cản ở trước người bọn họ trăm họ, rồi rít gào thét bị thương ngã xuống đất. Động tĩnh như vậy, tự nhiên đưa tới số lớn trăm họ chú ý, từng cái sợ hãi lui về phía sau, cho Doan Úy Minh chỗ xe ngựa nhường ra một con đường. Nhưng vào lúc này, từng trận tiếng vó ngựa từ phía sau chuyển tới. Doan Úy Minh trốn chỗ nào? Đáng chết. Nghe được tiếng vó ngựa, nghe được đối phương hô lên tên mình, Doan Úy Minh tâm thần cụ hãi. Này là hướng về phía hắn tới. Bảo vệ đại nhân, các ngươi còn lo lắng cái gì? Theo ta cùng nhau giết địch. Tất cả cút mở, cút ngay a. Các binh lính phẫn nộ huy động binh khí, muốn phải nhanh một chút thoát đi, nhưng là kỵ binh cảm giác bị áp bách, nhưng là để cho bọn họ không nhịn được hướng cửa thành chật chội đi. Mười mấy tên tiến lên ngăn trở kỵ binh thị vệ, bất quá mấy hơi thở giữa, liền bị chạy tới Khoa Đa đám người toàn bộ xử lý xong. Doan Úy Minh, ngươi thân là Hùng Tân thứ sử, lại vì còn sống, đối chỉ hạ trăm họ thống hạ sát thủ, ngươi không phụ lòng Hùng Tân trăm họ sao? Khoa Đa cười lạnh, cầm quân đem nơi cửa thành bao vây lại. Về phần trông coi cửa thành những binh lính kia, sớm khi nhìn đến Khoa Đa đám người sau, liền trước tiên chạy. Ngay cả Doan Úy Minh đều bận rộn chạy thoát thần, bọn họ lại làm sao sẽ cầm mạng nhỏ mình của thôi. Khoa Đa, Doan Úy Minh từ trên xe ngựa đi xuống, trầm giọng nói, có thể hay không thả ta một con đường sống? Ha ha. Khoa Đa liên tục cười lạnh, ngươi và Kim Thần so với, thật là một cái trên trời một cái dưới đất ta. Vì Hùng Tân, Kim Thần nhưng là không sợ chết mang theo thủ quân, muốn ngăn trở chúng ta bước chân, xem xét lại ngươi vị này thứ sử đại nhân, lại là vì mạng nhỏ mình, coi chăm họ như cỏ rác. Giống như ngươi vậy người, giữ lại còn để làm gì? Khoa Đa, ngươi coi là thật muốn lưỡng bại câu thương hay sao? Buồn cười. Việc đã đến nước này, ngươi còn không mau mau đưa cổ trở chém. Khoa Đa phất phất tay. Về phần Doan Úy Minh bên người những thị vệ kia, là không chút nào coi vào đâu. Gần đó là những người này đều là Doan Úy Minh tuyển chọn tỉ mỉ đi ra gia tướng, nhưng là ở trước mặt đại quân, vẫn chính là không thể chống đỡ một chút nào. Bất quá trong nháy mắt, Doan Úy Minh bên người binh lính liền toàn bộ ngã xuống đất không nổi. Nhìn cầm đao đi tới Khoa Đa, Doan Úy Minh sợ hãi một tí, cậu ngồi liệt trên đất. Khoa Đa nhưng là nhìn một chút, những thứ kia bị Doan Úy Minh thủ hạ chém chết trong họ, cùng với bốn phía đối với hắn ôm địch ý người, cầm trong tay đao ném về phía một người. Mẹ ngươi thảm chết ở trong tay hắn, bản tướng bây giờ cho một mình ngươi cơ hội báo thù, ngươi có dám giết hắn? Nhìn trong ngực mẹ già, lại nhìn một chút trên đất loan đao, người kia hai mắt đỏ ngầu buông xuống mẹ già, bước nhanh nhặt lên trường đao, hướng Doan Úy Minh bộ tới. Không, ta là thứ sử, ngươi không thể giết ta. Và mẹ ngươi thứ sử. Phốc thử phốc thử. Một đao lại một đao, nam tử liều mạng phát tiết trong lòng cửu hận. Thấy vậy, còn lại ra quyến người bị giết, cũng là nhặt lên trên đất đao kiếm, hướng về phía Doan Úy Minh bắt đầu chém giết. Bất quá trong nháy mắt công phu, Doan Úy Minh biến thành một cục thịt tương, những người này quay đầu lại đưa ánh mắt rơi vào Doan Úy Minh ra quyến trên người. Không được, không nên giết ta. Là những binh lính kia giết các ngươi thân nhân, cùng chúng ta không có quan hệ. Nhưng là những người này đã sát đỏ con mắt, nơi nào còn quản những thứ này. Từng cái giơ đao bổ tới. Bất quá thời gian một nén nhang, Doan Úy Minh cùng hắn ra quyến toàn bộ chết ở nơi cửa thành. Giết hết rồi người, bọn họ giống như là đã tiêu hao hết trong lòng oán khí, hoặc như là mất đi khí lực, từng cái ném trong tay đao kiếm, khóc giống lên. Khoa Đa vẫy vẫy tay, từng tên một binh lính tiến lên, bắt đầu kiểm kê trong họ, dò xét có hay không có binh lính ẩn nút trong đó. Bản tướng là Tịnh Tiên Vương dưới quyền Khoa Đa là vậy. Ánh mắt của Khoa Đa quét qua sợ hãi không an chúng người lớn tiếng nói, Bách Tể Vương chọc giận bệ hạ, mới có này một kiếp, nhưng đây là Bách Tể Vương gây ra tai họa, cùng các ngươi không có quan hệ gì. Ta có thể ở chỗ này hướng các ngươi bảo đảm, chỉ cần các ngươi đàng hoàng, bản tướng tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi bất kỳ người nào. Ngoài ra, bản tướng đã hạ lệnh, sai người mở ra kho lương thực, sau này sẽ có người sắp xếp các ngươi cầm nước. Có ra tự đi trở về nhà, không nhà để về dân lưu lạc, là tất cả trở lại trước điểm an trí. Cũng nghe minh bạch chưa? Nghe biết. Mắt thấy Khoa Đa bảo đảm, sẽ không làm thương tổn bọn họ, hơn nữa phát ra thức ăn sau, những người dân này trong lòng dần dần yên tĩnh lại. Nhưng là đối với Khoa Đa đám người, từ đầu tới cuối duy trì đến chút hoài nghi. Báo. Khởi bẩm tướng quân, Hung Tân đã bị hoàn toàn khống chế, bên ngoài thành tới trên 100 danh lưu dân, nói là muốn gặp ngươi một chút. Ồ. Khoa Đa mặt có nghi ngờ, bọn họ thấy ta làm gì? Hồi tướng quân, bọn họ nói lần này tới Hung Tân chạy nạn, tướng quân không có tổn hại bọn họ, nhưng là lại thiếu chút nữa chết ở Hung Tân thủ quân trong tay. Như không phải tướng quân lập tức chạy tới, bọn họ nhất định khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ bọn họ đã khám phá Bách Tể Vương triều dối trá, vui lòng đi theo tướng quân, cùng nhau tiến vào Phong Sơn thành, bắt sống Bách Tể Vương. Nghe vậy, không chỉ là Khoa Đa mặt có lỗi ngạc, liền ngay cả này trăm họ cũng là như thế. Không thể tin, lại có dân lưu lạc ý muốn gia nhập đường quân, muốn giết đi Phong Sơn thành, bắt sống Bách Tể Vương. Hảo hảo hảo. Khoa Đa cười lớn liên tục vỗ tay. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có người tình nguyện đuổi theo tùy bọn hắn rồi. Như thế, tại sao lo không có công thành chiếm đất bộ binh? Chỉ cần thêm chút lợi dụng, bọn họ sôi nam thế, tất nhiên thế không thể đỡ. Buổi chương hết, chương 551. Trúc Giác, khủng hoảng chương 551, Trúc Giác, khủng hoảng khởi bẩm tướng quân, trong thành dân lưu lạc, phần lớn an trí xong, trong đó vui lòng với theo chúng ta, cùng nhau chinh phạt Bách Tể Vương dũng tráng số người rất nhiều, đã ghi lại ở sách tổng cộng có hơn 5800 người. Trừ lần đó ra, kho lương thực bên kia lương thảo đã muốn thấy đáy, đoán chừng nhiều nhất kéo dài 10 ngày khoảng đó thời gian. Khoa Đa hãy yên lặng lắng nghe lấy thủ hạ hồi báo. Hung Tân là bắt lại, nhưng là ở bắt lại Hung Tân đồng thời, cũng phải xử lý tốt Hung Tân bên trong hết thảy sự vụ. Bởi vì hai nước giao chiến duyên cớ, đưa đến số lớn dân lưu lạc tụ tập ở Hung Tân, điều này đưa đến Hung Tân kho lương thực bên trong lương thực, căn bản là không có cách thỏa mãn nhiều người như vậy ăn mãi ngay. Mỗi ngày số lượng tiêu hao đều là một cái thiên văn số tự. Sau đó, vui lòng gia nhập bọn họ, hơn nữa theo bọn hắn cùng nhau xuôi nam đánh dẹp Bách Tể Vương Tân người, còn cần trang bị một ít vũ khí, phòng cụ. Đây đối với chỉ có mấy ngàn thủ quân Hung Tân mà nói, không thể nghi ngờ lại vừa là một cái phiền phức chuyện. Cho dù là sắp xếp trong thành các thợ mộc, ngày đêm chế tạo gấp gáp, nhưng cũng không cách nào ở tại bọn hắn lên đường trước, làm hết sức để cho những thứ này tân binh mặc vào áo giáp hộ cụ. Không có áo giáp trong người tân binh, lên chiến trường chính là một đám con chốt thí. Thậm chí, liền con chốt thí cũng không bằng. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì có áo giáp hộ thân người, có thể bằng vào áo giáp phòng ngự, ngăn cản bắn tới mũi tên, cực lớn bảo đảm tân binh tánh mạng an toàn. Nhưng nếu không có áo giáp trong người, kia thật chính là gặp mặt sẽ chết. Cho dù là bây giờ bọn họ chiêu mộ 5000 tân binh, chiêu mộ 10000 tân binh, lại có thể thế nào? Lên chiến trường ngã đầu đi nằm ngủ không nói, sẽ còn ảnh hưởng cực lớn mấy phe các tướng sĩ tinh thần, trăm hại mà không một lợi. Bây giờ trong thành công tượng, chế tạo bao nhiêu áo giáp? Tương đối cùng chân chính, ba tầng trong ba tầng ngoài khôi giáp mà nói, tầm thường binh lính có thể có một bộ da giáp bảo vệ cũng đã là cực kỳ hiếm thấy, càng không cần phải nói những thứ này tên lính mới rồi. Gần đó là Khoa Đa đám người, trên người cũng bất quá là rắn chắc một chút ỷ rồ nháo giáp thôi. Rất nhiều kỵ binh để cho tiện cưỡi ngựa bắn cung, phần lớn là mặc da mềm giáp, cực lớn bảo đảm cưỡi ngựa bắn cung tốc độ cùng lực đạo. Hồi tướng quân, trước mắt trong thành các thợ mộc, tổng cộng là chế tạo 1200 hơn áo giáp. Bởi vì áo giáp chế tạo tương đối mất thời gian phí sức, cộng thêm tài liệu chưa đủ, cho nên tốc độ chế tạo tương đối chậm chạp rất nhiều. Trừ lần đó ra, chúng ta đem những thủ quân đó hộ giáp cũng lột xuống rồi, có thể là bởi vì một ít thủ quân chức thời hạn trôn giấu hộ giáp, hay hoặc là trốn ra Hung Tân, cho nên trước mắt có thể sử dụng hộ giáp bất quá 2000 bộ. Khoa Đa không khỏi thở dài, hay lại là quá ít. Cho dù là tính toán đâu ra đấy 2000 bộ áo giáp, đối với 5000 tân binh mà nói, vẫn chính là không đáng chú ý hơn nữa. Những thứ này tân binh đối chiến chuyện một chữ cũng không biết, chỉ sợ lên chiến trường sau, một chút chiến lực cũng không phát huy ra được. Vương gia bên kia có từng tin tới. Báo. Ngay tại Khoa Đa hỏi ra lời này thời điểm, một tên lính vội vã từ bên ngoài chạy vào. Khởi bẩm tướng quân, Vương gia dùng bổ câu đưa tin. Quá tốt. Khoa Đa tỏa sáng hai mắt, giơ tay lên nhận lấy thư, mở ra kiểm tra. Khoa Đa tướng quân tin tới đã nhận được, đầu tiên chúc mừng các ngươi thuận lợi bắt lại Hung Tân, chiêu mộ dũng tráng. Thư mở đầu đó là Tô Trần chúc mừng, Khoa Đa cũng không để ý, mà là đưa ánh mắt đặt ở phía dưới. Rim ngươi môn chiêu mộ tân binh, áo giáp chưa đủ tình huống, bản vương ngược lại là có một ý tưởng. Bây giờ thời tiết, thanh trúc phồn đinh, có thể an bài nhân thủ, chặt thanh trúc, lao trúc đối với lần này tiến hành gia công, cải tạo thành đơn sơ hộ giáp. Thanh trúc đổi giáp, trúc giáp. Khoa Đa tỏa sáng hai mắt. Đúng vậy, trưởng thành cây trúc giống vậy cứng rắn, có thể ngăn cản đao kiếm chặt. Nếu là đem tinh tế cắt nhỏ, thông qua sợi dây buộc chung một chỗ, thua trên người mà nói, không nếm không phải một món phòng ngự vũ khí sắc bén. Hơn nữa, tương đối cùng áo giáp tài liệu, cùng chế tạo công nghệ mà nói, cây trúc loại vật này thật sự là quá mức thường gặp, bất luận là đại nhà người ta, hay lại là bên ngoài thành đất hoang, dân chúng tầm thường người ta đều có cây trúc sinh trưởng, căn bản sẽ không tồn tại tài liệu chống chỗ chuyện này. Đồng thời, các cây trúc đem cải tạo thành trúc giáp, khó khăn kia nguyên so với áo giáp thấp nhiều hơn. Chế tạo một bộ áo giáp có lẽ cần 5-3 cái tài xế, tiêu phí nửa ngày quan cảnh, nhưng là chế tạo một bộ trúc giáp, chỉ cần một cái tài xế mang mấy cái công nhân là được. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, có lẽ trong vòng một ngày, là có thể chế tạo gấp gáp hơn mấy trăm chiếc cái trúc giáp. Vương gia quả thật không thể tầm thường so sánh. Không nghĩ tới tại hắn bên này, khó mà giải quyết phiền toái, theo Tô Trần, cũng bất quá là việc rất nhỏ thôi. Khoa Đa tiếp tục xem tiếp, muốn nhìn một chút Tô Trần đáng người, đã tới địa phương nào. Tân La Vương muốn đầu hàng Phong Thanh, đã truyền khắp Tân La, khiến cho các nơi quan chức, thủ quân, đang đối mặt đại quân chúng ta thời điểm, phần lớn lựa chọn không chống cự chính sách, khiến cho ta bộ thông suốt không trở ngại, đã thuận lợi tiến vào Thượng Châu địa giới. Bách Tể Vương một lòng ngăn cản Thiên Triều thượng tướng, quả thật lấy tử có câu, có thể đồng tình thương hại, nhưng cần phải lúc, cũng phải thống hạ sát thủ, giết một người răn trăm người. Phía sau văn tự, mặc dù không nhiều, nhưng là Khoa Đa nhưng là nhìn thấu nồng nặc sát khí, xông tới mặt. Dựa theo Tô Trần ý tứ, những thành trì kia nội quan viên thủ quân, nếu không phải vui lòng đầu hàng mà nói, Khoa Đa coi như là đổ thành, Tô Trần cũng sẽ không vì vậy trách tội cùng hắn. Nếu là Khoa Đa dưới quyền các tướng sĩ, đụng phải phiền toái, cũng có thể hướng bọn họ nhờ giúp đỡ. Đương nhiên, đây là Tô Trần câu nói sau cùng, Khoa Đa cũng là từ trong những lời này nhìn thấu một ít đầu mối. Vương gia cũng không muốn bị quân. Tô Trần không nghĩ gấp rút tiếp viện bọn họ, có lẽ là bởi vì mới thái độ của La Vương, cũng có thể là không muốn lãng phí chính mình binh mã. Nhưng nếu Tô Trần nói ra những lời này, liền có nghĩa là ở cánh mạng du quan thời điểm, Tô Trần sẽ cầm quân tới gấp rút tiếp viện. Nhưng nếu là Tô Trần thật cầm quân gấp rút tiếp viện tới, Khoa Đa cảm giác mình tướng quân vị trí cũng hết mức. Bách Tể Vương, á ngươi là thật tìm chết. Chọc tới ai không được, nhất định phải chọc tới một cái như vậy đại sát tinh. Khoa Đa cười thu hồi thư, trầm giọng nói, người đâu, truyền bản tướng mệnh lệnh, đến người chặt tìm lão trúc, đem đưa đi tài xế môn bên kia, để cho bọn họ đem những cây trúc này cải chế thành trúc giáp. Trúc giáp? Đúng. Khoa Đa mở miệng cười nói, Tam Quốc thời kỳ, gia các Khổng Minh tiên sinh liền từng dùng cây trúc chế tạo quá trúc giáp, mà nay Vương gia cũng muốn rồi một điểm này. Áo giáp chế tạo cần thời gian rất dài, nhưng là trúc giáp liền tương đối dễ dàng rất nhiều. Vương gia anh minh, mọi người thán phục. Khoa Đa trầm giọng nói, Lam Nhiều Lâm, ti trước ở. Bản tướng mệnh ngươi liền có thể cầm quân 1000, đi tứ tỷ, được an. Tướng quân ý là? Lam Nhiều Lâm nhíu mày nhìn. Khoa Đa cười lạnh nói, ba ngày sau, bản tướng đem sẽ dẫn 50000 tinh binh, sát hướng tứ tỷ gan. Nếu là bọn họ thức thời, ngoan ngoãn mở cửa thành ra, vui nên vương sư mà nói, bản tướng có thể tha cho bọn hắn một mạng, nếu là không biết phải trái mà nói, bản tướng sẽ phải thống hạ sát thủ. Ti trước biết rõ. Lam Nhiều Lâm toét miệng cười một tiếng, lúc này xoay người rời đi. Được rồi, đều đi làm việc đi, sau 3 ngày, xuất binh tứ tỷ. Thời gian 3 ngày thoáng một cái đã qua. 10000 danh tân binh mặc áo giáp, ánh mắt nóng bỏng nhìn Khoa Đa. Tân binh trung quy khát vọng chiến công. Cho dù là những thứ này tân binh vừa mới đến, cho dù là bọn họ chỉ có một lời man lực, nhưng là một khi lên chiến trường, lập công mà nói, vậy coi như không hề cùng dặn rồi. Hơn nữa, bọn họ đã sớm nghe nói, đại đường chiến công lập tức lấy ý kiến. Một khi lập được chiến công hiển hách, kia phong thưởng cái gì, còn không phải theo sát tới. Thậm chí, bọn họ có thể lấy đại, vốn là lấn áp ở trên người bọn họ những thứ kia phú thân quyền quý. Tuy nói các ngươi đều là bách tệ con dân, nhưng là từ các ngươi khí ám đầu mình một khắc kia, các ngươi chính là đại đường con dân rồi. Hôm nay, bọn ngươi theo ta cùng nhau đánh dẹp không phù hợp quy tắc người, ngày khác lập được chiến công hiển hách, bản tướng định bảo đảm các ngươi cơm áo không lo, đoán mò âm tử đệ. Ngươi sở hữu nghe ta mệnh lệnh, đi đến tứ tỷ. Phải. Mọi người cùng kêu lên hét lớn. Ở từng tên một mặc áo giáp ngũ trưởng dưới sự hướng dẫn, những thứ này các tân binh có thứ tự hướng tứ tỷ phương hướng xuất phát. Mặc dù những ngũ trưởng này trên người đều mặc áo giáp, nhưng là những thứ kia các tân binh lại cũng chẳng có bao nhiêu mâu thuẫn tâm lý, bởi vì những ngũ trưởng này là thật dựa vào chính mình bản lĩnh đánh ra. Có thể nói như vậy, phàm là ngũ trưởng đem năng lực cá nhân đều là cái tiểu đội này người mạnh nhất. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới có thể mặc vào áo giáp. Về phần những người khác, chính là nhiều lấy trúc giáp làm chủ. Ở Khoa Đa mang theo 30000 đại quân, bên mông quần quận hướng tứ tỷ xuất phát thời điểm, tứ tỷ trong thành các quan biên, nhưng là đứng ngồi không yên. Bởi vì ở 2 ngày trước, bọn họ liền thấy, vên báo nên ngang từ bọn họ tứ tỷ trải qua kỵ binh. Những người này căn bản không có che giấu chính mình hành tung, tựa hồ còn thâm sợ bọn họ không thể nhận ra thấy tự đắc, đi tới tứ tỷ dưới thành, cực kỳ phách lối bỏ lại lời độc ác nên ngang mà đi. Hoặc là đầu hàng, hoặc là trở thành phá nhân vong. Thời gian chỉ có 3 ngày. Nếu là trong vòng 3 ngày không có câu trả lời mà nói, Khoa Đa sẽ xuất lĩnh ước chừng 50000 đại quân đến tứ tỷ dưới thành. Đối với Lam Nhiều Lâm lời độc ác, mọi người trong lúc nhất thời lo lắng đề phòng. Dù sao, Hùng Tân đã rơi vào Khoa Đa trong tay, bọn họ chạm kế tiếp chính là tứ tỷ rồi. Hơn nữa, Bách Tể Vương hạ lệnh toàn diện ngăn cản đường quân tấn công, điều này sẽ đưa đến bọn họ trong thành có không ít la hét muốn cùng đường quân một quyết thư hùng người. Những người này ra vẻ thông thạo, đường quân bất quá 20000, Bách Tể quốc đại dân mạnh, chỉ cần bọn họ viện quân đến tứ tỷ, Khoa Đa 20000 kỵ binh liền không đáng để lo. Về phần Lam Nhiều Lâm lời muốn nói 50000 tinh binh, chẳng qua chỉ là Khoa Đa một bên nói bậy nói bạ thôi. Nếu như Khoa Đa thật có 50000 tinh binh mà nói, kia Tô Trần thủ hạ nên có bao nhiêu người, bây giờ đã sớm giết tới rồi Kim Thành rồi. Nơi nào sẽ vẫn còn ở Thượng Châu ở lại chơi? Báo. Khởi bẩm đại nhân, phía trước truyền tới tin tức, Khoa Đa dẫn ít nhất 30000 tinh binh, đang hướng tứ tỷ chạy tới. 30000 tinh binh. Tứ tỷ trong thành một đám các quan viên ngây ngẩn. Khoa Đa lần này xuôi nam, không phải chỉ mang theo 20000 kỵ binh sao, làm sao sẽ công phá Hùng Tân sau, binh mã số người không giảm mà lại tăng. Này không hợp lý. Tin tức là thật hay không? Thiên chân vạn sát. Không đúng, tại sao Khoa Đa trong tay sẽ thêm đi ra 10000 binh mã? Khởi bẩm tư mã, Khoa Đa dưới quyền sở dĩ sẽ thêm ra 10.000 binh mã, là bởi vì Khoa Đa hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt Hùng Tân trăm họ, khiến cho không ít trăm họ bị đem lừa gạt, kế mà không ngừng hướng bọn họ đầu hàng. Nay 10.000 tướng sĩ chính là Khoa Đa trong khoảng thời gian này chiêu mộ tới dũng tráng, cũng không phải là trải qua xa trường gặp qua huyết tinh bén nhọn chi sĩ. Mọi người sửng sốt. Ngắn ngủi mấy ngày quan cảnh, Khoa Đa ngay tại Hùng Tân bên kia chiêu mộ 10.000 binh lính, cái này cũng quá đáng sợ chứ. Bọn họ khi lấy được Bách Tể Vương mệnh lệnh sau, ở trong thành cùng với trung quanh thôn trấn chiêu mộ tráng đinh chống đỡ đường quân xuôi nam, đến bây giờ cũng bất quá là hơn 1.000 người thôi. Khoa Đa dựa vào cái gì ở thời gian ngắn như vậy bên trong chiêu mộ 10.000 tướng sĩ? Dựa vào cái gì ạ? Hô trướng, một đám ngu dân. Tư Mã giận không kèm được. Ở quốc gia trước mặt đại nghĩa, những người này không muốn hiệp trợ bọn họ, chung nhau ngăn cản đường quân, ngược lại là trợ giúp đường quân công đánh bọn họ. Ai đây có thể nhịn được? Này không phải rõ ràng phải là một đám giặc bán nước rồi không? Không trách kia Lam Nhiều Lâm có như thế sức lực. Có người nhẹ giọng nỉ non. 30.000 tinh binh ở phía sau, gần đó là bọn họ đối Lam Nhiều Lâm khó chịu, muốn giết chết Lam Nhiều Lâm, nhưng là lấy Lam Nhiều Lâm đám người, đều là kỵ binh dưới tình huống, nhưng là rất khó đem bọn họ hoàn toàn lưu lại. Ngược lại thì chém chết không được, chống Lam Nhiều Lâm đưa tới trọng binh, hung hăng trả thù bọn họ. Chư vị, tứ tỷ thứ sử chậm rãi mở miệng, bây giờ Khoa Đa dẫn binh xâm phạm, địch nhiều ta ít, làm như thế nào xử chi? Đối mặt thứ sử hỏi, mọi người đồng loạt trầm mặc. Cho dù là những thứ kia không ngừng chế biến trước, muốn cùng đường quân một quyết thư hùng quan trước, này thời điểm là im miệng không nói. 30.000 đại quân, dù là trong này có 1.000.000 nhân mã, là mới vừa chiêu mộ tới dũng tráng, nhưng cũng không thể khinh thường. Trừ lần đó ra, Khoa Đa còn có 20.000 tinh kỵ. Trước đây, Khoa Đa không có bộ tốt vì dựa vào, khó mà công thành, nhưng là làm bọn hắn mở rộng tầm mắt, đi trước bắt lại Hùng Tân. Bây giờ bọn họ tướng sĩ chung, lại thêm 10.000 bộ tốt, công thành độ khó giảm mạnh, chỉ bằng vào tứ tỷ bên trong thành 6.000 binh mã, thật có thể ngăn cản Khoa Đa 30.000 đại quân. Khó khăn khó khăn khó khăn. Mọi người âm thầm lắc đầu thở dài. Đại nhân, không bằng đầu hàng đi. Một tên quan chức nhỏ giọng nói, đường quân thế lớn, khí thế hung hùng, đơn dựa vào chúng ta tứ tỷ bên trong thành thủ quân, như thế nào ngăn cản được bọn họ hổ lang thế? Huống chi, Khoa Đa đánh chiếm Hùng Tân, cũng không ồ ạt đồ đao, nếu là chúng ta đầu hàng mà nói, có thể giữ được cái mạng. Nếu như đầu hàng, chúng ta như thế nào không phụ lòng đại vương ân tình? Tư Mã lạnh lùng nói, Khoa Đa chỉ là 30.000 đại quân mà thôi, chỉ cần chúng ta phòng thủ tứ tỷ, giữ vững đến viện quân đến, tất nhiên có thể cản bọn họ lại. Ha ha, có người lắc đầu cười nhạo, có người cúi đầu không nói. Tứ tỷ thứ sử trầm ngâm, vừa muốn lúc mở miệng sau khi, chỉ thấy một tên lính đội vã chạy vào. Đại nhân không xong, Được An đã đầu hàng, hơn nữa chủ động cút đường quân cờ sĩ, chúng ta phái qua cầu viện binh lính đã bị bọn họ bắt lại. Cái gì? Trong nháy mắt, mọi người ngồi không yên. Được An đầu hàng, hắn có thể hay không cùng đường quân liên thủ tiền hậu giáp kích tứ tỷ? Suy nghĩ đến đây, sợ hãi, các loại tâm tình ở trong lòng mọi người dâng lên. Buồn chương hết, chương 552. Không thành kế. Trong chừng mà hàng. Chương 552, không thành kế. Trong chừng mà hàng. Nếu không, đầu chứ. Lần này lại có người lên tiếng, bất quá cùng chi tương phản là, mọi người nhưng là một mảnh yên lặng nhìn về phía Tư Mã. Mới vừa rồi còn nghĩa chính ngôn từ vừa nói cố thủ thành trì, chỉ đợi viện quân đến một cái, là được ngăn lại viện quân, bây giờ thế nào không lên tiếng? Là bởi vì Được An đã đi trước đầu hàng rồi không? Cũng là ngươi cầu viện binh bị người bắt. Trần Tư Mã. Đại nhân. Ánh mắt của Trần Tư Mã nhìn sang, thứ sử thở dài nói, đại thế không thể trái. Được An đã dẫn đầu hướng đường quân đầu hàng rồi, nếu là chúng ta khư khư cố chấp mà nói, rất có thể sẽ gặp gỡ hai mặt giáp công. Đây đối với chúng ta tứ tỷ mà nói, thật sự là khó có thể chịu đựng. Trần Tư Mã như thế nào không biết rõ, Được An đầu hàng đối với bọn họ tứ tỷ sẽ tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Nhưng là cứ như vậy đầu hàng rồi, hắn không cam lòng. Vừa không cách nào đối mặt Bách Tể Vương coi trọng, lại không cách nào báo đáp Bách Tể Vương ân tình. Đúng vậy đầu hàng mà nói, bên người đồng liêu sẽ không đáp ứng, dân chúng trong thành môn có lẽ sẽ bởi vì hắn tử rất nhiều người. Trần đại nhân, An Lộc vua gánh quân chi buồn lời này là không có sai, nhưng là bây giờ chiều hướng phát triển, ta ngươi vì báo đáp đại vương ân tình, có thể cự tuyệt đầu hàng, thề chống cự. Có thể là chúng ta cố ý chống cự sau, sẽ đưa tới đường quân bực nào điên cuồng trả thù, ngươi có nghĩ tới hay không? Một khi đường quân sát đỏ con mắt, chẳng nó ngàng gì tới mà nói, đến lúc đó tứ tỷ thành phá, trong thành hơn thập vạn trăm họ nên làm thế nào cho phải? Chúng ta không phụ lòng đại vương, cũng không nói mặt đối ra hương phụ lão a. Đúng vậy Trần đại nhân, không bằng đầu đi. Như vậy kiên trì tiếp, cuối cùng đổi lấy kết quả, thật sự không phải chúng ta tứ tỷ có thể thừa nhận được. Đối mặt mọi người không tách ra miệng quyền, Trần Tư Mã không khỏi thở dài một tiếng. Số trời đã định. Mặc dù hắn tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng bây giờ tựa hồ cũng không có càng lựa chọn tốt rồi. Nếu là hắn cố ý như thế, chỉ sợ không đợi đường quân giết tới, trước mặt những thứ này các đồng liêu sẽ gặp trước tiên đem hắn ném vào đại lao, chờ đợi đường quân đến tứ tỷ thời điểm, cung cung kính kính thủ ở ngoài thành, vui nên quân sư. Sau đó, đem hắn cái này thể chống cự đường quân xuôi nam dị đoan, giao cho Khoa Đa bọn họ tùy ý xử trí, để đổi lấy tự thân tài sản cánh mạng. Ánh mắt của Trần Tư Mã chuyển hướng thứ sử, chắp tay thi lễ, chuyện này toàn bằng thứ sử đại nhân định đoạt. Tứ tỷ thứ sử gật đầu một cái, mặt hiện lên rồi chút nụ cười. Về tình về lý mà nói, hắn đều không muốn dẫn tứ tỷ trong thành thủ quân ngăn cản đường quân xuôi nam, bởi vì hắn người một nhà đều ở chỗ này, hắn ngăn cản hành vi rất có thể sẽ đưa đến Khoa Đa bất mãn, tiếp theo giống như Doan Úy Minh kết quả một dạng chết thảm đang lúc mọi người trong tay. Bây giờ ngay cả luôn luôn kêu muốn cùng Đường Quân một quyết thư Hùng Trần Tư Mã, đều cảm thấy chuyện này không có phần thắng chút nào rồi, hắn cũng có thể chuyện đương nhiên hạ lệnh đầu hàng. Đã như vậy mà nói, vậy liền phái người liên lạc Khoa Đa đi. Thứ sử thở dài, thôi có mấy phần cảm giác vô lực, tựa hồ hết thảy các thứ này cũng không phải bọn họ tạo thành, chỉ là tình thế bội vã. Như không phải được an đầu hàng nhanh như vậy, chúng ta chưa chắc không thể ở tứ tỉ nơi này cản bọn họ lại. Thứ sử đại nhân nói đúng. Lúc này Cao Kiến đều do được an đầu hàng quá nhanh. Mọi người với nhau nói đến, lại không chút ngoại lệ đem thật sự có trách nhiệm, toàn bộ đẩy tới được an bên kia. Dù sao, Đường Quân còn chưa có tới tứ tỉ, như cũng ở tứ tỉ phía sau được an trước hết đầu hàng. Đang đối mặt sắp phát sinh hai mặt giáp công bên dưới, bọn họ tứ tỉ không thể làm gì, vạn bất đắc dĩ hướng Đường Quân đầu hàng, gần đó là chuyện này truyền đến Phong Sơn Thành, truyền đến Bách Tể Vương trong lỗ thai, bọn họ cũng có lý do. Nhưng bất luận như thế nào, tóm lại là tìm cho mình điểm lý do cùng mực cớ, để cho chính bọn hắn thư thái một ít. Không đến mức ngày khác bị người chỉ mũi mắng một đám mềm xương. Khoảng cách tứ tỉ trăm dặm ra ngoài một cái huyện thành, ngoại trừ linh linh tán tán một ít thủ quân ngoại, nhưng không thấy bất kỳ hữu hiệu ngăn trở thế, ngay cả cửa thành đều là mở ra. Ở thấy một màn như vậy cảnh tượng sau, Khoa Đa bọn người bối rối. Không phải nói được, Bách Tể cử quốc trên dưới, chung nhau chống cự Đường Quân sao? Tại sao, nơi này như vậy trống trải? Đây là dùng không thành kế. Ánh mắt của Khoa Đa thẳng tắp nhìn về phía trước mở lớn cửa thành rơi vào trầm tư. Nói phải trái, đây bất quá là một cái hơn 10.000 nhà huyện thành nhỏ thôi, gần đó là có cái gì mai phục, lấy bây giờ hắn binh lực cũng đủ để đem tòa này huyện thành san thành bình địa. Chỉ là cái thị trấn này cửa thành mở rộng ra, nhưng là để cho trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng. Phái người đi dò tra một chút. Một tên kỵ binh tốc độ phi khoái hướng huyện thành đi. Dù là hắn dục ngựa nhập thành, cũng không có một thủ quân ra mặt ngăn trở, ngược lại hoan hô vỗ tay khen hay. Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, càng là nhìn choáng váng Khoa Đa. Rất nhanh, kỵ binh tới báo cáo, khởi bẩm tướng quân, trong thành huyện lệnh khi biết chúng ta dẫn 50.000 đại quân tới tin tức sau, sớm liền mang theo ra quyến đường chạy. Khoa Đa, xem ra là ta quá lo lắng. Những thủ quân đó đây, trong thành thủ quân vốn cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn là bị kéo tới Trắng Đinh, trừ lần đó ra, cũng không thiếu chính là bên trong thành nhà ở, bọn họ thấy huyện lệnh chạy, dĩ nhiên là không dám ngăn trở chúng ta, phần lớn cởi áo giáp trở về nhà. Được rồi. Khoa Đa gật đầu một cái, phất phất tay nói, đại quân vào thành nghỉ ngơi, các không đáng kinh ngạc nhiều trong họ. Phải. 30.000 đại quân chậm rãi tiến vào huyện thành. Mặc dù trên đường phố cũng chẳng có bao nhiêu người đi đường, nhưng là hai bên đường phố nhà ở, nhưng là phần lớn xuyên thấu qua cửa sổ bá, đánh giá vào thành đại quân. Mọi người nghe, chúng ta tới Bách Tể chinh phạt không phù hợp quy tắc con, cũng không phải là muốn đối địch với các ngươi, cùng các ngươi chém giết. Từ hôm nay trở đi, nơi này thuộc về đại đường địa giới, sở hữu trăm họ cũng phải dựa theo đem quân quy định làm việc. Trời tối không chính xác ra ngoài, phàm là cầm đao kiếm trong tay lên đường người, tất cả đều coi là địch nhân, giết không tha. Từng cái từng nhóm pháp quy, theo đại quân vào thành, không ngừng chuyển tới dân chúng trong thành trong hai. Đối với cái này nhiều chút pháp quy, dân chúng mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại không dám chút nào biểu lộ ra, quan trọng hơn là bọn họ đối Đường Quân là có hay không đụng đến cây kim sợi chỉ, quân đội còn duy trì nhất định cảnh giác. Nếu như Đường Quân thật hướng trong truyền thuyết, chỗ đi qua, hài cốt chồng chất mà nói, bọn họ cũng không khỏi không cùng Đường Quân liều mạng. Nhưng nếu như Đường Quân thật không động đến bọn hắn chút nào, ai quản lý thành trì, ai là phía trên đại lao ra, lại có quan hệ gì? Trọng yếu là bọn họ có thể ăn đủ no, mặc đủ ấm. Màn đêm chậm rãi hạ xuống, một tên kỵ binh đã tới huyện thành ngoại. Mở cửa thành ra, ta là tứ tỉ kỵ binh ngũ trưởng Cát Ngư Thành. Trên tường thành, một đám binh lính kinh ngạc nhìn tới kêu cửa ra hỏa. Tứ tỉ người, vậy cũng quá tốt, này không phải đưa tới cửa công lao sao? Bắn chết hắn. Chờ một chút, hỏi trước một chút hắn tới nơi này mục đích là cái gì? Ngươi không ở tứ tỉ, tới nơi này chúng ta làm gì? Thứ sử đại nhân có lệnh, vậy ta trước đi tìm Đường Quân tướng Linh Khoa Đa, thương lượng đầu hàng một chuyện, như hôm nay sắp đã trộm, liền tới nơi này đặt chân, các ngươi có thể thông báo các ngươi vương huyện lệnh, nói cho hắn biết không cần ngăn cản Đường Quân rồi. Trên tường thành đông đảo thủ quân môn chố mắt nhìn nhau. Con tưởng rằng đây là đưa tới cửa công lao, nhưng không nghĩ đối phương là xin vào thành, cái này thì tương đối xấu hổ. Mở cửa thành ra. Két. Nặng nề cửa thành từ từ mở ra, Cát Ngư Thành cười vừa muốn ôm quyền nói tạ, chỉ thấy từng cái bệnh tóc binh lính đi ra. Khi nhìn đến những người này sau, Cát Ngư Thành nụ cười nhất thời cứng lên. Các ngươi là Bạch Sơn bộ kỵ binh, còn rất có mắt thấy. Ngươi nói không sai, chúng ta chính là Bạch Sơn bộ kỵ binh. Hiện ở tòa thành này thuộc về chúng ta Khoa Đa đem quân thống hạt rồi, bất quá ngươi nếu là xin vào thành, vừa bạn theo chúng ta đi gặp tướng quân đi. Tướng quân, tứ tỷ người đến. Ừ. Khoa Đa nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cát Ngư Thành vẻ mặt lúng túng đi theo một ít binh lính đi vào trong hành lang. Tứ tỷ kỵ binh ngũ trưởng Cát Ngư Thành gặp qua Khoa Đa tướng quân. Tứ tỷ. Khoa Đa ngồi thẳng người, cười doanh doanh nói, chúng ta còn chưa tới tứ tỷ đâu rồi, ngươi người này làm sao tới rồi hả? Hồi tướng quân, chúng ta thứ sử đại nhân đã hạ lệnh, tứ tỷ không có ở đây ngăn cản thiên triệu thần binh rồi, đem nhiệt tình hoan nên Khoa Đa tướng quân dẫn đại quân vào thành. Ồ. Khoa Đa thân thể nghiêng về trước, lời này của ngươi ý tứ, ta có phải hay không là có thể lý giải vì các ngươi thứ sử đại nhân đã tuyên bố hướng đại đường đầu hàng rồi hả? Chính là, Cát Ngư Thành trầm giọng nói, ngay tại hôm nay buổi chiều chúng ta nhận được tin tức được an đã hướng đại đường đầu hàng rồi, thứ sử đại nhân vì để tránh cho tứ tỷ trăm họ sinh linh đồ thán, cho nên đau hạ quyết tâm hướng đại đường đầu hàng. Ha ha, Khoa Đa nhất thời vui vẻ, đây là đau hạ quyết tâm hướng đại đường đầu hàng sao? rõ ràng là bị tình thế vội vã. Như không phải hắn mang theo 30.000 đại quân tới, đánh 50.000 tinh binh ngụy trang, tứ tỷ thứ sử sẽ đầu hàng. Như không phải được An bên kia đã hướng đại đường đầu hàng rồi, tứ tỷ rất có thể sẽ gặp hai mặt giáp công, bọn họ sẽ đầu hàng. Bất quá nếu đối phương đã lựa chọn đầu hàng, hắn cũng không cần thiết với những chuyện này mặt nói dóc. Dù sao tứ tỷ đầu hàng, có thể để cho bọn họ không đánh mà thắng bắt lại tứ tỷ, đồng thời tăng nhanh nam xuống bước chân. Được, đã như vậy, vậy thì làm phiền ngươi hồi tứ tỷ một chuyến, liền nói bổn tướng quân tiếp nhận hắn đầu hàng rồi. Này hai Hoa quốc tạm mang binh đi tứ tỷ ngồi một chút. Phải. Cát Ngư Thành đưa ra khỏi cửa tức. Thật may Khoa Đa không có quá nhiều làm có hắn, chỉ là để cho hắn lại lần nữa tập kích bất ngờ tứ tỷ, báo cho biết chuyện này thôi. Khoa Đa phất phất tay, đi đi, bản tướng ngày kế liền đến. Cát Ngư Thành không người lui ra. Khổ cực ngươi đi một chuyến. Khoa Đa thân binh, vỗ một cái Cát Ngư Thành bả bay, cười chào hỏi đồng bạn nói, cho hắn bị một ngựa tốt, trở về trên đường cũng sẽ nhẹ nhõm một chút. Được. Đồng bạn bước nhanh rời đi, bất quá chốc lát liền dắt tới một cái thất lương câu. Đa tạ. Cát Ngư Thành nói tiếng cảm ơn, nhận lấy đối phương đưa tới dây cương sau, phóng người lên ngựa rời đi. Vì hãy mau đem tin tức này báo cho biết thứ sử đại nhân, Cát Ngư Thành đi suốt đêm trở về tứ tỷ. Đem hắn thấy thứ sử thời điểm, cả người cũng sắp hư được rồi. Ti chức tham kiến thứ sử đại nhân. Thế nào trở về nhanh như vậy? Bẩm đại nhân, ti chức đã gặp được Khoa Đa tướng quân, hơn nữa báo cho thứ sử đại nhân ý muốn đầu hàng một chuyện. Nghe vậy, tứ tỷ thứ sử vừa kích động lại có chút rất nhiều bất an, Khoa Đa tướng quân nói thế nào? Bẩm đại nhân, Khoa Đa tướng quân biết được ta tới ý sau, liền đồng ý chúng ta đầu hàng. Hảo hảo hảo. Tứ tỷ thứ sử hết sức vui mừng. Lấy được Khoa Đa đầu hàng cho phép, như vậy bọn họ cũng không cần ở lo lắng để phòng ngủ không yên rồi. Trung Phi xem là khá ngủ một an rất rồi. Người tên gì? Ti chức Cát Ngư Thành. Ngươi làm rất tốt, bản quan nhớ ngươi, người vừa tới, dẫn hắn hạ đi nghỉ ngơi, cực kỳ phục vụ. Ta đại nhân. Sáng sớm ngày thứ hai, liên quan tới được An đã hướng đường quân đầu hàng tin tức, ngay tại tứ tỷ phố lớn ngõ nhỏ bên trong truyền ra. Biết được chuyện này tứ tỷ trong họ, không một không phải phẫn nộ dị thường. Rõ ràng đường quân còn chưa có tới tứ tỷ, thế nào được An người trước hết đầu hàng rồi hả? Coi như là lo lắng đường quân thế lớn, không thể địch lại được, cũng không cần thiết quỷ nhanh như vậy chứ. Dù sao được An vẫn còn ở tứ tỷ phía nam. Bây giờ được An đầu hàng, bọn họ tứ tỷ làm sao bây giờ? Không chỉ có phải đối mặt đường quân xuôi nam thế công, còn phải đối mặt được An phương hướng giáp công. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tứ tỷ biên giới trong họ, lòng người bàng hoàng, không ít phú thân thế tộc, khi biết tin tức này trước tiên, liền dẫn các gia quyến muốn rời khỏi tứ tỷ, đi Phong Sơn thành. Nơi đó dù sao cũng là Bách Tể Vương sở ở vương đô, hơn nữa Bách Tể Vương đã quyết định phải cùng đường quân ăn thua đủ rồi, cuối cùng là hội an toàn một ít. Nhưng mà, làm những người này muốn ra khỏi thành thời điểm, lại phát hiện mình suy nghĩ nhiều quá. Tứ tỷ đã bị thứ sử phong tỏa, không có thứ sử mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không phải tùy tiện ra khỏi thành. Rất nhanh, phủ thứ sử liền bị trong thành rất nhiều phú thân thế tộc bao vây. Nhưng là đối diện với mấy cái này người bao vây, chất vấn, phủ thứ sử nhưng là một chút động tĩnh cũng không có. Ngay tại vô số người hoang mang không chịu nổi một ngày thời điểm, phủ thứ sử nhưng là hạ phát một cái phần biểu ngữ. Tứ tỷ hướng đại đường đầu hàng rồi. Tin tức này truyền ra, đối khắp cả tứ tỷ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại chuyện vui. Một là không dùng đối mặt đường quân cùng được An hai mặt giáp công rồi, thứ hai chính là đầu hàng sau, đường quân liền không có lý do gì đối tứ tỷ ổ ạt đồ đao rồi. Vì chắc chắn tin tức này chân thực tính, không ít thế tộc phú thân rồi rít lợi dụng mỗi người quan hệ hỏi dò chuyện này thật giả. Khi lấy được chắc chắn câu trả lời sau, những người này mới vừa yên tâm, mỗi người mang theo gia quyến trở về trong nhà. Về phần tại sao phong thành, bọn họ nhưng là không có được một cái khẳng định trả lời. Bất quá đường quân ở Hùng Tân bên kia cũng không có ổ ạt đồ đao, lại tại sao sẽ ở tứ tỷ chế tạo sát nghiệt? Nghĩ đến sẽ không có chuyện gì rồi. Trưa hôm nay, 30.000 đại quân tự bắc mà tới, binh lính hơn 10.000, đầy khắp núi đồi. Nơi cửa thành đã tại hậu tứ tỷ một đám các quan viên, khi nhìn đến Khoa Đa dẫn tới đại quân quy quân mâu sau, nhất thời cảm thấy đầu hàng đại đường không thể nghi ngờ là cái sáng suốt quyết định. Nếu không, Khoa Đa dưới quyền đại quân cũng đủ để làm bọn hắn tứ tỷ sinh linh đổ thán rồi. Tứ tỷ thứ sử Kim Lăng thẩm vấn, mang theo tứ tỷ chư vị đồng liêu, hoan nghênh Khoa Đa tướng quân vào thành. Khoa Đa trên cao nhìn xuống nhìn một chút tứ tỷ thứ sử, lại nhìn một chút kia một đám quy thuận các quan viên, cười vung vẩy trong tay roi ngựa. Đi thôi, cùng nhau vào thành. Buổi chương hết, chương 553. Co giúp lại binh lực, quyết tử chiến một trận. Chương 553 co giúp lại binh lực, quyết tử chiến một trận. Hung Tân cáo phá, tứ tỷ được An lần lượt đầu hàng, tin tức này giống như báo một dạng vét sạch toàn bộ Bách Tể quốc. Rõ ràng mấy ngày trước đây, Bách Tể vương chiếu lệnh mới truyền khắp Bách Tể quốc, cử quốc trên dưới vì đó dùng một cái, thế muốn cùng đại đường phân một cái cao thấp tới. Thế nào đảo mắt cách nhìn, xuôi nam đường quân, nhưng là trước công phá Hùng Tân, sau lại đại quân áp cảnh, khiến cho tứ tỷ cùng được An lần lượt đầu hàng cơ chứ. Này đầu hàng tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Chiêu binh cũng còn không có tuyển được bao nhiêu, đường quân cũng đã trước hạ tam của đất. Này làm sao còn chơi? Biết được tin tức này Bách Tể vương, trước tiên đem Ngô Minh Đỉnh cùng Hắc Sĩ thường cùng, gọi tới trong nội cung. Tố gặp đại vương. Miễn lễ. Bách Tể vương khoát tay một cái, tỏ ý hai người ngồi xuống nói chuyện. Tạ đại vương. Hai người nói cảm ơn sau khi ngồi xuống, Bách Tể vương liền không kịp chờ đợi hỏi Ngô Minh Đỉnh liên quan tới chiêu mộ binh mã một chuyện. Ngô Ái Khanh, chiêu mộ tân binh sự tình, các ngươi làm thế nào? Ngô Minh Đỉnh trầm giọng nói, khởi bẩm đại vương, ở ngài chiếu lệnh chiêu cáo thiên hạ sau, vô số dũng sĩ rối rít xin vào, hy vọng có thể mượn cơ hội này kiến công lập nghiệp bảo vệ gia biên. Khoảng thời gian này đến, chúng ta trước sau chiêu mộ 20.000 tân quân, đang ở Kim La cờ chống thao luyện chung, trừ cái này 20.000 đã thành hình tân quân ngoại, còn có ước chừng 10.000 khoảng đó tân binh, đang tiếp thụ chúng ta khảo sát.
Khảo sát?
Bách Tể Vương nhíu mày, khảo sát cái gì?
Ngô Minh Đỉnh, hồi đại vương, bởi vì chiếu lệnh duyên cớ, không chỉ là cử quốc trên giới cũng biết rõ, chúng ta cần phải cùng đại đường quyết vừa chết chiến quyết tâm, những người khác cũng tất nhiên biết được.
Thì như Tô Trần, Khoa Đa, sở dĩ muốn khảo sát những thứ này tân binh, cũng là bởi vì vi thần lo lắng, những thứ này tới nhờ cậy tân binh bên trong, có dấu đường nhân.
Nghe vậy, Bách Tể Vương hội ý gật đầu một cái.
Nguyên lai là ý nghĩ như vậy, nhưng không thể không nói, Ngô Minh Đỉnh ý tưởng rất tốt.
Chiếu lệnh thông báo thiên hạ, Tô Trần đám người tất nhiên sẽ biết được chuyện này, đến lúc đó, bọn họ nếu là an bài nhân thủ, lẻn vào bọn họ chiêu mộ binh mã chung, ắt sẽ là một cái cực lớn ẩn hình nguy hiểm.
Một không chú ý, liền có thể sẽ đưa đến đầy bản kết thúc.
Tiểu Tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn.
Ngươi làm không tệ.
Bách Tể Vương trầm giọng nói, bây giờ phi thường lúc, theo lý đúng vô cùng đợi.
Những thứ này tân binh khảo sát phải làm hoàn toàn một ít, tuyệt đối không thể lưu lại đường nhân ẩn nút, nếu không đem tới ắt sẽ gây thành đại họa.
Ngô Minh Đỉnh gật đầu một cái, vi thần cũng là ý nghĩ như vậy, cho nên mới chỉ hoãn một ít thời gian.
Bất quá, trước mắt chúng ta nắm giữ đại quân số người, đã một số gần như 50.000.
Hắc Sĩ tướng quân, đối với những binh lực này ngươi là nhất rõ ràng, cũng là ngươi hướng đại vương giới thiệu một chút đi.
Ngô Minh Đỉnh ánh mắt chuyển hướng một bên Hắc Sĩ Thường Cùng.
Những thứ này chiêu mộ tới binh mã, đều là Hắc Sĩ Thường Cùng đang thao luyện, nếu nói là quen thuộc hai chữ mà nói, Hắc Sĩ Thường Cùng nói thứ hai, không người nào dám nói đệ nhất.
Thấy trong ánh mắt của Tể Vương xem ra, Hắc Sĩ Thường Cùng trầm giọng nói, khởi bẩm đại vương, nô đại nhân chiêu mộ những thứ này tân quân sau, cũng ngay đầu tiên đưa đến quân doanh, giao cho mặt tướng tới thao luyện. Tuy nói chiêu mộ số người rất nhiều, nhưng là trong những người này ít nhất có một thành khoảng đó người không đáng trọng dụng. Còn sót lại người thao luyện ngược lại là cực kỳ để ý, rất có hình thức ban đầu. Nhưng là, những người này dù sao từ chưa từng ra chiến trường, cũng không từng gặp qua huyết, cho nên chân chính sức chiến đấu vẫn là phải giảm bớt nhiều.
Đối với lần này Bách Tể Vương cũng có thể hiểu được.
Không có trải qua chiến trường tân binh, cũng đã trải qua xa trường lão binh, đó hoàn toàn là hai cái loại vật.
Một cái đã trải qua xa trường lão binh, hoàn toàn có thể tùy tiện chơi đùa chết 5-3 cái tên lính mới.
Nếu là lợi hại một chút lão binh, thậm chí có thể lấy 1-10.
Bách Tể Vương gật đầu một cái, cho nên những thứ này tân binh còn cần thời gian mãi.
Chính là,
Hắc Sĩ Thường Cùng thở dài, nhưng là bây giờ, Hùng Tân cao phá, tứ tỷ cùng được an trước sau đầu hàng, Khoa Đa dẫn đại quân, át sẽ một đường xuôi nam, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm.
Bách Tể Vương thật sâu chấp nhận, trừ lần đó ra, chúng ta không chỉ có phải coi chừng Khoa Đa 20.000 tinh kỵ, còn phải coi chừng dưới trướng hắn những thứ kia phản tặc rồi.
Nếu như chỉ là Khoa Đa 20.000 đại quân, đánh thẳng một mạch, giết tới rồi Phong Sơn thành hạ mà nói, Bách Tể Vương dĩ nhiên là không có lo lắng cần phải.
Chỉ cần cố thủ một đoạn thời gian, Khoa Đa tất nhiên sẽ mang theo hắn 20.000 tinh kỵ rời đi.
Bởi vì bọn họ cũng không đủ thủ đoạn đánh chiếm cao lớn Phong Sơn thành,
nhưng là bây giờ cũng không giống nhau.
Theo Hùng Tân cao phá, tứ tỷ cùng được an đầu hàng, Khoa Đa dưới quyền bộ tốt đem sẽ được tăng lên rất cao.
Nắm giữ bộ tốt, Khoa Đa liền có công thành năng lực.
Chờ đến Khoa Đa dẫn đại quân giết tới Phong Sơn thành hạ mà nói, kia liền không phải đơn giản ngăn trở một ít kỵ binh, mà là muốn cùng đối phương ăn thua đủ rồi.
Đại vương chớ quấy rầy.
Ngô Minh Đỉnh mở miệng cười nói, một điểm này vi thần đã dự liệu được.
Bách Tể Vương nhãn trước sáng lên.
Ngô Minh Đỉnh tiếp tục nói, ở chiêu mộ tân binh đồng thời, chúng ta còn chiêu mộ số lớn thợ thủ công, những thứ này thợ thủ công đang ở hết ngày dài lại đêm thâu chế tạo gấp gáp đủ loại phòng thủ vũ khí, nhất là uy lực cực lớn máy bắn đá, mặc dù tương đối cùng đường quân hỏa khí kém đi một tí, nhưng là đối phó Khoa Đa đại quân hay lại là không có bất cứ vấn đề gì.
Khoa Đa cầm quân xuôi nam đều là kỵ binh, dĩ nhiên là không có gì vũ khí nặng.
Hơn nữa, coi như là Khoa Đa từ Hùng Tân tam địa chiêu mộ số lớn bộ tốt, nhưng là những thứ này bộ tốt có thể sử dụng công thành khí giới, cùng bọn chúng cũng không kém nhiều lắm, cho nên Ngô Minh Đỉnh mới có cái này sức lực.
Nếu như lần này cầm quân tới không phải Khoa Đa, không phải kỵ binh, mà là lưu nhân quý, hay hoặc giả là chấp thất tư lực mà nói, Ngô Minh Đỉnh cảm thấy kia thật chính là không có đánh.
Cho dù là không để ý tánh mạng cùng đường quân tử dập đầu, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chính là chỉ có một,
kia chính là Phong Sơn thành phá, đường quân tiến vào vương cung.
Trừ lần đó ra, chúng ta đã an bài dân phu ở ngoài thành cất giấu thanh giã, moi ra số lớn chiến hào, chuẩn bị rất nhiều cự mã.
Coi như là Khoa Đa mang theo 50.000 đại quân đã tới Phong Sơn thành hạ, bằng vào chúng ta này chút chuẩn bị cũng đủ để ngăn chặn Khoa Đa một đoạn thời gian.
Chỉ cần bọn họ lương thảo không tốt, nhất định là muốn không công mà về.
Nghe Ngô Minh Đỉnh nói nhiều như vậy, trong lòng Tể Vương bất an, lặng lẽ tản đi mấy phần.
Nhưng là
Bách Tể Vương cao mày nói nhiều như vậy cũng bất quá là nghĩ hết biện pháp đem đường quân ngăn cản ở Phong Sơn thành bên ngoài thôi. Hai vị ái khanh có thể hay không nghĩ tới như thế nào đánh bại Khoa Đa này một nhánh binh mã?
Chuyện này
đối mặt Bách Tể Vương hỏi, Ngô Minh Đỉnh hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau, tất cả đều có chút vẻ lúng túng.
Có thể ngăn cản Khoa Đa đại quân khiến cho không cách nào thuận lợi công phá Phong Sơn thành, đã là đem hết toàn lực rồi, muốn đánh bại Khoa Đa đại quân, cái này nói dễ vậy sao?
Vẫn là không có biện pháp sao?
Bách Tể Vương lại lần nữa truy hỏi.
Ngô Minh Đỉnh hai người biết rõ, bọn họ nên xuất ra một cái có thể được chương trình rồi.
Ngô Minh Đỉnh nghĩ ngợi nói, đại vương, Khoa Đa khí thế hùng hùng, nhất là ở đánh chiếm Hùng Tân, khiến cho tứ tỷ được an trước sau đầu hàng sau, bọn họ bây giờ khí thế bừng bừng.
Bằng vào chúng ta bây giờ Bách Tể binh lực, căn bản không thích hợp ở ngoài thành cùng bọn chúng chính diện chém giết. Đó là, thân cảm thấy, làm hết sức đem quốc nội binh lực điều chỉnh đến Phong Sơn thành tới. Bách Tể Vương nhíu mày, đem sở hữu binh lực tụ tập ở Phong Sơn thành. Như vậy thứ nhất mà nói, kia những địa phương khác, không phải đợi với chắp tay đưa tiễn cho Khoa Đa bọn họ sao? Tại sao lại có ý nghĩ này? Đại Vương không ngại suy nghĩ một chút. Nô Minh Đỉnh trầm giọng nói, bây giờ Khoa Đa bắt lại tam của nơi, thực lực tất nhiên chưa từng có tăng gọn. Như vậy một cổ cường đại lực lượng, các nơi huyện thành có thể hay không chống chọi được? Bách Tể Vương lúc này lắc đầu, không ngăn được. Đừng nói Khoa Đa bắt lại tam quận nơi, thực lực tăng gọn, coi như là không có này tam quận nơi binh lực, chỉ dựa vào dưới trướng hắn 20.000 tinh kỵ, đều có thể hoành hành vô kỵ. Không có một thành trì binh lực có thể ngăn cản được. Đúng là như vậy. Nô Minh Đỉnh nở nụ cười nói, các nơi trong thành trì thủ quân số người vốn cũng không nhiều, đối mặt Khoa Đa đại quân, gần chính là muốn cùng đánh một trận, nhưng cũng là không có một tí phần thắng. Cho nên, chẳng đem sở hữu có thể dùng binh lực đều tập trung vào Phong Sơn thành tới. Tương đương cùng chúng ta nắm chặt quả đấm, chờ đợi xúc lực một đòn. Bách Tể Vương có chút biết rõ Ngô Minh Đỉnh ý bây giờ binh lực phân tán ở người người trong thành trì, đưa đến các làm thành trì binh lực cũng quá kém, sẽ cho Khoa Đa từng cái đánh tan cơ hội. Nhưng nếu là đem sở hữu binh lực đều tập trung vào Phong Sơn thành mà nói, đó cũng không giống nhau. Chờ đến Khoa Đa đến Phong Sơn thành thời điểm, hắn liền phải đối mặt sớm lấy chờ đã lâu Bách Tể quốc cường quân rồi. Những thành trì kia, Đại Vương, thành trì mất rồi, còn có thể ở lần nữa đoạt lại. Ngô Minh Đỉnh trầm giọng nói, chỉ cần chúng ta siết chặt quả đấm, ở Khoa Đa cầm quân tới thời điểm, cho hắn nặng nghề một đòn, đánh bại Khoa Đa đại quân, như vậy những thứ này thành trì không lại trở về trong tay chúng ta sao? Không chỉ có như thế, chúng ta còn có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, tùy thời xuất thủ, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Bách Tể Vương không khỏi rơi vào trầm tư. Giữ lại các thành binh lực, nhưng là không chống đỡ được Khoa Đa đại quân, sẽ cho Khoa Đa phá từng cái một. Nếu là tụ tập các thành binh lực, xếp thành rồi quả đấm, là được ở Phong Sơn thành hạ, cùng Khoa Đa đại quân quyết tử chiến một trận. Đã lâu, Bách Tể Vương chậm rãi gật đầu. Nô Ái Khanh, cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Phân phó các nơi thành trì thủ quân, làm hết sức chạy tới Phong Sơn thành đến, bản vương muốn ở Phong Sơn thành hạ, cùng Khoa Đa quyết tử chiến một trận. Phải. Hung Tân cáo phá, tứ tỷ gan, trước sau đầu hàng. Tô Trần nhìn Khoa Đa đưa tới thư, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Khoa Đa động tác, so với hắn muốn nhanh hơn. Ân. Cụ thể một chút phải nói, Bách Tể quốc nội những quan viên kia môn, cũng không có hắn tưởng tượng cứng như vậy tức. Nếu như những quan viên này môn, giống như là Bách Tể vương như thế kiên cường mà nói, Khoa Đa muốn nhanh như vậy bắt lại tam của nơi, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Nhưng là, bọn họ xương quá mềm yếu rồi. Khoa Đa chỉ là phái binh đi giống lên mấy cuống họng, tứ tỷ cùng được an tiểu trước sau đầu hàng rồi. Bất quá, để cho Tô Trần chú ý là, Khoa Đa ở trong thơ nói, bọn họ đến được ăn, hơn nữa bổ sung lương thảo những vật này sau, tiếp tục xuôi nam trên đường, không có bao nhiêu trở ngại. Những thứ này trong thành trì thủ quân, cũng mười không còn một rồi. Trải qua điều tra, Khoa Đa phát hiện, những thủ quân đó cũng không phải sợ đường quân xuôi nam, từ binh nghiệp bên trong thoát khỏi cầu sinh đi, mà là bị Bách Tể Vương hạ lệnh, điều đi Phong Sơn thành. Không chỉ là bọn họ xuôi nam dọc đường đụng phải những thành trì kia bên trong thủ quân, những địa phương khác trong thành trì thủ quân cũng là như vậy. Xì xì. Tô Trần trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Nói như vậy, Bách Tể Vương là muốn tại hắn quân đô, Phong Sơn thành hạ cùng Khoa Đa đại quân quyết tử chiến một trận. Ngược lại có chút mong đợi. Tô Trần đã tính toán một chút thời gian, không sai biệt lắm cũng có thể trước ở Khoa Đa cùng Bách Tể Vương quyết một thư hùng trước, đến Phong Sơn thành, thật tốt thưởng thức một chút lần này đại chiến. Khởi bẩm vương gia, đạt đốc châu đô đốc Doãn Quyền vui cầu kiến. Mời hắn vào đi. Tô Trần thu hồi trong tay phong thơ, yên lặng cầm lên ly trà. Rất nhanh, Doãn Quyền vui liền với sau lưng Tôn Cường đi vào chính đường. Tội thần Doãn Quyền vui, bài kiến vương gia. Tội thần. Tô Trần cười doanh doanh nói, Doãn đại đô đốc thế nào nói ra lời này à? Doãn Quyền vui quỳ dưới đất, không dám đứng dậy. Tân La đắc tội thiên triều, hạ quan tự nhiên là có tội thân. Tô Trần cười ha ha, đứng lên đi. Tạ vương gia. Doãn Quyền vui thở phào nhẹ nhõm. Tô Trần nhàn nhạt nói, ngươi đã tới, như vậy đặt đốc châu bên kia cũng không cần bản vương tự mình đi qua. Doãn Quyền vui liền nói ngay, mời vương gia yên tâm, đặt đốc châu tuyệt đối sẽ không đối địch với vương gia, đối địch với đại đường. Ngoài ra, tội thần lần này tới, chuẩn bị cho vương gia rồi 100.000 thạch lương thảo, thịt ba cân, mỹ nhân 10 tên, xin vương gia vui vẻ nhận. Khóe miệng của Tô Trần khẽ nhếch, Doãn đại đô đốc ngược lại là có ý tứ. Này là hy vọng bản vương trực tiếp mang theo binh mã, từ ngươi đặt đốc châu trước cửa đi qua, chạy thẳng tới kim thành đi đúng không? Không dám không dám, tội thần sao dám như vậy? Doãn Quyền vui lắc đầu liên tục, đây bất quá là tội thần một chút tâm ý thôi. Tân La tỷ bổ tâm an. Tô Trần nhàn nhạt mở miệng, bản vương trong phủ ngược lại cũng có 10 tân La tỷ, bộ dáng ngược lại là đáng yêu động lòng người, ngươi đã tự mình đưa tới, bản vương nếu không phải thu mà nói, không khỏi bất cận nhân tình. Doãn Quyền vui hết sức vui mừng. Trước khi tới, hắn liền đặc biệt dò xét một chút, biết được Tô Trần thích mỹ nhân nhi, cho nên cố ý chuẩn bị 10 tên bộ dáng chu chính mỹ nhân nhi đưa tới. Nếu không, làm sao có thể được Tô Trần quan thứ? Bản vương sẽ an bài một ít nhân thủ, đi ngươi đặt đốc châu, hy vọng đại đô đốc phối hợp bọn họ làm việc, không nên làm khó bọn họ. Vương gia nói đùa, tội thần nào dám làm khó vương gia người. Doãn Quyền vui nhất thời mồ hôi đầm địa. Cho dù là hắn biết rõ, Tô Trần là ở bên cạnh hắn cài nằm vùng, nhưng là hắn lại không thể không tuân theo. Về phần làm khó, đó là ngại đồ mình, ở trên cổ thời gian quá dài, muốn bỏ nhà ra đi sao? Hy vọng như thế. Tô Trần cười một tiếng, được rồi, đại đô đốc hay là trở về đi thôi, đặt đốc châu chăm họ còn chờ ngươi đấy. Đúng, tội thần cáo lui. Doãn Quyền vui âm thầm thở phào nhẹ nhõm, một cửa ải này là qua. Đợi Doãn Quyền vui sau khi rời đi, Tô Trần thuận miệng nói, Tôn Cường, sắp xếp vài người đi đặt Đốc Châu. Tôn Cường, Minh Ám, đều phải. Buồn chương hết.